vì đây là một trường học nên để như vậy có vẻ hợp hơn, mặc dù không hợp với hoàn cảnh trong chuyện lắm, quá cổ. Chương 27, Ngã Khiếu Tiểu Vũ, Khiêu Vũ Đích Vũ, Nam. Đại sư lấy từ ngực ra một cái bọc giấy đưa cho Đường Tam. Trước hãy ăn đi. Thân thể đang lớn mà thức ăn quá kém là không được. Đường Tam sửng sốt một chút, mở bọc giấy ra, chỉ thấy bên trong chứa hai cái đùi gà và một cái bánh bao. Chúng vẫn còn ấm. Sư phụ. Được rồi, nhanh ăn đi, ăn xong ta còn có chuyện nói với ngươi. Tuổi trẻ thì không nên để mất thời gian. Sắc mặt đại sư bình tĩnh mà nghiêm túc, nhàn nhạt nói. Lương khô của bản thân không dễ dàng ăn no, khẩu vị của Đường Tam lại rất tốt, rất nhanh mang thức ăn đại sư cho hắn đều ăn hết. Đại sư đưa cho hắn chén nước, còn mình thì đi tới sau bàn bàn làm việc ngồi xuống. Năm nay ngươi 6 tuổi, thiên thiên mãn hồn lực, song sinh vũ hồn. Mang vũ hồn kia của ngươi phóng thích ra để cho ta nhìn xem. Đường Tam gật đầu, đại sư đã biết hắn là song sinh vũ hồn, vậy không có cái gì phải giấu giếm nữa. Giơ tay trái lên, màu đen quang mang mãnh liệt xuất ra, lại ngưng kết thành cái búa không lớn. Bởi vì một đoạn thời gian rèn luyện trước khi tới học viện, lực lượng thân thể hắn có tiến bộ không nhỏ, lúc này cũng miễn cưỡng có thể cầm chiếc búa mà không cảm thấy gánh nặng quá lớn. Thấy chiếc búa trong tay Đường Tam, đại sư mạnh mẽ từ chỗ ngồi đứng lên, trong mắt toát ra quang mang cực kỳ kích động. Gắt gao nhìn chiếc búa, thì thào nói. Đường Tam, Đường Tam, họ Đường. Được rồi, ngươi thu vũ hồn lại đi. Không nên dễ dàng lộ ra trước mặt người khác. Không có ta cho phép, sau này cũng tuyệt không nên thêm hồn hoàn vào vũ hồn này. Ngươi phải nhớ kỹ điểm này. Đường Tam có chút kinh ngạc nhìn sư phụ. Ba ba cũng nói qua với con như vậy. Tại sao không thể cấp cái vũ hồn này phụ ra hồn hoàn? Quang mang kích động trong mắt đại sư dần dần mất đi. Ba ba ngươi làm gì? Đường Tam nói. Là thợ rèn trong thôn. Thợ rèn. Ánh mắt đại sư có chút cổ quái, thở dài lắc đầu. Thợ rèn, búa, nhưng thật ra là tuyệt phối. Một. Bây giờ không phải lúc nói cho ngươi, ngươi chỉ cần nhớ kỹ, bây giờ không cho ngươi sử dụng cái hồn hoàn này, hơn nữa không được cấp cho nó phụ ra hồn hoàn, đây chỉ là vì tương lai của ngươi. Ngươi nhất định phải nhớ kỹ. Phụ thân nói thế, sư phụ cũng nói thế, làm tín nhiệm của Đường Tam đối với đại sư lại tăng lên vài phần. Con sẽ làm vậy. Đại sư nói. Ngày mai là lễ khai giảng, ngày kia bắt đầu chính thức đi học. Bất quá, cái này đối với ngươi mà nói, chỉ là chậm trễ thời gian mà thôi. Bây giờ việc cần là làm cho vũ hồn của ngươi tiếp tục tu luyện. Buổi sáng, sau khi thu ngươi làm đồ đệ, ta đã cẩn thận suy nghĩ một chút, sáng mai ngươi trước hết theo ta rời đi học viện, ta mang ngươi đi tìm một cái hồn hoàn thích hợp, cho ngươi tiến giai tới cấp bậc hồn sư. Đường Tam nghe vậy mừng rỡ, chỉ có thu được hồn hoàn. Hắn mới có thể khẳng định huyền thiên công của mình có phải hay không bởi vì hồn hoàn mà bị ước thúc, cách làm cả đại sư cũng cùng ý hắn, hắn vội vàng đáp ứng một tiếng đầy vui mừng. Đại sư tiếp tục nói, bên học viện ta sẽ giúp ngươi xử lý, ngươi không cần lo lắng. Trên đường đi ta sẽ dạy ngươi tri thức về vũ hồn. Đường Tam, đối với vũ hồn Lam Ngân Thảo của ngươi, ngươi có ý kiến gì không? Đường Tam nói, tất cả mọi người đều nói nó là phế vũ hồn bỏ đi, bất quá. Con cảm giác được mọi đồ vật gì thì đều có tác dụng nhất định, cũng đều có đặc tính của nó, cho dù làm Lam Ngân Thảo thường nhìn thấy tất nhiên cũng như thế. Đại sư hài lòng gật đầu, nói. Không sai, mỗi một vũ hồn đều có đặc tính của mình, trong nghiên cứu của ta, đê đẳng, yếu kém, vũ hồn chiếm tỷ lệ rất lớn, ta vẫn chủ trương, không có vũ hồn phế vật, chỉ có người phế vật. Ngày mai sẽ mang ngươi đi tìm hồn hoàn, vậy, bây giờ ngươi cần tự mình quyết định phương hướng phát triển của vũ hồn. Đường Tam sử sốt. Phương hướng phát triển của vũ hồn. Sư phụ, đây là ý tứ gì? Đại sư nói. Cái này phải từ phân loại vũ hồn của mình mà nói. Trên tổng thể phân ra, chỉ có hai loại lớn, thú vũ hồn và khí vũ hồn. Thực vật loại vũ hồn cũng bao hàm trong khí vũ hồn, như hai cái vũ hồn của ngươi đều được xem như khí vũ hồn. Khí vũ hồn và thú vũ hồn bất đồng lớn nhất chính là trên hình thức biểu hiện. Thú vũ hồn khi sử dụng thì mang lực lượng của thú phụ ra với bản thân, cũng chính là phụ thể hiệu quả. Bằng vào thân thể cùng thú vũ hồn kết hợp để tăng cường thực lực của thân mình, đạt tới mục đích nhân hồn hợp nhất phát động công kích. Mà khí vũ hồn lại hoàn toàn bất đồng, tất cả khí vũ hồn đều là ly thể, rời thân, phát huy tác dụng. Bởi vậy tính phụ trợ của khí vũ hồn sẽ nhiều hơn so với thú vũ hồn. Lấy ví dụ đơn giản, nếu vũ hồn của ngươi là thủy đạo, 3, trong trường kiếm, 3, mà chúng ta thường ăn, uống, vậy, vũ hồn của ngươi có thể trở thành thực vật, thức ăn. Hơn nữa, bởi vì nó là do hồn lực hình thành, hiệu quả so với thủy đạo bình thường tốt hơn nhiều. Đường Tam giật mình nói. Vũ hồn cũng có thể ăn sao? Đại sư gật đầu khẳng định, nói. khí vũ hồn loại thực vật đều có thể ăn. Cho nên, cấp bậc cao của thực vật hệ khí hồn sư luôn luôn là nhân tài mà quân đội khát cầu. Một người vượt qua 30 cấp thực vật hệ khí hồn sư có thể cung cấp thực vật đủ cho 100 tên chiến sĩ dùng. Giảm bớt thật lớn tiêu hao tư nguyên của quân đội. Đường Tam ngơ ngác nói. Con còn chưa rõ. Đại sư kiên nhẫn nói. Cái đạo lý này kỳ thực rất đơn giản. Thực vật đối với bất cứ sinh vật gì mà nói, đều là bổ sung năng lượng. Mà hồn lực cũng là một loại năng lượng, mà bản thân hồn lực có thể biến hóa thành năng lượng được người hấp thu. Vậy, nó đối với thực vật chân chính của chúng ta cũng không có gì khác nhau. Đồng dạng đều là năng lượng người có thể sử dụng. Đường Tam nghe có cái hiểu, cái không, nhưng ý tứ đại khái vẫn còn rõ ràng. Nói cách khác, khí vũ hồn đều dùng để phụ trợ có phải không? Đại sư nói, không có gì là tuyệt đối, có một chút người có khí vũ hồn đồng dạng có thể trở thành chiến hồn sư. Ví dụ như, nếu khí vũ hồn của ngươi là một thanh kiếm, có thể sử dụng như vũ khí, vậy, ngươi cũng có thể trở thành chiến hồn sư, giống như thần khí mà bên ngoài nói. Kỳ thật chính là chiến hồn sư của khí vũ hồn mang vũ hồn của mình tu luyện tới đỉnh, có thể xưng là thần khí. Mặc dù có phân chia khí vũ hồn và chiến vũ hồn, nhưng trong đó hai cái có một chỗ tương thông. Mỗi hồn sư đều có phương hướng phát triển, như thực vật hệ, trinh sát hệ, chiến đấu hệ, trị liệu hệ, khống chế hệ v.v. Bây giờ, trước khi hoạch thủ hồn hoàn, ngươi phải quyết định phương hướng phát triển tương lai cho vũ hồn của mình, vũ hồn tu luyện của hồn sư phải theo một phương hướng thi. Ến hành phát triển. Tuyệt phối, phối hợp tuyệt vời. Chương 28, Tiểu Vũ, Nhi Hoàn Yếu A. 1. Nói cách khác, tương lai nếu thu được hồn hoàn thì cũng đạt được năng lực của hồn hoàn, có điều không nhất định phải hoàn toàn giống nhau nhưng nói chung là có định hướng tương tự. Để tránh xuất hiện trường hợp hồn hoàn cùng bản thân xung đột, ngược lại còn xuất hiện tình huống hạn chế thực lực bản thân. Nói tới đây, trên mặt đại sư toát ra một tia cười lạnh. Rất nhiều người cho rằng Lam Ngân Thảo là một phế vũ hồn, nhưng trải qua ta nhiều năm nghiên cứu, thì Lam Ngân Thảo cũng đồng dạng cũng có tác dụng thuộc về chính nó. Nếu không phải tại thời điểm Lam Ngân Thảo giác tỉnh hồn lực sinh ra vô cùng nhỏ yếu, nếu không cho dù có trở thành chiến hồn sư thì cũng không phải là không có khả năng. Đường Tam gật đầu nói, sư phụ là nghiên cứu vũ hồn đại sư, nếu ngài đối với Lam Ngân Thảo có nghiên cứu vậy ta xin mời ngài chỉ điểm cho ta. Đại sư cũng không khách khí, dù sao tại trong mắt hắn Đường Tam cũng chỉ là một đứa nhỏ đang truy cầu tri thức. Vừa nói tới vũ hồn, đại sư tâm tình rõ ràng trở nên hưng phấn, chậm rãi gật đầu nói. Dựa theo bản thân ta nghiên cứu, tổng hợp, phân tích đối với Lam Ngân Thảo, ta đề nghị ngươi tương lai phát triển theo hướng khống chế hệ. Khống chế hệ có thể là chiến hồn sư, cũng có thể nói là khí hồn sư, bản thân nó tồn tại giữa hai hệ. Khống chế hệ. Đường Tam hỏi. Sư phụ, năng lực của khống chế hệ là cái gì? Đại sư nói. Một vị khống chế hệ hồn sư, chỉ bằng chính vũ hồn của bản thân có thể hạn chế đối thủ, đạt tới mục đích phụ trợ hoặc là công kích. Ví dụ, lấy Lam Ngân Thảo của ngươi mà nói. Lam Ngân Thảo trời sinh nhỏ yếu, nhưng cũng không phải là không có ưu điểm. Lam Ngân Thảo cũng có ưu điểm. Sau khi vũ hồn Lam Ngân Thảo của bản thân giác tỉnh, Đường Tam nhiều lần quan sát qua loại cỏ này trong thiên nhiên, kết quả chính là không có phát hiện gì, có chăng chỉ là tính mạng tương đối ương ngạnh tùy ý nhìn đâu cũng có thể thấy mà thôi. Đại sư giơ tay phải lên vươn một ngón tay nói. Đầu tiên sử dụng Lam Ngân Thảo thì hồn lực tiêu hao tương đối thấp, so với thực vật hệ vũ hồn tiêu hao còn muốn nhỏ hơn. Điều này ngươi có thể tùy ý quyết định sử dụng đại lượng hồn lực nha. Đường Tam gật đầu, đại sư nói rất chính xác, mỗi khi phóng xuất Lam Ngân Thảo hồn lực tiêu hao cơ hồ không đáng kể. Nếu rót vào vũ hồn nói, Lam Ngân Thảo chiều dài đạt thập mễ, 10 mét, mới có cảm giác được gánh nặng của hồn lực. Đại sư tiếp tục vươn ngón tay thứ hai. Tiếp theo, Lam Ngân Thảo vốn rất bình thường, cho nên nó có thể mê hoặc rất nhiều vũ hồn mạnh, đặc biệt là đối với hồn thú có trí tuệ thấp, với hồn thú bình thường sợ rằng ngươi tại bên người chúng gọi về vũ hồn vị tất chung có thể phát hiện. Ngón tay thứ ba vươn lên. Đệ tam, Lam Ngân Thảo tương đối nhỏ yếu nên có nhiều phương hướng tiến hành phát triển, hơn nữa bản thân Lam Ngân Thảo nhỏ yếu làm cho nó đối với hồn hoàn không sinh ra bài xích. Vũ hồn còn có thể đối với hồn hoàn sinh ra bài xích. Đường Tam kinh ngạc hỏi. Đại sư nói. Đương nhiên. Nếu bản thân vũ hồn cùng hồn hoàn có thuộc tính tương khắc, muốn để hồn hoàn phụ ra cho vũ hồn, tự nhiên gặp phải hiện tượng bài xích. Thì như, thú vũ hồn sẽ rất khó hấp thu độc tính hồn hoàn. Vũ hồn mặc dù là năng lượng thể, nói theo cách khác cũng là tính mạng thể hay một dạng biểu hiện khác của tính mạng. Nếu cường ngạnh hấp thụ một cái độc tính hồn hoàn, sợ rằng chính là trước hết bị trúng độc. Trong các loại thú vũ hồn rất ít loại có thể hấp thu độc tố rồi chuyển cho chủ. Nhưng Lam Ngân Thảo lại bất đồng. Bản thân là thực vật tương đối yếu ớt cho nên hấp thu độc tố cái loại chuyện này một chút khó khăn cũng không có. Đại sư vừa nói vừa vươn ngón tay thứ tư lên. Tại trên người ngươi còn có ưu điểm thứ tư, đó chính là tiên thiên mãn hồn lực. Chúng ta Đấu La Đại Lục sở dĩ không có xuất hiện qua một vị cường đại Lam Ngân Thảo hồn sư, nguyên nhân chủ yếu chính là tại vũ hồn Lam Ngân Thảo giác tỉnh nó cấp hồn lực cho chủ nhân quả thực quá ít. Nhưng tiên thiên hồn lực cùng hậu thiên tốc độ tu luyện rất khác biệt. Thiên sinh hồn lực tiểu sẽ rất khó tu luyện tới cao tầng, tại tu luyện hậu kỳ, liệp sát hồn thú lại càng khó làm được. Nhưng ngươi bất đồng, ngươi là tiên thiên mãn hồn lực, bất luận là vũ hồn Lam Ngân Thảo cấp cho hay chính là vũ hồn truy cấp đều không ảnh hưởng tới ngươi khi sử dụng trên Lam Ngân Thảo. Cho nên, tu luyện Lam Ngân Thảo ngươi tuyệt đối không thiệt thòi. Chương 29, Tiểu Vũ, Nhi Hoàn Yếu A. 2. Đường Tam trong lòng than thở, không hổ danh xưng là đại sư, bản thân lựa chọn bái ông làm sư phụ một chút cũng không sai. Từ một cây Lam Ngân Thảo bình thường mà có thể phân tích cặn kẽ ra nhiều như vậy ưu điểm. Có thể thấy được ông ta đối với nghiên cứu vũ hồn cao thâm lần nào. Đại sư tâm tình rõ ràng có chút kích động, tiếp tục nói. Trải qua ta cẩn thận nghiên cứu khống chế hệ phát triển rất có lợi, có rất mềm mại, có thể tùy ý khống chế biến thành các loại hình thái, đơn giản nhất chính là có thể biến thành một sợi tắc thăng tử, dây thừng, khốn trụ địch nhân. Đường Tam nói, chính là Lam Ngân Thảo quá yếu ớt, động nhẹ cũng đoạn liệt, như thể ổ nào có thể khốn trụ người chứ? Đại sư trả lời, đây là phương hướng phát triển khống chế hệ, hồn hoàn của ngươi có hai phương diện lựa chọn, đầu tiên là cứng cỏi cái còn lại là độc. Theo hồn lực tăng lên, vũ hồn cũng càng ngày càng trở lên mạnh mẽ, khi ngươi rót càng nhiều hồn lực cung cấp cho Lam Ngân Thảo khi đó nó tự nhiên trở lên cứng cỏi nhiều hơn. Sau này còn có hiệu quả phụ gia của hồn hoàn, vây khốn địch nhân cũng không quá khó khăn. Nếu Lam Ngân Thảo có phụ gia độc tố mà nói, tự nhiên cũng có thể sinh ra tác dụng công kích. Cái này Đường Tam xem như hoàn toàn minh bạch, hạn chế địch nhân, bổ sung chất độc. Nếu Lam Ngân Thảo thật sự có thể làm được, vậy bản thân ám khí của mình sau này không phải là vật di động mà là cố định. Đương nhiên, tất cả những yếu tố đó đều phải xem quan hệ của hồn lực, hồn hoàn cùng huyền công của bản thân mới được. Dù sao hắn tiên thiên mãn hồn lực chính là nhờ thông qua tu luyện huyền công mang đến chứ không phải đến từ vũ hồn giác tỉnh. Kỳ thật ra Đường Tam cũng không biết chính là trong hai cái vũ hồn, truy tử vũ hồn mới mang đến cho hắn hồn lực, chỉ là nguyên nhân bởi vì Lam Ngân Thảo, trong lúc hai vũ hồn sinh ra cũng có chút biến dị, hơn nữa bản thân huyền công mà hắn tu luyện cùng vũ hồn dung hợp cũng đã trải qua một quá trình. Cho nên khi vũ hồn giác tỉnh tựa hồ cũng không có xuất hiện hồn lực. Cho dù là có, cũng không có khả năng phát triển, bởi vì hắn đạt tới tiên thiên mãn hồn lực, không có phụ gia của hồn hoàn, hồn lực của hắn cũng không có khả năng tiếp tục tăng lên. Đại sư uống miếng nước nói. Tạm thời cứ quyết định như vậy, ngươi về trước đi. Sáng mai ta sẽ tới túc xá tìm ngươi. Vâng. Ly khai phòng đại sư, Đường Tam trong lòng thật lâu mới có thể bình tĩnh lại. Những gì đại sư giảng thuật về vũ hồn so với hiểu biết trước kia của hắn rõ ràng hơn nhiều. Chỉ một chút thời gian, thông qua đại sư giải thích hắn đối với chức nghiệp hồn sư đã có nhất định hiểu rõ. Hồn sư được chia làm chiến hồn sư cùng khí hồn sư hai loại, tại hai loại còn được chia làm thực vật hệ, khống chế hệ, chiến đấu hệ, trị liệu hệ và còn vài loại khác. Thực lực hồn sư cùng hồn hoàn, hồn lực có liên quan mật thiết tới nhau, cùng nhau hỗ trợ phát triển. Trước mắt đây là tất cả những gì Đường Tam hiểu rõ. Hắn biết muốn có thêm nhiều tri thức về hồn sư thì bản thân phải đi theo đại sư tiếp tục học tập. Đại sư nhanh chóng quyết định giúp Đường Tam hoạch thủ hồn hoàn càng làm cho hắn cao hứng, đợi sau khi bản thân có một hồn hoàn, bất luận tình huống như thế nào, hắn cũng có thể biết huyền công của bản thân cùng với vũ hồn thế giới đến cuối cùng có cái quan hệ gì. Trở lại túc xá, những người khác đều vắng mặt, không biết đi đâu. Đường Tam giữa trưa ăn hai bát cơm, nhìn sắc trời dần dần tối hắn giờ một chút cũng không cảm thấy đói. Nam ở trên giường nhắm mắt dưỡng thần. Đường Tam cẩn thận nhớ lại một lần những gì hôm nay đại sư giảng dạy. Ban ngày chạy đi cũng có chút mệt mỏi, bất chi bất giác hắn cũng đã ngủ. Uy, không biết thời gian qua bao lâu, một âm thanh đột ngột vang lên làm Đường Tam bừng tỉnh. Tu vi Đường Tam bây giờ mặc dù còn không cao, nhưng cảnh giác chính là vẫn không ít. Hạ ý thức mở mắt nhìn thấy một khuôn mặt đáng yêu đang cười. Tiểu Vũ nhìn Đường Tam. Còn chưa tới buổi tối đã đi ngủ, ngươi ban đêm có ngủ hay không ngủ vậy? Đường Tam có chút xấu hổ. Lúc này Tiểu Vũ đang ở giữa giải phân cách giới tuyến hai giường cười dài nhìn mình. Đường Tam lúc này mới phát hiện công độc xanh đều đã quay trở lại, hắn ngồi dậy chỉ vào trung gian phân giới tuyến nói. Ngươi đừng có vượt giới nha. Tiểu Vũ cười hì hì nói. Vượt giới thì thế nào? Ta là nữ hài tử, ngươi phải nhường ta có đúng hay không, ngươi đương nhiên là tuyệt đối không được vượt giới. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn, hồng nhuận, Đường Tam quả thật muốn đi tới niết một cái nhưng chính là vẫn nhẫn xuống tới. Tùy tiện ngươi vậy. Tiểu Vũ ngày mai ta có thể đi xa, ta cũng không biết mất bao nhiêu thời gian mới trở lại. Đi ra ngoài. Đi đâu vậy? Tiểu Vũ tò mò hỏi. Đường Tam cũng không giấu giếm. Sư phụ nói ta hồn lực mãn, đầy, hẳn là có thể thu được thứ nhất hồn hoàn, để tiếp tục tu luyện, cho nên chuẩn bị đưa ta đi tìm hoàn hồn thích hợp. Tiểu Vũ coi như là túc xá trưởng, Đường Tam có việc phải ra ngoài vài ngày, hướng nàng nói một tiếng tự nhiên là cần thiết. Đương nhiên, chuyện buổi trưa cùng Vương Thánh xung đột hắn tâm tình bây giờ cũng không có để ý đến. Vừa nghe Đường Tam nói muốn đi thu hồn hoàn, ngoại trừ Tiểu Vũ còn lại tất cả đệ tử trên mặt đều hiện ra nét hâm mộ. Đối với hồn sư mà nói, không có chuyện gì quan trọng bằng việc tiến lên giai, thăng cấp, lên lẹ. Thập cấp hồn sĩ cùng nhất cấp hồn sư tại hồn lực chênh lệch có một bậc, nhưng bất luận là thực lực hay chính địa vị đều chênh lệch một trời một vực. Chuyện này tới cao cấp phân biệt càng thêm rõ ràng. Tiểu Vũ nhíu mày nói, còn chưa có bắt đầu học ngươi đã muốn đi. Hồn hoàn thật sự như vậy trọng yếu sao? Đường Tam còn không có mở miệng, Tiểu Vũ đã phát hiện không khí xung quanh có chút khác thường. Tất cả công độc xanh đều dùng ánh mắt như thấy quái vật nhìn mình. Hồn hoàn thật sự trọng yếu. Chuyện này còn phải hỏi sao? Đối với hồn sư mà nói, cơ hồ không có chuyện gì so với hồn hoàn càng thêm trọng yếu. Vậy đi đi. Bất quá, không được, công việc của công độc xanh chúng ta làm sao bây giờ? Ngươi đi, công việc một mình ta đi làm hay sao? Tiểu Vũ tức giận nhìn Đường Tam. Đường Tam bất đắc dĩ nói. Nếu không như thế này, thời gian tới khổ cực ngươi một chút. Chờ ta sau này trở lại công việc trong học kỳ toàn bộ đều tính cho ta làm. Thiền công ngươi vẫn linh một nửa, thế nào? Chiếu thể lực hắn mà nói, quét dọn hoa viên căn bản không có tính là cái gì, nhu kỹ của Tiểu Vũ làm hắn rất kinh ngạc, sau này còn muốn tìm cơ hội tiếp tục luận bản, và lại hắn cũng không phải là người thích chiếm tiện nghi của người khác. Tiểu Vũ lúc này mới mỉm cười. Được rồi, quyết định như vậy đi. Đường Tam cơm tối như trước rất đơn giản. Khi trời tối hẳn tất cả công độc xanh đều đã ngồi trên giường bắt đầu tu luyện hồn lực. Hoa cung đệ tử bình thường bất đồng, công độc xanh tu luyện khắc khổ hơn nhiều, mặc dù bọn họ tư chất bình thường nhưng tu luyện vũ hồn có thể nói là con đường duy nhất trong tương lai. Thông qua quan sát Đường Tam phát hiện, tư thế tu luyện vũ hồn của công độc xanh cùng bản thân cũng không sai biệt lắm, trên người hồn lực ba động nhàn nhạt xuất hiện, chỉ là không biết chính thức bọn họ tu luyện tiến hành như thế nào. Chỉ có Tiểu Vũ là người nhàn nhã, cũng không có tu luyện. Khi Đường Tam vừa ăn lương khô xong, Tiểu Lôi kéo hắn ra ngoài đi dạo. Nếu là trước kia, Đường Tam tất nhiên cũng muốn tu luyện huyền thiên công. Nhưng hắn bây giờ đã đạt tới bình cảnh, tử cực ma đồng cũng phải sáng sớm mới có thể tu luyện, nhịn không Tiểu Vũ không ngừng thúc giục, cũng chỉ lắc đầu cùng nhau rời túc xá. Thời tiết hôm này cũng rất thoải mái, không khí trong lành không có lạnh lắm. Lúc này trời đã tối, bầu trời đặc biệt quang đãng, nhìn rõ những ngôi sao nhấp nháp phía trên. Tiểu Tam, ngươi xem bầu trời sao thật nhiều. Tiểu Vũ chân sáo nhảy nhót, những hài tử tuổi này tính cách hoạt bát một chút cũng không ít. Nghe gọi Tiểu Tam không phải Đường Tam, hơn nữa người gọi lại là một nữ hài tử hắn cũng không có phản bác, bất đắc dĩ nói. Ngươi gọi ta ra đây là để ngắm sao hay sao? Lúc này, bên ngoài túc xá đã rất khó có thể thấy sư phụ hay đệ tử khác, sau này Đường Tam mới biết được, khi trời tối tu luyện là truyền thống của hồn sư. Tiểu Vũ cười nói. Không, đương nhiên không phải. Ta muốn cùng ngươi đánh lại một trận. Ban ngày ta ra tay trước, miễn cưỡng xem như đánh lén đi. Thắng ngươi cũng không thuyết phục. Nhìn bộ dáng ngươi cũng có chút không phục khí, cho nên ta cấp ngươi một cơ hội nữa được chứ. Nữ hải tử giống Tiểu Vũ thích chiến đấu muốn thấy quả thật cũng không nhiều lắm, nhưng chính thức lại hợp khẩu vị Đường Tam. Nhất thời tinh thần rung lên. Tốt, tới đây. Tiểu Vũ cười cười dụng ngón tay chỉ lên mặt mình nói. Đợi lát nữa bị ta đánh ngã thì đừng có khóc cả nha. Chuẩn bị xong rồi chứ. Nhìn nàng bộ dáng đáng yêu. Đường Tam không khỏi ngây người một chút, nhưng cũng còn rất nhanh khôi phục bình thường. Đến đây đi. Tốt, ta tới. Vừa nói xong, Tiểu Vũ trên mặt toát ra một tia phôi thiếu, hướng Đường Tam đi tới. Quả thật là đi tới, nhưng cũng không phải công kích. Đường Tam nhíu mày nói. Ngươi làm gì? Không phải muốn luận bàn sao? Lúc này Tiểu Vũ đi tới cách hắn trước mặt cũng không được một thước. Mặc dù bọn hắn hai người đều là hải tử, tứ chi cũng không có dài, nhưng Tiểu Vũ còn đang đi ở phía trước. Đã mất đi khoảng cách xuất thối công kích. Từ vũ hồn nhìn tới, Đường Tam biết, Tiểu Vũ vũ hồn là thọ tử vậy thọ tử địa phương có lực công kích mạnh nhất chính là thối, chân, điểm này từ ban ngày giao thủ đã có thể nhìn ra. Lúc này, mất đi vị trí xuất thối, đến tột cùng muốn làm gì? Tiểu Vũ gật đầu, cười nói. Đúng vậy. Ta bây giờ không phải là đang cùng ngươi luận bàn sao. Ngay khi Đường Tam trong lòng còn đang nghi hoặc, Tiểu Vũ đột nhiên cúi đầu, bím tóc sau gáy hóa thành một đạo bóng đen bay đến cổ Đường Tam. Như vậy cũng được. Thủ đoạn dùng tóc công kích là lần đầu tiên Đường Tam chứng kiến. Nhưng hắn vẫn đề phòng công kích của Tiểu Vũ, mắt thấy bím tóc bay đến, lập tức lui lại phía sau một bước, đồng thời tay trai giơ lên bắt về phía bím tóc Tiểu Vũ. Một khi bị Đường Tam khống chế bím tóc, Tiểu Vũ tự nhiên không có khả năng còn lực chiến đấu. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, Tiểu Vũ, Nhi Hoàn Yếu A. 3. Cánh tay Tiểu Vũ cùng bím tóc đồng thời đưa lên, hướng cánh tay Đường Tam tiến tới. Đột nhiên cánh tay Tiểu Vũ hướng lên phía trên, tay Đường Tam còn chưa có bắt được bím tóc dài của Tiểu Vũ thì bất thần Tiểu Vũ đột nhiên khẽ ngẩng đầu lên, bím tóc đã lướt qua cánh tay Đường Tam, còn bàn tay Tiểu Vũ vươn tới. Bàn tay mềm mại của Tiểu Vũ vươn tới, động tác giống như ngắt một cánh hoa, có điều Đường Tam bây giờ không có tâm trạng cảm thụ loại cảm giác mỹ diệu này, bởi vì hắn hoảng sợ phát hiện, cánh tay Tiểu Vũ chẳng những kỳ dị vặn vẹo lại còn trong nháy mắt dài ra, quấn quanh cánh tay mình. Đồng thời cánh tay còn lại hướng tay kia của hắn, bím tóc từ trên không rơi xuống giống như một cánh tay thứ ba quấn quanh cổ Đường Tam. Cánh tay Tiểu Vũ nhìn qua mềm mại nhưng cực kỳ cứng cỏi, vốn lực lượng mạnh mẽ như Đường Tam khi bị quấn quanh mà cũng không có cách nào tránh thoát. Hắn dưới chân dùng sức muốn bay về phía sau, có điều thân thể Tiểu Vũ giống như cánh hoa bình thường theo sát hắn. Quỷ ảnh mê tung mặc dù có tinh diệu, tại dưới tình huống này cũng đã mất đi tác dụng. Vì né tránh bím tóc của Tiểu Vũ, Đường Tam ngửa đầu về phía sau, dùng nhất thức thiết bản kiểu né tránh, đồng thời nhịn không được rốt cục cũng dụng huyền thiên công ra tay, nhưng sợ làm bị thương Tiểu Vũ hắn chỉ có dùng 5 thành công lực. Nhưng nào ngờ, ngay khi Đường Tam đang vận lực, hai tay Tiểu Vũ đột ngột buông lỏng. Ngay sau đó Đường Tam phát hiện một cổ lực mạnh mẽ từ bên hông truyền đến, nhất thời không cách nào khống chế thăng bằng trực tiếp ngã ra phía sau. Phốc thông, Đường Tam ngửa người ngã sấp xuống mặt đất, một đôi tay bé nhỏ mượn trọng lực sinh ra từ cú ngã vừa lúc cán xuống khớp bả vai Đường Tam cùng các đốt ngón tay làm cho song trưởng của hắn mất đi cảm giác không có cách nào dụng lực. Lúc này, Tiểu Vũ ngồi ở trên hông hắn, dương dương đắc ý. Thế nào? Có phục hay không? Tiểu Vũ cúi đầu nhìn Đường Tam. Khuôn mặt không giấu được vui vẻ. Nếu nói lần đầu bị Tiểu Vũ đánh ngã, Đường Tam cũng không có quá nhiều cảm giác, lần này quả thật buồn bực. Từ lực lượng nhìn đến, Tiểu Vũ so với mình yếu hơn không ít. Nhưng nha đầu phương pháp chiến đấu quá ư quái dị đi. Đường Tam thân mình kinh nghiệm cũng tính là phong phú, nhất thời nói. Không phục, làm lại. Đường Tam nhìn Tiểu Vũ, trong lòng một trận không phục khí. Tiểu Vũ dương dương đắc ý nói. Ngươi còn muốn a? Đối với ngươi ta không cho cơ hội. Có bản lĩnh trước tiên thoát ra rồi hay nói. Bả vai. Các đốt ngón tay bị khống chế, như thế nào tránh thoát? Vận tuyến của Huyền Thiên Công cũng bị ngăn chặn. Các ngươi đang làm gì? Còn không mau đứng lên. Giữa chốn đình viện, cư nhiên. Chính tại đây, một thanh âm hiên hòa truyền tới. Tiểu Vũ cùng Đường Tam đồng thời quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một nữ sư phụ đang tức giận vội vàng đi tới chỗ bọn họ. Quả thật, tư thế lúc này của Đường Tam cùng Tiểu Vũ thật sự có chút bất nhã. Đường Tam nắm trên mặt đất, song trưởng mở ra hai bên, Tiểu Vũ ngồi ở bên hông hắn. Hai tay án ở trên vai hắn túi đầu nhìn xuống. Mặc dù bọn họ hai người chỉ là tiểu hải tử, nhưng động tác thật sự có chút. Tiểu Vũ đỏ mặt, nhanh chóng từ trên người Đường Tam đứng lên. Đường Tam cũng vội vàng đứng dậy. Nữ sư phụ đã đi tới, nộ thanh đạo. Các ngươi hai người, có chuyện gì xảy ra? Đường Tam hiểu được bản thân là nam hải tử, đang định đứng ra giải thích, nhưng không đợi hắn kịp mở miệng, Tiểu Vũ đã cướp lời nói. Sư phụ chúng ta là đang luận bàn. Luận bàn? Nằm trên mặt đất luận bàn. Thành cái dạng gì? Người lớn của các ngươi giáo dục các ngươi như thế nào? Nhìn bộ dáng, các ngươi hẳn là một năm công độc xanh. Nho nhỏ tuổi đã học người khác. Sư phụ tức giận, tiếng cở trách vang lên trong thai hai người. Đường Tam lén trộm hướng Tiểu Vũ nhìn lại, Tiểu Vũ cũng đang nhìn hắn, thổ ra đầu lưỡi. Nghe sư phụ nói tới cha mẹ, Đường Tam không nhịn được nói. Sư phụ chúng ta thật sự luận bàn hồn kỹ. Hồn kỹ này là từ ban ngày nghe Vương Thánh nói, lúc này mới nói lại. Nữ sư phụ có chút khinh thường nhìn hắn liếc mắt một cái nói. Các ngươi vừa mới vào học viện, có thể có cái gì hồn kỹ? Nói dối cũng không có tìm lý do hợp lý. Đi theo ta tới giáo vụ xử lý. Không đi. Đường Tam cơ hồ cùng Tiểu Vũ hai miệng đồng thanh nói. Đường Tam thật sự nói. Sư phụ, chúng ta thật là luận bàn hồn kỹ. Nếu không, chúng ta luận bàn cho người xem. Tiểu Vũ vô vô ngực nói. Ta đến, sư phụ không tin, ta cùng ngài luận bàn một chút được lắm. Không đợi nữ sư phụ phản ứng, Tiểu Vũ như đạn pháo bắn tới, không hổ là thọ tử vũ hồn, hai chân cao cách mặt đất một thước có thừa, hai tay trực tiếp hướng cổ nữ sư phụ vòng tới. Tiểu Vũ nhảy cao như vậy đã làm nữ sư phụ lấy làm kinh hãi, hạ ý thức song trưởng hướng cánh tay Tiểu Vũ đánh tới. Đường Tam trong lòng cười thầm, vị sư phụ này sợ rằng bị thiệt thòi. Toàn bộ thực lực Tiểu Vũ thế nào Đường Tam cũng không biết, nhưng hắn đối với bản thân thực lực rất rõ ràng. Mặc dù huyền thiên công của hắn mới nhất giai đỉnh phong, cũng không lo lắng năng lực phụ gia của vũ hồn, dưới tình huống công lực của đối phương cho dù có cao hơn bản thân một chút, nhưng cũng tuyệt không phải là đối thủ của Đường Môn Vũ Kỹ. Nhưng Tiểu Vũ lại là người vừa đánh bại hắn, nha đầu hồn kỹ kỳ lạ đến kỳ dị, bất luận là ai lần đầu tiên đối đầu sợ rằng đều bị thiệt thòi. Cũng quả nhiên, hai tay nữ sư phụ cơ hồ trước tiên bị cánh tay Tiểu Vũ quấn quanh, ngay sau đó bím tóc đã quăng ra quấn tới vừa lúc quấn tới cổ nữ sư phụ. Nơi này mặc dù là sơ cấp hồn sư học viện, sư phụ thực lực phổ biến cũng chỉ là đại hồn sư, trên dưới 20 năm cấp. Bình thường mà nói, không vượt qua 30 cấp hồn sư, cơ hồ không có khả năng bản thân có hồn kỹ. Vị sư phụ này về chiến đấu kỹ xảo còn xa không bằng Đường Tam. Nhưng mà trước mắt nữ sư phụ lại là hai tiểu hải tử, tự nhiên không có ý nghĩa sử dụng vũ hồn. Nữ sư phụ này bản thân lại là vị khí hồn sư, chủ yếu phụ trợ là chính. Cho nên chính diện chiến đấu tự nhiên là bị thiệt thòi. Bím tóc Tiểu Vũ chuẩn xác quấn vòng trên cổ nữ sư phụ, song trưởng giảo trụ hai cánh tay nàng. Hai chân nhảy lên đồng thời tới Tiểu Phúc nữ sư phụ, toàn bộ động tác cơ hồ cùng lúc hoàn thành. Khi đó cả thân người cùng bím tóc với hai tay toàn bộ dùng sức, có thể chứng kiến bạch quang nhàn nhạt xuất hiện tại trên người Tiểu Vũ. Ngay sau khi sư phụ mất đi thăng bằng, hai tay Tiểu Vũ tức thì bùng ra, hai chân nhất thời đẩy mạnh, thân thể nữ sư phụ nhất thời bay ra ngoài. Động tác quạt sư Vũ đối với nữ sư phụ không giống với Đường như vậy ôn nhu, này một chút đẩy văng thân thể nữ sư phụ bay xa 3 mét. Cho dù vị nữ sư phụ này có hồn lực hộ thể, nhưng trong khoảng thời gian ngắn cũng khó lòng đứng dậy. Tiểu Vũ đi tới bên người vị nữ sư phụ, đôi mắt mở to, vẻ mặt vô tội hỏi. Sư phụ ngài không có việc gì chứ? Nữ sư phụ thầm vận hồn lực, thật vất vả mới đứng lên được, nhìn bộ dáng Tiểu Vũ, trong ánh mắt lộ rõ vẻ kinh nghi. Hồn kỹ, đúng vậy, chính là hồn kỹ, nếu không cho dù chính mình không phải chiến hồn sư, nhìn tiểu hài tử như vậy như thế nào có thể đẩy văng mình bay xa đến thế? Hơn nữa hai cánh tay cuốn lấy tay mình đột nhiên trở lên cực kỳ mềm dẻo, cái này tuyệt đối là vũ hồn phụ ra hiệu quả. Nha đầu này rốt cuộc là ai? Nữ sư phụ có lẽ có thể không thèm để ý tới Tiểu Vũ, nàng tin tưởng bản thân chỉ cần sử dụng vũ hồn là có thể chế phục được đứa nhỏ này, có điều không thể không lo lắng lai lịch Tiểu Vũ. Bình thường mà nói, những cường đại hồn sư tại đại lục, vũ hồn đều là gia tộc truyền thừa, nhỏ như vậy đã có hồn kỹ, có thể thấy được vũ hồn có bao nhiêu lợi hại. Nữ sư phụ trong lòng không khỏi nhịn được thất vọng. Nàng bất quá chỉ là một cái đại hồn sư. Mà sau lưng đứa nhỏ này có lẽ có cả một cái lực lượng hồn sư tông môn. Không phải nàng một cái bình dân đại hồn sư có thể trêu chọc được. Ngươi, các ngươi sau này nếu muốn luận bàn, tốt nhất nên tới thao trường, phải có sư phụ ở bên bảo vệ, biết rõ không? Nữ sư phụ đơn giản nói vài câu công đạo, sau đó nhanh chóng đi mất. Trong lòng thầm quyết định ngày mai việc trước tiên phải làm là tra ra lai lịch của nữ hài tử này. Nhìn nữ sư phụ dần dần đi xa, Đường Tam thấp giọng hướng Tiểu Vũ hỏi. Vừa rồi ngươi dùng chiêu gì? Tựa hồ như rất lợi hại. Tiểu Vũ có chút đắc ý nói. Ta đã lưu tay, nếu không hậu quả còn nghiêm trọng hơn nha. Chiêu đó là thỏ đặc ưng, kỹ xảo mà ta đắc ý nhất. Nói tới đây, nha đầu đột nhiên cảnh giác, nhìn về phía Đường Tam. Ngươi hỏi làm gì? Thường sau này nghĩ đối sách sao? Đường Tam bất đắc dĩ lắc đầu nói. Ngươi rõ ràng là lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử mà. Tiểu Vũ cả giận nói. Ngươi dám nói ta là tiểu nhân. Hừ, chúng ta tiếp tục luận bàn. Đường Tam nhìn Tiểu Vũ không khỏi nhịn được nghĩ, nha đầu kia rõ ràng là khi dễ mình, vậy mà bây giờ lại thành ra mình khi dễ nàng ta. Bất quá, luận bàn thì luận bàn, chẳng nhẽ ta thế nào lại sợ ngươi chứ? Bàn tay hướng Tiểu Vũ vây vây. Đến đây. Tiểu Vũ nhảy tới, một trưởng hướng người hắn phách tới. Có hai lần kinh nghiệm giáo huấn, Đường Tam đương nhiên không để Tiểu Vũ lại gần, bản thân biết rõ, đối phó với loại cận chiến của Tiểu Vũ căn bản không phải đối thủ, liền nhanh chóng rực lại khoảng cách. Thân hình chợt lóe, cấp tốc lui về phía sau, nhanh chóng cách xa mấy thước. Tiểu Vũ hừ một tiếng. So tốc độ. Ta há sợ ngươi sao? Đoạn nhanh chóng hướng Đường Tam đánh tới. Đường Tam mỉm cười, lần này có thể nói là chuẩn bị đầy đủ, nếu lại dễ dàng để Tiểu Vũ đánh bay ra ngoài, vậy mấy năm luyện công thật sự là uổng phí. Trong mắt hiện lên một tầng nhàn nhạt tự ý, tử cực ma đồng đã được dùng ra. Tại tác dụng của tử cực ma đồng, mỗi động tác của Tiểu Vũ rõ ràng trở lên chậm lại. Cước đạp mê tung. Cả thân mình đã cách xa 2 mét vừa lúc tránh né công kích của Tiểu Vũ, cho dù nha đầu có dùng bím tóc cùng trường thối cũng không có khả năng tới ngoài 2 mét. Tiểu Vũ rõ ràng sửng sốt, bản thân nhanh nhẹn là sở trường, Đường Tam tốc độ mặc dù không nhanh, nhưng vừa vặn có thể tránh né. Có điều đối với nàng mà nói, am hiểu nhất là nhu kỹ đầu tiên là phải tiếp xúc được với thân thể đối thủ thì mới có thể sử dụng ra được. Lần này Đường Tam căn bản là không có cấp cho nàng cơ hội. Tiểu Vũ tự nhiên không có cam tâm, một cái xoay người. Tốc độ đã tăng thêm vài phần, dương nanh múa vuốt hướng Đường Tam truy tới. Đường Tam hít một khẩu lương khí, huyền thiên công hạ hành, vận nhập hai chân, cước đạp quỷ ảnh mê tung, né tránh tiểu vũ đuổi tới. Quỷ ảnh mê tung cực kỳ thần diệu, động tác đường tam tịnh không có nhanh, nhưng mỗi một bước chân đều ám hàm chí lý, bất luận tốc độ tiểu vũ có nhanh thế nào, dùng phương pháp gì đuổi tới cũng không thể có cơ hội tới gần người đường tam. Đây mới chính thức là đường môn công phu, đường môn vũ giả không cần cùng đối thủ trước mặt so vũ kỹ, ám khí mới chính là bọn họ tối am hiểu, nương bằng chính khinh công phối hợp với ám khí, đường môn đệ tử đơn giản chính là sát thủ. Hai người một đuổi một bắt, trong một hồi đã di chuyển nửa thao trường. Tiểu vũ bắt đầu có chút mệt mỏi, nhưng không có cách nào đuổi kịp đường tam. Uy, ngươi xấu lắm. Đuổi không được, tiểu vũ tức giận không đuổi tiếp, đứng tại một chỗ hai thai chống nạnh. Mắt trừng to nhìn đường tam. Chúng ta là đang luận bàn, không phải chơi đuổi bắt, ngươi cứ né qua né lại như vậy tính làm gì, có bản lãnh thì công kích ta. Đường tam mỉm cười. Hảo vậy ngươi cẩn thận. Vừa nói xong, tiện tay từ thao trường nhặt lên vài viên thạch tử, đá, nhỏ. Đánh vai trái ngươi. Một viên thạch tử nhỏ nhanh chóng bay ra ngoài. Tiểu vũ hừ một tiếng, thân thể nhoáng lên nhanh chóng tránh ra ngoài. Đánh vai phải ngươi, chân phải, chân trái. Tam viên thạch tử nhỏ đồng thời từ tay đường tam bay ra. Viên thạch tử đầu tiên quả thật đánh trúng vai trái tiểu vũ, lúc này nha đầu nhìn tam viên thạch tử tựa hồ cùng bay tới một hướng, trong lòng thầm nghĩ, người này dám chắc gạt ta. Không lùi mà tiến, chợt ra tốc, hướng đường tam phi tới, đồng thời hai tay che ở trước ngực, bất quá chỉ là viên đá nhỏ mà thôi, đánh rất là được. Có điều tiểu vũ không ngờ, mắt nhìn thạch tử sẽ bay tới trước mặt là có thế đánh rớt, nhưng đột nhiên tam viên thạch tử tách ra, vẽ một vòng cung bay về ba phía bất động. Khoảng cách gần như vậy, muốn phản ứng lại cũng không còn kịp rồi. Ai ui, ai ui. Tam viên thạch tử chính xác cùng lúc đánh vào vai phải, chân trái cùng chân phải. Đường tam mặc dù không có truyền huyền thiên công rót vào thạch tử, nhưng bị đánh trúng chính là vẫn còn rất đau. Ngươi dám dụng tảng đá đánh ta. Tiểu vũ cũng không biết, đây là đường tam lần đầu đi tới thế giới này chính thức sử dụng ám khí. Nhìn cách dụng đúng là huyền thiên bảo lục trong ám khí bách giải lao hiến phân phi thủ pháp. Nhìn qua đơn giản, nhưng trong đó bao hàm kỹ xảo cực kỳ tinh diệu. Ám khí trong bách giải thủ pháp, bởi vì bị huyền thiên công chế ước, đến bây giờ bất quá đường tam cũng chỉ miễn cưỡng sử dụng 2-3 loại mà thôi. Lao yến phân phi đúng là một trong những chiêu thuần thục nhất. Chỉ có thể đánh ngã ta, mà không cho phép ta dụng thạch tử sao. Lần này chính là người thua. Không tính, không tính, lại một lần nữa. Tiểu vũ thầm nghĩ, chỉ cần bản thân có chuẩn bị, tuyệt sẽ không bị đường tam đánh trúng một lần nữa. Tiểu vũ ngươi còn muốn tiếp A. Vậy đến đây. Luận bàn lại tiếp tục. Hơn nữa trong thời gian rất lâu. Về phần kết quả, sáng ngày hôm sau đường tam cùng đại sư rời đi sơ cấp hồn sư học viện, miệng vẫn còn ngáp ngắn ngáp dài, chính là ngủ vẫn chưa đã à. Đêm hôm đó, hai người ngủ chung giường cũng không có chuyện gì phát sinh, dù sao bọn họ luận bàn cũng thật sự mệt mỏi. Sáng sớm, đại đa số mọi người trong học viện vẫn còn đang ngủ, thì hai người một thấp một cao rời đại môn học viện. Sư phụ chúng ta phải đi đâu để bắt hồn thú? Từ học viện đi ra đúng là đường tam cùng đại sư thầy trò hai người. Chúng ta bây giờ phải tới Đông Bắc thành Nặc Đinh 400 lý tới Liệp Hồn Xâm Lâm. Nơi đó là địa phương nuôi dưỡng hồn thú của đế quốc. Dám chắc có thể tìm được cho ngươi hồn thú thích hợp. Đại sư hôm nay mặc một thân trang phục, nhìn qua tăng thêm vài phần anh khí, chỉ là trông hơi cứng nhắc cho người khác cảm giác khó gần. Nuôi dưỡng? Hồn thú cũng có thể nuôi dưỡng sao? Sư phụ người giảng cho ta chi thức hồn thú đi. Đại sư gật đầu nói. Cao đẳng hồn thú tự nhiên không thể nuôi dưỡng, nhưng đê đẳng thì có thể. Hồn thú loại sinh vật này chính là hồn lực dã thú. Tồn tại càng lâu năm, thực lực càng mạnh. Cho nên bình thường mà nói chúng ta dựa theo niên hạn, chia hồn thú làm 5 cấp bậc. Thập niên hồn thú, bách niên hồn thú, thiên niên hồn thú, vạn niên hồn thú, cùng thập vạn niên hồn thú. Giống như tên gọi hồn thú tu luyện 10 năm chính là thập niên hồn thú. Hồn hoàn cùng hồn thú phân chia giống nhau. Có điều không giống nhau ở chỗ niên hạn hồn hoàn rất khó nhận biết. Tựa như dần sắc là có thể nhìn ra. Trong đó, thập niên hồn thú, hồn hoàn là màu trắng, bách niên hồn hoàn màu vàng, thiên niên hồn thú hồn hoàn màu tím, thiên niên hồn thú có màu đen, còn lại thập thiên niên hồn thú hồn hoàn có màu đỏ. Tại quốc đi, M đế quốc nuôi dưỡng đa số hồn sư liệp sát hồn thú đều là thập niên cùng bách niên. Ít có thiên niên hồn thú xuất hiện. Chương 31, hồn đạo khí, nhị thập tứ kiểu minh nguyệt dạng, 1. Sư phụ, hồn thú tu luyện thời gian càng dài thì thực lực lại càng mạnh. Hồn hoàn nó sinh ra hiệu quả cũng càng tốt. Vậy chỗ cường đại của nó đến tột cùng là biểu hiện ở phương diện nào? Đường Tam hỏi. Khuôn mặt cứng ngắc của đại sư hiện ra nụ cười khó coi như là tiêu chí của hắn. Vấn đề này hỏi hay lắm. Hồn thú cấp bậc bất đồng sẽ sinh ra hồn hoàn khác nhau đối với thuộc tính phụ gia cùng với năng lực kỹ năng trên bản thân hồn sư. Lấy ví dụ, Nếu dùng góc độ lượng hóa mà đánh giá, Lam Ngân Thảo vũ hồn của ngươi sẽ đi theo lộ tuyến khống chế hệ khí hồn sư. Vậy, ngươi có được một cái 10 năm hồn hoàn có thuộc tính tương hợp. Vậy, Lam Ngân Thảo của ngươi khống chế tính sẽ gia tăng 10, nhưng nếu là 100 năm hồn hoàn, vậy khống chế tính của ngươi với Lam Ngân Thảo chính là gia tăng 100 VV. Bởi vậy, dưới tình huống có thể, tất cả hồn sư đều sẽ tận lực theo đuổi nhằm tăng càng mạnh vũ hồn. Đường Tam nghi hoặc nói, vậy chẳng phải là người có thế lực càng lớn, có khả năng có được hồn hoàn lại càng tốt sao? Những quý tộc này hoàn toàn có thể bằng vào lực lượng của gia tộc mình đi liệp sát, săn giết, hồn hoàn càng mạnh để cấp cho mình. Trong mắt đại sư lộ ra quang mang tán dương. Có thể nghĩ vậy, chứng minh ngươi đã cẩn thận suy nghĩ qua, nhưng trên thực tế cũng không phải đơn giản như vậy. Hoặc là nói, phụ gia của hồn hoàn có yêu cầu cực kỳ hà khắc. Đầu tiên, phải là bản thân tự đánh chết hồn thú mới có thể lấy được hồn hoàn của hồn thú. Thời gian tồn tại của hồn hoàn quá ngắn, nếu trong vòng một canh giờ mà không phụ gia trên người thì sẽ mất đi hiệu quả. Tiếp theo, hồn thú là một loại sinh vật cực kỳ kiêu ngạo. Bất cứ hồn thú gì cũng không cho phép mình bị bắt làm tù binh, nếu bị địch nhân đánh thành trọng thương, muốn nuốt, tù binh, chúng nó, vậy, hồn thú sẽ lựa chọn hồn lực tự bạo mà tự sát. Cái này sẽ giới hạn tình huống mà ngươi vừa nói, sợ là mời người liệp sát hồn thú, cuối cùng không phải do hắn giết chết, vậy cũng rất khó có được hồn hoàn. Đương nhiên, đây cũng không phải là tuyệt đối. Trí tuệ của loài người thì hồn thú sao có thể so sánh. Phương pháp liệp sát hồn thú tốt nhất chính là tổ đoàn đi tới chỗ của hồn thú. Một kích cuối cùng do mình hoàn thành, như vậy là có thể thu được hồn hoàn. Cho nên, quý tộc và một ít người có thế lực theo như lời ngươi nói thì tại phương diện liệp sát thú hồn quả thật có ưu thế nhất định. Nhưng là, người như vậy có thể dễ dàng có được hồn hoàn nhưng không có nghĩa là hắn sẽ trở nên cường đại hơn so với hồn sư bình thường. Ai cũng không có thể dám chắc mình gặp được hồn thú có thuộc tính thích hợp với mình nhất. Cấp bậc của hồn thú cố nhiên quan trọng, thuộc tính có tương hợp hay không cũng quan trọng tương đương. Cho dù hồn hoàn tốt, nhưng cùng vũ hồn của ngươi tương khắc, cũng không phát sinh tác dụng tốt, ngược lại sẽ ảnh hưởng tới bản thân. Trọng yếu nhất chính là, một gã hồn sư tại bất đồng giai đoạn thì hấp thu hồn hoàn là có hạn chế. Tỷ như nói, ngươi bây giờ chỉ là một người 10 cấp hồn sĩ, với hồn lực của ngươi bây giờ, nhiều nhất cũng chỉ có thể hấp thu hồn hoàn của một đầu 100 năm hồn thú, nếu ngươi vọng đồ hấp thu ngàn năm hồn hoàn, vậy kết quả chỉ có một, thân thể không cách nào thừa nhận, bị lực lượng của hồn hoàn hủy diệt. Trong khi hấp thu hồn hoàn thì ngoại lực không có cách nào trợ giúp, chỉ có thể dựa vào chính mình. Ngươi ngẫm lại, ngươi cần phải có người khác trợ giúp mới có thể liệp sát hồn thú mà mình muốn, thực lực bản thân như thế nào có thể kiên nhận, ngoan cường, cứng cỏi, nói không chừng hấp thu một cái hồn hoàn thích hợp với mình đồng thời cấp bậc cũng trong phạm vi khống chế cũng sẽ sinh ra hủy diệt tính đả kích. Đường Tam, ngươi phải nhớ kỹ, thế gì? Ý này là công bằng, muốn đạt được cái gì thì nhất định phải làm ra cố gắng tương ứng. Chủ nghĩa cơ hội chỉ dành cho những kẻ tầm thường. Một, vũ hồn lý luận mà ta nghiên cứu, chính là vì để cho hồn sư trong quá trình cố gắng trở nên dễ dàng hơn một chút. Dưới tình huống chính mình tương đẳng, như nhau, thực lực trở nên càng cường đại. Ngươi hiểu được không? Đường Tam gật gật đầu xác nhận. Hắn vốn cũng không phải người có thói quen, người, cơ hội, dựa vào sự cố gắng của mình từng bước chân một cố gắng hướng tới mục tiêu mới là chân thực. Đại sư mang theo Đường Tam cũng không có nóng lòng ra khỏi thành. Ngược lại là hướng nội thành mà đi. Sư phụ, chúng ta không phải là muốn ra khỏi thành sao? Đại sư nói. Đi liệp sát hồn thú phải chuẩn bị một ít đồ, hơn nữa, chúng ta cũng không thể đi bộ. 400 dặm lộ trình mặc dù không phải quá xa, nhưng nắm chặt, thêm một anh, một chút thời gian luôn tốt. Theo mặt trời từ phương đông đang dần dần mọc lên, người đi đường trong Nặc Đinh Thành cũng dần dần nhiều hơn. Hôm nay cũng là một ngày hiếm có mà Đường Tam không có mượn tử khí đông lai, tử khí từ phía đông tới. Để tu luyện tử cực ma đồng. Chuẩn bị theo như lời của đại sư cũng không phức tạp, hắn mua hai cái bì nang dùng để đựng nước. Mỗi một cái có khả năng chứa đầy 5 thang nước. Lại mua một ít tịch đục, thịt hun khói, diện bích, bánh mì, và hoa quả. Vậy mà đựng đầy hai bao lớn. Nếu nói những thứ này thì Đường Tam còn có thể giải thích, nhưng đại sư còn mua một thứ làm hắn không cách nào hiểu được, mà vật đó cũng là mua nhiều nhất. Những 20 cân bạch la bạc, củ cải trắng. Nhiệm vụ của Đường Tam bây giờ chính là ôm chúng. Sức nặng 20 cân đối với hắn mà nói, còn không tính là gì. Đương nhiên, nếu là đi bộ 400 dặm đường, thì nó lại là vấn đề. May là, sau khi đại sư mua những đồ vật này, lập tức thuê một chiếc xe ngựa ở trong thành, trả cho phu xe 5 ngân hồn tệ. Trao đổi tiền ở Đấu La Đại Lục là như thế này, một kim hồn tệ bằng 10 ngân hồn tệ, bằng 100 đồng hồn tệ. Một kim hồn tệ đã đủ cho một nhà ba người chi tiêu bình thường sống mấy tháng. Cũng là tương đương với lương mà Đường Tam làm công tại học viên 3 năm. Sở dĩ nói chức nghiệp hồn sư này là cao quý nhất, thu nhập là một nguyên nhân trọng yếu. Chỉ riêng tiến giai từ hồn sĩ lên hồn sư, mỗi tháng cũng có thể hưởng một kim hồn tệ trợ cấp. Cái này cũng đủ cho người thường sống. Đương nhiên, chỉ là cuộc sống cơ bản, muốn xa xỉ là không có khả năng. Mà khi hồn sư tu luyện tới cấp bậc càng cao, nhất là vượt qua đại hồn sư, sau khi tiến vào cảnh giới hồn tôn, chỉ cần đăng ký tại Vũ Hồn Điện, có thể được sách phong tước vị trực tiếp từ quốc gia, trở thành đê đẳng, cấp thấp nhất, là quý tộc nam tước. Thực lực càng cao, quý tộc phong hào cũng lại càng cao. Thu nhập tự nhiên cũng càng cao, nguyên văn, thủy trướng thuyền cao nước dâng thuyền dâng hình như thế. Một, cái này mình dịch cho dễ hiểu thế thôi, chứ gốc của nó là, đầu kỳ thủ xảo thị dòng nhân sở vi. Chương 32, hồn đạo khí, nhị thập tứ kiểu minh nguyện dạng, 2. Đường Tam vẫn còn là lần đầu tiên ngồi xe ngựa, mặc dù có chút chỏng chành, nhưng cảm giác mới vẫn làm hắn thấy hứng thú, thỉnh thoảng vén rèm cửa lên nhìn ra ngoài. Nhìn dòng người hối hả đi lại, cùng với các dạng cửa hàng, đối với thế giới bên ngoài, trong lòng không khỏi có chút chờ mong. Đời này, mình nhất định sẽ không đơn giản giống kiếp trước. Không biết sau này đi vào xã hội sẽ như thế nào. Tiểu Tam, cái này là cho ngươi. Thanh âm nhàn nhạt của đại sư mang Đường Tam từ trong tư tưởng bừng tỉnh. Khi ánh mắt của hắn nhìn về phía đại sư thì hắn phát hiện, không biết từ lúc nào, trong tay đại sư đã hơn một cái đai lưng. Đai lưng nhìn qua rất đẹp. Toàn thân đai lưng màu đen, mặt trên có những văn lộ màu đen huyền, không nhìn kỹ thì không cách nào phân biệt. Trên toàn bộ đai lưng, khảm đều 24 khối ngọc thạch màu nhũ bạch, mỗi một khối ngọc thạch đều chỉ có kích thước như móng ngón tay cái của người trưởng thành, hình tròn. Màu sắc ôn nhuận, vừa nhìn là biết mỹ ngọc này là hiếm có. Cảm ơn sư phụ. Đường Tam cũng không khách khí, đưa tay tiếp lấy, trưởng giả cho không thể từ chối, trong khi ở tại đường môn hắn đã thấy qua, đường môn nội môn trưởng lão sau khi thu đệ tử đều sẽ cho một kiện lễ gặp mặt. Đại sư đưa cho mình chiếc đai lưng, hẳn cũng là có hàm ý tương tự. Trường giả tứ bất khả tử. Đại sư nói, đai lưng này đã theo ta rất nhiều năm rồi, cũng bị mai một rất nhiều rồi. Hy vọng trong tương lai, nó có thể ở trong tay ngươi phóng xuất ra quảng thải nên có. Vừa cầm đai lưng vào tay, Đường Tam tiểu cảm giác được nó không bình thường. Đai lưng tựa hồ có rất nhiều khí lưu mỏng manh đang lưu chuyển, mà khí lưu của bản thân đai lưng như dòng không khí, lấy ngọc thạch để chứa được. 30 năm trước, trong khi ta có được nó cũng không biết tên của nó là gì, nhưng với nhiều năm nghiên cứu của ta, nó có thể xem như hồn đạo khí đứng đầu, tác dụng là chứa vận. Chỉ cần hồn lực của ngươi rót vào trong đó, mỗi một khối ngọc thạch đều cấp cho ngươi không gian chứa vật là một thước vuông. Rất tiện để chứa các loại vật phẩm. Hồn đạo khí, đối với Đường Tam mà nói, đây lại là một danh từ hoàn toàn mới, mặc dù còn không biết hàm ý của hồn đạo khí đến tột cùng là cái gì, nhưng giải thích của đại sư đã là hắn tâm thần đại chấn. 24 khỏa ngọc thạch, chính là có thể có 24 thước vuông không gian để chứa vật, đối với mình mà nói, thì phải là có chỗ có thể tồn phóng 24 loại ám khí. Ánh mắt Đường Tam trở nên nóng bỏng, nội tâm đối với khát vọng tăng lên huyền thiên công đã đạt tới trình độ lớn nhất từ trước tới giờ. Hận không được đầy đủ nội lực để tu luyện sử dụng các loại ám khí. Có đai lưng này, sẽ không cần lo lắng vấn đề chứa đựng ám khí nữa. Không cần Đường Tam hỏi, đại sư đã giải thích. Hồn đạo khí, danh như ý nghĩa, bằng vào vũ hồn lực để sử dụng khí cụ. Hồn đạo khí truyền xuống rất ít, phần lớn đều không có tác dụng công kích. Bản thân hồn sư cũng không cần vũ khí. Hồn đạo khí đều có thể dùng đồ vật để hình dung, về phần chúng nó sinh ra như thế nào chế tác, sớm đã thất truyền. Cái đai lưng này là ta vào mấy vị bằng hữu trong một lần thám hiểm có được. Làm thù lao phân phối cho ta. Đối với ta mà nói, nó không có tác dụng gì quá lớn, sau này hẳn là ngươi có thể sử dụng được. Đặt cho nó cái tên đi. Nhìn 24 khỏa ngọc thạch ô nhuận. Đường Tam cơ hồ là không suy nghĩ đã nhớ tới một bài thơ nổi tiếng của kiếp trước. Nhị thập tứ kiểu minh nguyệt dạ. Vậy gọi nó là nhị thập tứ kiểu minh nguyệt dạ đi. Đại sư có chút sửng sốt, khuôn mặt cứng ngắc nhìn không ra biểu tình, gật đầu nói. Tên rất dễ nghe, nhưng hơi dài một chút. Trong lòng Đường Tam thầm than, có lẽ, coi như đây là một chút hồi ức của mình đối với kiếp trước. Đại sư nói. Sử dụng nó rất đơn giản. Ngươi mang hồn lực rót vào bên trong khỏa ngọc thạch là có thể cảm giác được sự tồn tại của không gian, nếu ngươi phản ứng nhanh, thứ ở trong đó cũng như là trống rông xuất hiện. Nhưng muốn mang đặc tính của nó nắm giữ tốt, còn cần luyện tập nhiều hơn. Đây cũng là một môn công khóa sau này của ngươi. Không cần đại sư nói thì Đường Tam cũng hiểu được tầm quan trọng của việc luyện tập tốt cách lấy vật ra từ nhị thập tứ minh nguyệt dạng, gật đầu đáp ứng. Vốn Đường Tam còn nghi hoặc, đại sư mua nhiều đồ như vậy. Sau khi tiến vào liệp hồn xâm lâm thì như thế nào mang chúng đi liệp sát hồn thú, bây giờ có nhị thập tứ kiểu minh nguyệt dạ này thì đều không còn vấn đề gì nữa. Dọc theo đường đi không có chuyện gì, hắn đã bắt đầu luyện tập khống chế cất, lấy vật trong nhị thập tứ kiểu minh nguyệt dạ dưới sự chỉ đạo của đại sư. Mà vật phẩm dùng để luyện tập chính là bạch la bạc. 400 dặm đường, nói dài thì không dài, nhưng cũng không tính ngắn, thẳng đến giữa trưa ngày thứ hai, bọn họ mới đi tới mục tiêu, Liệp Hồn Sâm Lâm. Trong khi Đường Tam xuống xe ngựa, hắn phát hiện Liệp Hồn Sâm Lâm hoàn toàn không giống với trong tưởng tượng của mình. Sâm Lâm, tại trong ấn tượng của Đường Tam, hẳn là tràn ngập khí tức của đại tự nhiên, âm u yên tĩnh, không khí thanh tân, người ở rất thưa thớt. Nhưng Liệp Hồn Sâm Lâm trước mắt này, ít nhất là tại ngoài sâm lâm, nhưng lại cảm giác như là một cái chợ rộng lớn. Ngoài sâm lâm, xây dựng rất nhiều phòng ốc, hoặc là nói cửa hàng, các loại âm thanh hỗn tạp vang lên, người người đi qua đi lại qua các cửa hàng đơn giản trên một con đường nhỏ, không khí huyên náo không khỏi làm Đường Tam nhíu mày. Có thủ lệnh, lực lượng nhóm Liệp Sát Hồn Thú, còn thiếu 2 người. Liệp Sát Nhanh Hình Hồn Thú, 7 người, đợi thủ lệnh. 10 kim hồn tệ. Những âm thanh cùng loại vang lên, trong các cửa hàng rậm rạp phần lớn là bán một ít vũ khí, áo giáp và các loại thực vật tiếp tế. Đại sư mang theo Đường Tam đi vào trấn nhỏ giống như cái chợ lớn này. Có biết tại sao ta tại Nặc Định Thành đã mua hết những đồ này không? Đường Tam lắc lắc đầu. Đại sư chỉ vào bảng giá ở trong cửa hàng. Bởi vì tới nơi này, giá cũng đều tăng ít nhất là gấp đôi. Ngươi có phải cảm thấy rất kỳ quái, bên ngoài một sâm lâm như thế nào lại náo nhiệt như vậy? Kỳ thật rất đơn giản. Chỗ có hồn thú thì có ích lợi. Nhất là sâm lâm này chuyên môn do quốc gia nuôi dưỡng hồn thú thì càng như thế. Hồn sư là một quần thể có tiền, người muốn kiếm tiền của hồn sư nhiều lắm. Sư phụ, vừa rồi người này kêu tổ đoàn là ý tứ gì? Chương 33, Hồn Đạo Khí, Nhị Thập Tứ Kiểu Minh Nguyệt Dạ, 3. Đại sư nói, hồn thú cũng không phải dễ dàng liệp sát như vậy. Có một ít hồn thú trời sinh cường đại, sợ là tu luyện thời gian không dài, nhưng lực công kích vẫn rất mạnh. Loại tổ đoàn liệp sát hồn thú này, chính là do nhiều người phối hợp với nhau. Phân biệt liệp sát hồn thú mà mình cần để thu được hồn hoàn. Có những người khác trợ giúp, chỉ cần bản thân tới công kích hồn thú một kích cuối cùng là có thể được. Là trên đại lục phổ biến nhất liệp sát hồn thú cũng là phương pháp an toàn nhất. Chỉ là, tổ đoàn là dễ dàng vậy sao? Nói đến đây, đại sư nhìn những hồn sư đang mời gọi, trong mắt toát ra một tia kinh thường. Chính thức mà vĩ đại liệp hồn đoàn thể, ít nhất phải do 5 bộ phận tạo thành, thực vật hệ khí hồn sư phụ trách bổ cấp, khôi phục hệ khí hồn sư phụ trách trạng thái, hồn lực khôi phục. Mẫn tiệp hệ chiến hồn sư phụ trách chính xác. Lực lượng hệ chiến hồn sư phụ trách ngăn cản, công kích hệ chiến hồn sư phụ trách tiêu diệt. Đoàn thể có 5 bộ phận này tạo thành, mới được tính là một đoàn thể đầy đủ. Hơn nữa trong lúc phối hợp với nhau, cũng không phải ngày 1 ngày 2 là có thể hình thành. Chỉ riêng quá trình để không ảnh hưởng lẫn nhau, thì phải qua không ít năm phối hợp. Càng trọng yếu chính là, thành viên trong đoàn thể phải đồng nhất, nhất định phải tín nhiệm lẫn nhau. Tuyệt đối tín nhiệm. Nếu không, trong khi gặp phải nguy hiểm, rất dễ dàng bại trong nhờ. Ý thế mắt. Đường Tam kinh ngạc hỏi. Tại sao lại thất bại? Bởi vì thực lực không đủ sao? Đại sư lắc đầu, lạnh nhạt nói. Tương lai, ngươi có lẽ cũng có cơ hội gia nhập một đoàn thể như vậy. Trong khi lựa chọn đoàn thể, ngươi thậm chí có thể không cần đi lo lắng thực lực các thành viên như thế nào, nhưng có một chút phải ghi nhớ, ngươi gia nhập trong một đoàn thể, lưng của ngươi có thể hiện ra trước mặt bất cứ kẻ nào. Đường Tam vẫn còn không quá hiểu được ý tứ của đại sư, nhưng đại sư cũng không có giải thích quá nhiều. Mang theo hắn hướng phía sâu trong chợ mà đi. Chợ mặc dù ồn ào hỗn loạn, nhưng khi bọn hắn đi ra khỏi chợ, trong khi thấy phiến đại sâm lâm trước mặt này, Đường Tam vẫn không khỏi có chút rung động. Cây cối cao lớn biểu hiện tuổi của chúng, bên ngoài sâm lâm, có một hàng rào lớn bằng sắt, chạy hướng một bên của sâm lâm, lộ ra lượng lớn gai nhọn. Độ cao của hàng rào vượt qua 10 thước, nhìn qua cực kỳ vững chắc. Đây là còn chưa tính, bên ngoài hàng rào, một đội trăm người đang tuần tra tới lui ở nơi này. Tất cả những binh lính này toàn thân mặc một bộ áo giáp bằng tinh thiết, cầm trong tay trường thương, quân dung nghiêm chỉnh, trăm tên cương thiết chiến sĩ đứng một chỗ làm cho người ta có một loại cảm giác ớn lạnh. Đại sư thấp giọng nói, Liệp Hồn Sâm Lâm không phải ai cũng đều có thể đi vào. Chỉ có hồn sư thu được Vũ Hồn Điện phát cho thủ lệnh, mới có thể tiến vào Liệp Hồn Sâm Lâm liệp sát hồn thú. Mặc dù cũng có người vào trộm, nhưng những người đó rất khó có kết quả tốt. Những binh lính này chỉ phòng ngự bên ngoài, tại trong Liệp Hồn Sâm Lâm còn có chấp pháp đoàn của Vũ Hồn Điện chuyên môn, tùy thời kiểm tra thủ lệnh. Những người đó sẽ không nói đến tỉnh. Đường Tam nói. Sư phụ, vậy Liệp Hồn Sâm Lâm tới cùng xem như của Vũ Hồn Điện hay là của quốc gia? Đại sư sắc mặt hơi đổi, hướng Đường Tam xuất ra một cái dấu tay im lặng. Ở bên ngoài không nên hỏi lại vấn đề cùng loại. Về quan hệ của Vũ Hồn Điện và quốc gia, sau này ta sẽ nói cho ngươi. Thu được một cái thủ lệnh cũng không khó, đầu tiên phải được sự thừa nhận của Vũ Hồn Điện, xác nhận thực lực của ngươi quả thực đạt tới đỉnh của một giai đoạn, cần hồn hoàn để tiến lên giai. Tiếp theo, cần phải có sự đảm bảo của ít nhất là ba gã quý tộc. Vừa nói, trong tay đại sư đã có thêm một khối lệnh bài màu đen không biết làm bằng chất gì, đồ án phía trên do ba loại đồ hình hợp lại mà thành, ở giữa là một thanh lợi kiếm có mùi hương xuống dưới, hai bên lợi kiếm phân biệt là một thanh truy tử và một đầu quái thú mà Đường Tam chưa bao giờ gặp qua. Đại sư nhìn ra sự tò mò trong mắt Đường Tam, đưa tấm linh bài tới tay Đường Tam. Nhớ kỹ tiêu chí này, đây là dấu hiệu đặc hữu của Vũ Hồn Điện. Trong Vũ Hồn Điện, có 6 loại dấu hiệu. Phương thức phân biệt mỗi một loại lệnh bài rất đơn giản, chính là nhìn các hình đồ án phía trên. Trên lệnh bài đê đẳng nhất chỉ có một thanh kiếm, nó tượng trưng cho một vị thánh điện thủ tịch của Vũ Hồn Điện Vũ Hồn chấp chính quan. Trên lệnh bài cao hơn một đẳng thì bên cạnh trường kiếm có thêm một thanh truy tử. Tượng trưng một gã trưởng lão cực kỳ cường đại của Vũ Hồn Điện. Năng lực học hỏi của Đường Tam chính là rất tốt. Sư phụ, địa vị của hai người kia trong Vũ Hồn Điện hẳn là rất trọng yếu. Chính là, trước kia con nghe nói, thú vũ hồn so với khí vũ hồn thì cường đại hơn, hai vị hồn sư này hẳn là khí vũ hồn. Đại sư sờ sờ đầu Đường Tam, mỉm cười nói. Người nói thú vũ hồn cường đại hơn so với khí vũ hồn thì đối với vũ hồn hiểu biết hiển nhiên là không đủ. Vũ hồn mạnh hay yếu đều có hai điểm mấu chốt, một cái là giác tỉnh thì hồn lực phụ ra bao nhiêu. Cái kia chính là phương pháp tu luyện và quá trình. Có lẽ, tại trước 30 cấp, thú vũ hồn bởi vì có thể phụ ra trên bản thân mà so với khí vũ hồn cường đại hơn một chút. Nhưng sau khi tới cao bậc, hai người không có gì khác nhau. Mạnh yếu chỉ nhìn vào tu luyện. Khối thủ lệnh này của ta, là thủ lệnh đệ tam đẳng của Vũ Hồn Điện. Có nó, trên cơ bản có thể tiến vào đại bộ phận liệp hồn xâm lâm của Thiên Đấu Đế Quốc. Tiêu chuẩn thì liệp hồn xâm lâm này không có xuất hiện qua ngàn năm hồn thú. Hơn nữa không giống hai loại lệnh bài trước, khi hoàn thành hồn thú liệp sát phải trả lại Vũ Hồn Điện, cái này của ta có thể giữ lại bên người. Trên khối lệnh bài này có hơn một con Lam Điện Phách Vương Long, trong thú Vũ Hồn, nó là tồn tại cao nhất. Mặc dù chủ nhân của nó không phải người trong Vũ Hồn Điện, nhưng đại biểu của gia tộc lại được Vũ Hồn Điện hết sức tôn kính. Không biết tại sao, trong khi đại sư nói đến Lam Điện Phách Vương Long, trong mắt toát ra một tia cô đơn khó có thể nói ra. Đường Tam nói, vậy ba loại lệnh bài càng cao cấp phía sau. Phân biệt chính là lại thêm một dấu hiệu của vũ hồn nữa sao? Đại sư gật gật đầu, nói. Đúng là như thế. Sáu loại vũ hồn dấu hiệu này, phân biệt đại biểu cho gia tộc của sáu hồn sư cường đại. Trong đó, ba tại Thiên Đấu Đế Quốc của chúng ta, mặt khác có ba tại Tinh La Đế Quốc. Chương 34, Hồn Đạo Khí, Nhị Thập Tứ Kiểu Minh Nguyện Dạng, 4. Vừa nói, đại sư mang theo Đường Tam tới lối vào của Liệp Hồn Xâm Lâm. Đội trưởng đội lính phụ trách kiểm tra thủ lệnh vừa nhìn thấy ba loại dấu hiệu trên lệnh bài, trên mặt nhất thời toát ra quang mang tôn kính, nhanh chóng ra lệnh cho binh lính tránh ra một lối đi, mời đại sư mang theo Đường Tam tiến vào. Thậm chí cũng không có hỏi tại sao nhỏ như Đường Tam cũng muốn tiến vào Liệp Hồn Xâm Lâm. Xuyên qua hàng rào sắt tiến vào bên trong xâm lâm, tất cả tiếng ồn ào tựa hồ như đã biến mất, rốt cục không khí cũng trở nên thanh tân giống như trong tưởng tượng của Đường Tam, mang cho lòng người một cảm giác thoải mái. Sau khi tiến vào xâm lâm, đại sư cũng không có vội vã đi tới, mà im lặng hướng xung quanh quan sát. Đường Tam phảng phất như đột nhiên nhớ tới cái gì. Sư phụ, sáu vị được Vũ Hồn Điện tôn trọng theo như lời người nói vừa rồi, cũng là người được khắc trên lệnh bài, hồn sư xưng hào của bọn họ là cái gì? Hồn Thánh? Đấu La? Hay là Phong Hào Đấu La? Đại sư nhìn Đường Tam một cái thật sâu. Là Phong Hào Đấu La. Hơn nữa là sáu vị Phong Hào Đấu La cường đại nhất. Cường đại nhất? Trong mắt Đường Tam hiện lên một tia hưng phấn. Đại sư than nhẹ một tiếng. Cấp bậc đồng dạng, bất đồng hồn hoàn, bất đồng vũ hồn, thực lực là hoàn toàn bất đồng. Sáu vị Phong Hào Đấu La này, không thể nghi ngờ đều là cường giả trong cường giả. Sợ là những hồn sư khác tu luyện tới hơn 90 cấp, tiến vào lĩnh vực Phong Hào Đấu La, cũng vô pháp dao động địa vị của bọn họ. Cái này bây giờ đối với ngươi mà nói còn quá xa xôi. Được rồi, chúng ta phải chuẩn bị tiến vào xâm lâm thôi, từ bây giờ bắt đầu. Ngươi không nên rời ta một bước. Vâng, sư phụ. Ánh mắt đại sư vốn có chút đổi phế đột nhiên trở lên sáng ngời, hai tay hợp lại trước ngực, rất nhanh hướng phía dưới tách ra. Ra đi, là Tam Pháo. Phúc. Một tiếng, một cỗ hồn lực màu tím nhạt từ trong song trưởng xuất ra, Đường Tam chỉ cảm thấy trên người đại sư truyền ra một trận hồn lực ba động, tại trước mặt hắn đã có thêm một sinh vật. Đúng vậy, là một sinh vật, bộ dáng nó nhìn qua rất giống một con chó, nhưng kích cỡ của nó lại như một con lợn. Thân dài quá một thước năm, vòng eo cũng không sai biệt lắm. Vòng eo cũng là một thước năm. Toàn thân bộ lông màu tím nhạt, hai cái thai nhỏ, một đôi mắt màu lam đậm nháy nháy, ánh mắt rất hiền lành. thân thể mập mạp đống lúc đích, chiếc mông to lớn nhất thời lắc lắc. Bốn chiếc tiểu thối ngắn, to, rất khó tưởng tượng động tác của nó chậm chạm như thế nào. Đỉnh đầu có một cái cổ bao, hình tròn, không biết là cái gì. Nó vừa hiện ra tiểu hướng phía đại sư chạy lại, dùng chiếc đầu to của nó cọ cọ trên đùi đại sư. Cổ bao dùng kịch bộ trống, dàn trống bốn. Dưới chân đại sư mọc lên hai đạo quang hoàn, tại thân hắn du động lên xuống, quang hoàn đều hiện ra màu vàng, hiển nhiên là trăm năm hồn hoàn. Tiểu Tam, ngươi không phải muốn biết vũ hồn của ta là cái gì sao? Đây là vũ hồn của ta, ngươi có thể gọi nó là La Tam Pháo, cũng có thể gọi nó trực tiếp là Tam Pháo. La Tam Pháo tựa hồ nghe hiểu những gì đại sư nói, một đôi mắt to nhìn về phía Đường Tam, trong ánh mắt cũng có vài phần thiện ý. Sư phụ, đây là vũ hồn của người. Đường Tam giật mình nói. Nhưng là, phương thức biểu hiện của thú vũ hồn không phải phụ thể sao? Nó tại sao? Trước không nói La Tam Pháo này là loại sinh vật gì, vũ hồn của đại sư đã vượt qua hạn chế của phạm chủ thủ vũ hồn. La Tam Pháo hiển nhiên có chút bất mãn, hướng Đường Tam kêu. La la. Hai tiếng. Trên mặt đại sư toát ra một tia đau khổ. Bởi vì vũ hồn của ta là biến dị vũ hồn. Có nhớ ta và ngươi nói về vũ hồn biến dị không? Chính là Tam Pháo. Chỉ bất quá, biến dị của nó hiển nhiên là theo hướng không tốt. Tại trong khi nó vừa mới giác tỉnh, hồn lực của ta mới chỉ có nửa cấp thủy chuẩn. Nếu không, như thế nào có sẽ dạng giống như này? Cho dù ta cố gắng nữa, cả đời này cũng không có khả năng đột phá 30 cấp, cuối cùng cũng chỉ có thể nghiên cứu vũ hồn trên lý luận. Lúc bắt đầu thì Đường Tam đã nghe lời đồn về đại sư, hắn chỉ biết đại sư là một người chấp nhất, hắn đối với vũ hồn chấp nhất, tựa như mình đối với ám khí. Đây cũng là nguyên nhân tại sao Đường Tam không hối hận khi bái đại sư làm sư phụ. Xin lỗi, sư phụ, con đã nhắc tới chuyện thương tâm của người. Đại sư lắc đầu tự giễu, không có gì, ta đã sớm quen rồi. Tới đây, ta giới thiệu một chút cho ngươi với Tam Pháo. Sở dĩ gọi cái tên này, bởi vì tiếng kêu của nó là tiếng la la. Mà công kích của nó cũng chỉ có thể phát động 3 lần. Cho nên gọi là Tam Pháo. Tam Pháo, đi trước mở đường. La la. La Tam Pháo mập mạp hướng về phía trước mà đi, mặc dù thân thể béo một chút, nhưng động tác của nó cũng coi như nhanh nhẹn. Vừa đi vừa ngửi. Quang mang của hồn hoàn trên người đại sư lóe ra, mang theo Đường Tam đi sau La Tam Pháo, hướng phía trong của Liệp Hồn Xâm Lâm mà đi. Khứu giác của La Tam Pháo rất linh mẫn, có thể phát hiện tung tích và sự mạnh yếu của hồn thú, mặc dù nó bị biến dị mà trở nên nhỏ yếu, nhưng đối với hồn lực tiêu hao cũng rất nhỏ. Cho nên ta có thể để nó bên ngoài trong thời gian dài. Cái này cho ngươi. Một kích cuối cùng để giết hồn thú phải do ngươi tự mình hoàn thành. Đại sư lấy một thanh đoản kiếm hoa lệ từ trong lòng đưa cho Đường Tam. Toàn thân của vỏ đoản kiếm màu lam, phía trên khảm bảy khỏa lam bảo thạch. Trôi kiếm có một khối ngọc thạch màu nhũ bạch, kiếm dài một thước hai tấc, mặc dù vẫn chưa rời vỏ, nhưng cầm trong tay cũng có thể cảm giác được nhẹ nhẹ hàn khí. Đi không xa, đột nhiên La Tam Pháo dừng lại, đôi mắt hướng một phía mà nhìn, trong miệng phát ra hai tiếng kêu. La la. Một con vật nhìn qua có điểm giống một con mèo xuất hiện ở hướng mà mắt nó có thể nhìn thấy, chính đang trên cây, cảnh giác nhìn đại sư và Đường Tam. Đại sư lạnh nhạt cười, nói. Là một con 10 năm ba lan miêu. Tam Pháo, không nên quấy rầy nó. Tiếp tục đi. Đại sư mỗi khắc đều không quên dạy Đường Tam, một bên đi về phía trước, một bên nói với hắn. Ba lan miêu vừa rồi thuộc loại miêu khoa hồn thú ba. Thân nó có tính công kích rất mạnh, nhưng chỉ cần ngươi không chủ động công kích nó. Nó cũng sẽ không dễ dàng phát động công kích. Nếu là hồn sư có hồn thú là miêu khoa, dùng nó làm hồn hoàn đầu tiên của mình coi như là một lựa chọn rất tốt. Ngươi không nên xem nhẹ con ba lan miêu vừa rồi. Nếu là một con ba lan miêu đã hơn ngàn năm, đừng nói là chúng ta, cho dù số lượng gấp 10 thì cũng không đủ để nó giết. 3. Hồn thú họ mèo. Chương 35, Lam Ngân Thảo đích đệ nhất hồn hoàn. 1. Tu luyện hồn sư tại trước 20 tuổi là một quá trình cực trọng yếu, có thể nói. Thành tích của trước 20 tuổi sẽ quyết định thành tựu tương lai. 30 cấp, là một cái cánh cửa của hai trọng thiên băng hỏa. Trước 20 tuổi, có thể qua được ngưỡng cửa này, vậy, tiền đồ trong tương lai không hạn lượng. Nếu 20 tuổi mà không cách nào vượt qua, vậy, cũng là vĩnh viễn không thể vượt qua. Tuổi trẻ chính là ưu thế, tuổi trẻ mới cớ tiềm lực. Cho nên ngươi bây giờ, một phút cũng không có thể chậm trễ. Thứ nhất, thứ hai hồn hoàn của ngươi thì sư phụ còn có thể giúp ngươi. Chờ tới khi ngươi phải xong hồn hoàn thứ ba, sợ rằng sư phụ đã không còn năng lực nữa, đến lúc đó ngươi cũng chỉ có thể dựa vào bản thân mình thôi. Tu luyện hồn lực là không có cách. Hát nào thủ xảo, chỉ có thể bằng minh tư vận chuyển hồn lực của mình để gia tăng. Ngươi mặc dù có ưu thế là tiên thiên mãn hồn lực, nhưng cũng càng không thể buông lỏng, nếu không, ngươi không xứng thành đệ tử của ta. La la. Chính tại đây thì, âm thanh của biến dị vũ hồn La Tam Pháo đột nhiên vang lên. Vũ hồn cùng túc chủ là một thể, đại sư ngay lập tức hiểu rõ, cơ thể mạnh mẽ đứng lên, hướng một phương hướng nhìn lại. Túc chủ hoặc chủ nhà, động vật hoặc thực vật mà vật ký sinh bám vào, ở đây mình nghĩ La Tam Pháo là vật ký sinh. Lúc này, sắc trời đã hoàn toàn tối, trong mơ hồ, hơn 10 cái quang điểm màu xanh biếc đang hướng tới gần bọn họ. La U Minh Lang. Thanh âm đại sư có chút trầm thấp, nhưng không có nửa phần kinh hoàng. Tiểu Tam, ở chỗ này, không nên cử động. Trong miệng La Tam Pháo không ngừng phát ra tiếng kêu. La la. Tựa hồ đang uy hiếp kẻ tới gần, đại sư không có thấy, bên cạnh, trong mắt Đường Tam hiện lên một tầng tự ý, sự vật trong bóng tối trở nên rõ ràng hơn trong mắt hắn. Tổng cộng có 6 con lang hình hồn thú, thân dài khoảng 1 thước 6, toàn thân hiện lên màu thiết hôi, quang mang u lục đúng là mắt của bọn chúng. Lúc này chính đang hướng La Tam Pháo chậm rãi tới gần. Khí tức của La Tam Pháo tựa hồ làm chúng nó cảm thấy bất an, trong quá trình tới gần, bảo trì trận hình nửa vòng cung đi tới. Đại sư hừ lạnh một tiếng. Một đám tiểu lang 10 cấp cũng dám tới quấy rầy ta. Tam Pháo. La Tam Pháo gầm nhẹ một tiếng, tiếng hấp khí vang lên tựa như cơn lốc gào thét, cái bụng bốn mập mạp của nó, với tốc độ kinh người phồng ra, nhìn qua tựa như là một quả cầu từ từ phóng đại. Đại sư vung tay lên, màu vàng quang hoàn trên người bay ra một cái, hợp tại trên người La Tam Pháo, hét lớn một tiếng nghiêm túc. Phóng thí như đả lôi, oanh thiên liệt địa La Tam Pháo. Cặp mắt màu lam của La Tam Pháo chợt sáng lên, màu vàng quang mang quấn trên người phảng phất biến thành một cái màng ánh sáng, thân thể chợt bắn lên kinh người tới 5 thước độ cao, thân hình tại không trung xoay nhanh, chỉ nghe thấy một tiếng sấm nổ vàng trong nháy mắt bộc phát. Không biết từ lúc nào, trong tay đại sư đã có hơn 2 cái khăn che mặt, trước tiên cho Đường Tam một cái kia che trên mặt mình. Đường Tam hạ ý thức đeo khăn bịt mặt vào, con mắt như trước không rời nhìn La Tam Pháo hành động. Nương theo một tiếng oanh minh đó, chỉ thấy một màn hào quang chợt phóng thích, như lôi đình vạn quân, mang toàn bộ 6 con 15 U Minh Lang bao trùm vào bên trong. Thân thể 6 con U Minh Lang dưới sự công kích của La Tam Pháo giống như những bao tải bị ném đi, trực tiếp bị ném ra xa hơn 10 thước, phần eo của 2 con U Minh Lang bị đập vào thân cây, một trận rên rỉ vang lên, nhưng thế nào cũng không đứng dậy được. Những con U Minh Lang khác quay cuồng một trận trên mặt đất, Đường Tam bằng vào tử cực ma đồng rõ ràng thấy miệng, mùi U Minh Lang này đều có máu tươi chảy ra. Có thể thấy được chấn động trước đó mạnh mẽ cỡ nào. Nương theo một trận tiếng ô ô, ngoại trừ 2 con U Minh Lang ngã trên mặt đất không cách nào đứng dậy, những con khác chạy nhanh như bay. Lúc này đại sư vẫn như trước không quên dạy Đường Tam. Lang và cẩu có kết cấu thân thể rất giống nhau, được xưng là đồng đầu thiết cốt đầu hũ yêu, eo của chúng là phần yếu nhất trong toàn thân. Vừa nói, đại sư đi nhanh tới, trên tay không biết từ lúc nào đã thêm một thanh đoản đao, lướt qua trên cổ 2 con U Minh Lang không thể động đậy. Lại rác một ít phấn hùng hoàng trên người chúng để che mùi máu tươi. Nhìn, hồn hoàn sẽ xuất hiện. Dưới sự nhắc nhở của đại sư, Đường Tam chú ý tới, sau khi 2 con U Minh Lang chết đi, trên người chúng dần mọc lên một tầng bạch quang nhạt, bạch quang tại không trung uốn lượn mờ ảo, tựa hồ tùy thời có thể phiêu tán đi. Đây là hồn hoàn, chúng nó là do ta giết chết, nếu hồn lực của ta vừa vặn điều kiện tiến lên giai, bây giờ có thể hấp thu hồn hoàn của chúng đạt tới mục đích tiến lên giai. Cách làm cụ thể chính là dụng hồn lực của mình tới khiên dẫn, lôi kéo, hồn hoàn tới trên người mình, sau đó lập tức minh tư, hấp thu năng lượng của hồn hoàn. Tử quang nhàn nhạt từ trong tay đại sư bay lên, hướng hồn hoàn của một con U Minh Lang sinh ra với tay, hồn hoàn đó bay tới, vây quanh người đại sư, nhưng cũng không thể rót vào. Hồn lực của ta bây giờ không đủ để tiến giai, cho nên, hồn hoàn không cách nào bị ta hấp thu. Trong một canh giờ nó sẽ tự tán đi. Tiểu Tam, lấy 2 cây bạch la bạc cho ta. Vâng. Đường Tam sờ vào bên hông, từ trong nhị thập tứ kiểu minh nguyệt dạ lấy ra 2 cây bạch la bạc đưa cho đại sư. Đại sư tiện tay hướng La Tam Pháo, theo một trận tiếng la la hưng phấn, nó nhanh chóng ăn 2 cây bạch la bạc. Đặc tính của biến dị vũ hồn đã không phải lý luận vũ hồn bình thường có khả năng giải thích. Tam Pháo có thể bằng vào ăn thực vật để giảm bớt tiêu hao hồn lực của ta. Hơn nữa, nó chỉ có lực để công kích 3 lần, mỗi một lần dùng công kích đều phải bổ sung ngay lập tức. Tam Pháo phải ăn bạch la bạc sao? Đường Tam hỏi. Đại sư khổ sắp liếc hắn một cái, nói. Ngươi cũng thấy được, thủ đoạn công kích của Tam Pháo là phong thí, nếu không mang khăn che mặt, sợ rằng bây giờ ngươi đã không chịu được mùi đó. Hồn thú cũng đồng dạng như vậy không chịu được, cho nên U Minh Lang này mới chạy nhanh như vậy. Bạch La Bạc, tại phương diện tạo ra thí thì có rất ít thực vật có thể so sánh. Có 2 cây bổ sung, ước chừng sau nửa canh giờ, một lần công kích của Tam Pháo dùng vừa rồi sẽ khôi phục. Chương 36, Lam Ngân Thảo Đích Đệ Nhất Hồn Hoàn, 2. Như vậy cũng được. Đường Tam có điểm muốn cười, nhưng nhìn tia khổ sắp trong mắt sư phụ, rồi lại không dám cười ra tiếng nữa. Hắn có thể tưởng tượng được, có một vũ hồn lấy phong thí làm thủ đoạn công kích như vậy, tại trong giới hồn sư là một sự kiện xấu hổ cỡ nào. Mà tính cách đại sư lại kiêu ngạo, trong lòng hắn sao có thể cảm thấy tốt đây. La la, la la, la la. Một trận tiếng kêu dồn dập đột nhiên vang lên, tia khổ sắp trong mắt đại sư lập tức bị hàn quang thay thế, giữ chặt tay Đường Tam. Xung quanh trở nên yên tĩnh, một tia thanh âm xa xa truyền vào trong thai Đường Tam một cách rõ ràng, trong mơ hồ, trong không khí tựa hồ thêm vài phần tinh khí cũng không nồng trọng, thậm chí còn mang theo nhàn nhạt một vị dễ chịu và hương trà. Cái mũi Đường Tam giật giật, bật thốt lên. Có độc vật. Tay phải đại sư vung lên, lúc này, hắn mang cả hai cái quang hoàn của mình bố trí toàn bộ trên người La Tam Pháo, cảnh giác nhìn hướng có tiếng. Xa xa. Đêm nay dĩ nhiên cũng không yên tĩnh. Tiếng. Xa xa. Ngưng lại, Đường Tam thúc giục Huyền Thiên Công, mang Tử Cực Ma Đồng vận chuyển đến cực hạn, hướng về chỗ kia, trong mơ hồ, hắn thấy được một cái đầu rắn hình tam giác màu xanh đen trong bụi rậm nhô lên, một đôi mắt nhỏ màu hồng bảo thạch chính đang hướng về phía bọn họ. Có lẽ là do tác dụng của phấn hùng hoàng, nó cũng không tiếp tục đến gần. Sư phụ, ở kia. Đường Tam chỉ hướng đầu rắn đang nhô lên. Lúc này, đại sư cũng đã vội không kịp nghĩ tại sao Đường Tam có thể nhìn thấy mà mình thì không thấy. Nhanh chóng lấy từ hồn đạo khí tại cổ tay lấy ra một cái hỏa chiết tử hướng phía đó ném ra. Cái này là dụng cụ chiếu sáng. Hỏa chiết đón gió cháy lên, quay cuồng trong không trung, chiếu sáng cả khu vực đó. Lần này, đại sư cũng thấy được sự tồn tại của chiếc đầu rắn. Miệng hít một ngụm lương khí. La Mạn Đà La Xà, như thế nào cái loại manh ác này xuất hiện ở bên ngoài rừng rậm? Hy vọng là con 10 năm. Ti ti, ti ti, phảng phất như là bị hỏa chiết tử chọc giận, đầu rắn chậm rãi rung lên, hướng La Tam Pháo phát ra thanh âm. Ti ti. Nhưng lực uy hiếp của phấn hùng hoàng vẫn còn, nó cũng không có tiến lên. Đại sư trầm giọng nói. Độc tính của Mạn Đà La Xà rất mạnh, chẳng những có hiệu quả ma tí làm ta mất cảm giác, hơn nữa tính phá hư đối với hệ thần kinh rất mạnh. Là một trong những loại kinh khủng nhất trong độc thuộc tính hồn thú. Thân thể nó cực kỳ cứng cỏi, đao kiếm bình thường khó làm bị thương, chỉ có nhược điểm là miệng và mắt. Nhưng Mạn Đà La Xà đối với hai vị trí này bảo vệ rất tốt, tốc độ lại nhanh vô cùng. Tính công kích của nó chính là đáng sợ nhất. Gặp loài người, nó cơ hồ đều sẽ phát động công kích. Phấn hùng hoàng vị tất có thể khắc chế nó lâu dài, nó đang đợi chờ cơ hội. Đường Tam cũng không bởi vì sự giới thiệu của đại sư mà cảm thấy sợ hãi, kiếp trước tại Ba Thục Đường Môn. Gián tại Ba Thục rất nhiều loại, mặc dù không có Mạn Đà La Xà, nhưng Đường Tam cũng không thiếu kinh nghiệm giao đạo cùng gián. Từ đầu lưỡi của nó có thể nhìn ra nó là kịch độc, mà chiếc cổ tráng kiện cũng biểu hiện ra rằng nhược điểm của nó cũng không phải tại khu bảy tấc. Chính là không biết loại gián có hồn lực này có phương thức công kích là như thế nào. Đại sư mang Đường Tam che sau lưng mình. Tiểu Tam, bây giờ ta dạy ngươi một cái lý luận. Hoàn đa cốt đa, kỹ lực nhất ba, hoàn thiểu cốt thiểu, tắt thối tự bảo. Hoàn ở đây là chỉ hồn hoàn, cốt là chỉ hồn cốt, về hồn cốt thì sau này ta sẽ hướng ngươi giải thích. Nói cách khác, khi hồn hoàn và hồn cốt của ngươi có số lượng rõ ràng vượt qua đối thủ thì ngươi sẽ bằng vào hồn kỹ và hồn lực của mình toàn lực phát động công kích, mang địch nhân hoàn toàn đánh tan. Mà hồn hoàn và hồn cốt của ngươi rõ ràng ít hơn đối thủ, vậy, không nên do dự, lập tức bỏ chạy. Bảo tồn tính mạng mới là trọng yếu nhất. Thể diện vĩnh viễn không trọng yếu bằng tiểu mệnh. Nếu Mạn Đà La Xà này là 10 năm hồn thú, vậy thì chúng ta có thể đánh một chút, nếu là trăm năm, lập tức đào tẩu. Phóng thí như đà lôi, oanh thiên liệt địa La Tam Pháo. Nói xong việc này, đại sư lập tức hướng La Tam Pháo hạ lệnh, phát động công kích. Quang hoàn màu vàng lại loe sáng, trong khi hấp thu khí một cách điên cuồng, La Tam Pháo bắn thân lên, nó mặc dù đã ăn bạch la bạc, nhưng một lần công kích tiêu hao tại U Minh Lang còn chưa khôi phục, lúc này cũng chỉ còn thực lực để công kích hai lần. Trong tiếng oanh minh lôi đỉnh, siêu cấp lôi chấn thí của La Tam Pháo mênh mông xuất ra. Mặc dù tốc độ của Mạn Đà La Xà rất nhanh, nhưng công kích của La Tam Pháo là có tính phạm vi, nó có muốn đào thoát cũng không có khả năng. Chỉ thấy một thân rắn thật lớn từ mặt đất bị quăng ra ngoài xa. Cháy mau. Đại sư chỉ là nhìn thoáng qua Mạn Đà La Xà bị nhấc lên thì không có ý nghĩ gì nữa. Năm tu luyện của Mạn Đà La Xà và thân thể lớn nhỏ có liên quan. Trước khi tiến hóa lên ngàn năm hồn thú, hơn một năm tu vi, chiều dài thân thể cũng dài hơn một ly. Mà thân thể con Mạn Đà La Xà bị ném đi này tuyệt đối vượt qua ba thước, thậm chí đã đến gần bốn thước, nói cách khác, tu vi của nó đã đến gần 400 năm. Đại sư sẽ không nhận bằng vào thực lực 29 cấp đại hồn sư như mình có thể cùng một con hồn thú như vậy đối kháng. Càng huống chi, vũ hồn của hắn cũng không tính là cường đại. Hoa hoa! Thanh âm thê lương truyền đến, Đường Tam một bên bị đại sư lôi về phía trước mà chạy, một bên quay đầu nhìn lại, trong lúc đó, Mạn Đà La Xà bị La Tam pháo đánh bay cũng không tổn hao gì, thân thể vừa rơi xuống đất, lập tức bắn ra, bay nhanh mà đến. Thân thể như chiếc roi của nó mỗi lần cũng mặt đất tiếp xúc, lập tức như chiếc lò xo bắn lên, tốc độ nhanh vô cùng, không ngừng hướng mình và đại sư phóng tới gần. Tốc độ chạy của La Tam pháo một chút cũng không chậm, theo sát bên người đại sư và Đường Tam, trong đôi mắt to lộ ra vẻ kinh hoàng. Phóng thí như yên vụ, thôi miên trầm thủy La Tam pháo. Đại sư lại phóng đại chiêu, La Tam pháo tại không trung xoay một cái. Phốc. Một tiếng, một chùm khí thể màu vàng từ phía mông phun ra, tràn ngập trong không trung. Hai cái hồn hoàn của đại sư, phân biệt có thể phụ gia cấp cho La Tam pháo hai loại hiệu quả kỹ năng chính là lôi chấn và thôi miên. Lúc này đã hoàn toàn dùng đến. Chương 37, Lam Ngân Thảo đích đệ nhất hồn hoàn, 3. Mạn Đà La Xà rất nhanh nhảy ra khỏi vùng xương khói màu vàng, nhưng nó cũng không bị thôi miên, trong thân mình độc vật có chất độc, kháng tính của nó so với hồn thú bình thường mạnh hơn rất nhiều, lúc này tốc độc chỉ là thoáng chậm hơn một chút. Tam pháo của La Tam pháo cũng đều đã phóng ra, thân thể rõ ràng rút nhỏ rất nhiều, lúc này mà cho nó ăn La Bạc bổ sung cũng không còn kịp nữa rồi. Hai cái hồn hoàn một lần nữa lại trở về trên người đại sư, toàn thân hồn lực quang mang ẩn hiện, tốc độ tăng lên đến cực hạn, một tay kéo Đường Tam, nhanh như sao xẹt chạy đi. Hy vọng có thể đào thoát khỏi sự truy kích của Mạn Đà La Xà. Đại sư đối với tập tính của Mạn Đà La Xà rất rõ ràng, loại hồn thú hung tàn này có một khuyết điểm, thì phải là không có tính kiên trì, nếu một đoạn thời gian không thể bắt được mục tiêu, con mồi, nó sẽ rất dễ dàng buông tha. Nhưng là, hôm nay bọn họ gặp con Mạn Đà La Xà này cũng là vô cùng kiên trì, không biết có phải bởi vì bị thí của La Tam Pháo và Phấn Hùng Hoàng chọc giận hay không mà truy hướng đại sư và Đường Tam không tha, tốc độ nhanh vô cùng. Mắt thấy đã càng ngày càng gần. Tam Pháo, chặn nó một chút. Dưới mệnh lệnh của đại sư, thân thể mập mạp của La Tam Pháo xoay lại, hướng về phía Mạn Đà La Xà vọt tới. Cố gắng dùng thân thể để ngăn cản nó phi tới. Nhưng con Mạn Đà La Xà này chẳng những tốc độ nhanh vô cùng, phản ứng cũng nhạy cảm cực kỳ, thân thể nhoáng lên, vòng qua cú đánh của La Tam Pháo, đồng thời cắn lên người nó một cái. La la. La Tam Pháo kêu thét lên một tiếng, thân thể ngã xuống mặt đất. Hai tay đại sư vung lên, thân thể La Tam Pháo nhất thời hóa thành một đạo tử quang, một lần nữa dung hợp vào trong cơ thể hắn. Trong lòng đại sư lúc này đã lộ một vẻ sầu thảm, những ký ức từ khi sinh tới nay không ngừng quanh quẩn trong đầu. Hắn rất muốn hỏi Thượng Thiên, tại sao cả đời mình đều xui xẻo vậy? Tại sao? Đây đến tột cùng là tại sao? Thậm chí còn liên lụy tới hải tử Đường Tam này. Ngay khi đại sư đã cận hồ tuyệt vọng, thậm chí cảm giác được hàn ý trên răng của Mạn Đà La Xà thì đột nhiên, Đường Tam mà mình đang nắm giật, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tay trái Đường Tam sờ vào nhị thập tứ kiểu minh nguyệt dạ ở bên hông, ngay sau đó cũng không quay đầu, hướng phía sau ném ra. Một cây bạch la bạc lớn bay nhanh ra. Phốc. Một tiếng, đánh trên thân của Mạn Đà La Xà, làm nó vốn đã gần trong gang tấc, vốn có thể phát động công kích của hồn thú chợt đỉnh trệ một chút, một lần nữa lại bị mở rộng ra vài phần khoảng cách. Nghe âm thanh đoán vị trí tại đường môn chỉ là một năng lực thô thiển nhất mà thôi, Đường Tam tự nhiên sẽ có. Một màn kế tiếp làm cho trong lòng đại sư tràn ngập rung động. Chỉ thấy tay trái của Đường Tam không ngừng tại bên hông vung ra thu vào, một cây tiếp một cây bạch la bạc không ngừng bắn ra, mặc dù lực đạo không đủ để thương tổn Mạn Đà La Xà, nhưng có thể để cho Mạn Đà La Xà trong khi đuổi bọn họ bị ngăn trở một chút. Thủ pháp thật chuẩn. Đại sư phát hiện, trong khi mỗi lần Đường Tam vãi ra bạch la bạc, ngón cái của tay trái đều là siết vào bên trong, lòng bàn tay hướng xuống phía dưới, mặt khác bốn ngón cũng hợp lại phía trước. Động tác đơn giản hữu hiệu, mà khuôn mặt nhỏ bé của Đường Tam mặc dù cũng có vài phần kinh hoàng, nhưng tựa hồ cũng không sợ hãi. Nếu là đang ở kiếp trước của Đường Tam, ai trong giang hồ cũng có thể gọi ra tên của loại thủ pháp này, đúng là trong đường môn ám khí, thủ pháp cấp nhập môn, xúy thủ tiễn. Lợi dụng quán tính của cánh tay xúy động để phát ra ám khí. Loại thủ pháp này là trực tiếp nhất, mặc dù nói nó không tinh diệu, nhưng hiện tại thì cũng cực kỳ hữu hiệu. 20 cân bạch la bạc mặc dù không ít. Nhưng tốc độ mà Đường Tam sử dụng xúy thủ tiễn cũng không chậm, trong một lát công phu, tồn hóa trong nhị thập tứ kiểu minh nguyệt dạ đã dùng hết. Lúc này đã tới mấu chốt thời khắc sinh tử tồn vong, Đường Tam rất rõ ràng bị một cái thể tích khổng lồ như vậy, nhìn qua lực lượng, tốc độ, độc tính của hồn thú dính phải có hậu quả gì. Lúc này đã không phải là lúc che giấu thực lực. Hắn đột nhiên buông tay đại sư ra, thân thể tại không trung vừa chuyển, tay trái vừa nhấc, một đạo hắc mang đã không một tiếng động xạ ra nhanh như điện. Tu tiễn chế tạo khổ cực rốt cục lần đầu tiên ra tay. Hai mắt Đường Tam lúc này đã hoàn toàn biến thành màu tím, bằng vào hiệu quả của tử cực ma đồng, hắn có thể thấy mỗi một động tác của Mạn Đà La Xà. Phản ứng của Mạn Đà La Xà còn nhanh hơn so với tưởng tượng của Đường Tam, một căn tụ tiễn bắn về phía mắt phải của Mạn Đà La Xà, chỉ thấy thân thể của nó tại không trung vặn vẹo một chút, đầu rắn hạ xuống, cũng tránh được chỗ yếu hại. Nhưng tốc độ của tụ tiễn thực sự quá nhanh, vẫn còn bắn lên trên người nó. Đang! Một tiếng thúy hưởng, trên vảy cứng rắn của Mạn Đà La Xà xuất hiện trận trận tia lửa. Đau đớn kịch liệt làm nó lại phát ra một tiếng. Hoa hoa! Quái thiếu! Trong lòng Đường Tam thầm kêu đáng tiếc, tụ tiễn dựa vào cơ quan phát ra, tốc độ, lực lượng đều không có vấn đề. Nhưng chính là không đủ xảo diệu. Chỉ có công kích đối thủ theo đường thẳng. Đây cũng là bệnh thường thấy của các loại ám khí dùng cơ quan. Bất quá, phòng ngự của Mạn Đà La Xà cũng làm hắn phải kinh hãi, phải biết rằng, tụ tiễn của hắn chỉ có 3 căn, nhưng cũng đều do thiết mâu chế tạo mà thành, lực của cơ quan bắn ra lại rất mạnh. Nhưng vẫn như trước không có thể làm thương tổn chính thức tới con hồn thú trước mắt này. Mạn Đà La Xà đã bị chọc giận hoàn toàn, vảy trên người đồng thời sáng lên, trên vảy màu mặc lục bao trùm một tầng ánh sáng màu vàng nhàn nhạt, tốc độ chợt gia tăng, cơ hồ trong nháy mắt đã phi tới trước mặt Đường Tam. Đường Tam đột nhiên buông tay, đại sư theo quán tính đã chạy thêm hơn 10 thước, hết thảy đây đều là phát sinh trong khoảng thời gian điện quang hỏa thạch, lúc này muốn cứu Đường Tam đã không còn kịp nữa rồi. Thời khắc mấu chốt, tâm của Đường Tam ngược lại trở nên cực kỳ tỉnh táo. Huyền Thiên Công vận chuyển toàn thân, loại chính tông thượng thừa đạo gia nội công lúc này làm hắn tiến vào cảnh giới tâm tĩnh như mặt nước. Mắt nhìn miệng mở rộng của Mạn Đà La Xà, không có chút bối rối nào. Tay phải vừa lộn, đoạn kiếm mà đại sư cho hắn đã nằm trong lòng bàn tay. Chương 38, Lam Ngân Thảo đích đệ nhất hồn hoàn, 4. Vô luận là tốc độ hay lực lượng của Mạn Đà La Xà, bây giờ đều không phải Đường Tam có khả năng chống lại. Mắt nhìn chiếc đầu rắn phát tới, chân Đường Tam đạp quỷ ảnh mê tung, thân thể có chút nhoáng lên, đã bước sang ngang 3 thước. Đường Tam biết, đối với mình mà nói, cơ hội chỉ có một lần, nếu không thể thành công, vậy, Mạn Đà La Xà tuyệt sẽ không đối mặt chính diện một lần nữa. Thời khắc mấu chốt quyết định thật nhanh, Đường Tam mang tất cả công lực Huyền Thiên Công của mình cơ hồ toàn bộ vận tới trên hai tay, trong trưởng tâm lam quang lóe ra, tay trái một hút một đẩy, thân thể dưới tác dụng của quỷ ảnh mê tung lại biến hóa một phương vị. Mạn Đà La Xà chỉ cảm thấy một cỗ hấp lực từ phía đầu truyền đến, đầu rắn không chịu khống chế truyền tới, lúc này, bởi vì nó đang phát tới Đường Tam, miệng rắn mở lớn, đang muốn đóng lại. Một đạo quang mang lam nhạt phảng phất như xuất hiện từ trong hư vô, lặng lặng đợi ở nơi này, ngay trong nháy mắt lúc đầu của Mạn Đà La Xà chuyển tới, ngay tại sát na trước khi miệng nó đóng lại. Phúc! Thân rắn dài gần 4 thước cơ hồ trong nháy mắt cứng ngắc một chút, thanh đoản kiếm dài 1 thước 2 này đã ngập hoàn toàn vào trong miệng rắn. Sau một khắc, thân thể của Mạn Đà La Xà kịch liệt rung động, trong nhất thời, trên mặt đất cắt bay đá chạy, chỗ mà thân thể cứng rắn của nó đảo qua. Bất luận là bụi cây hay là cây nhỏ, đều như là bị long quyển phong tẩy lễ, cành lá bị tàn phá bay tán loạn từ phía. Sau khi toàn lực đâm ra một kiếm đó, chân Đường Tam đạp quỷ ảnh mê tung đã nhanh chóng thối lui, cũng may là giãn được khoảng cách với đuôi của Mạn Đà La Xà đang đảo qua. Bởi vì bách túc chi trùng tử nhi bất cương, Đường Tam đối với đặc tính của rắn giải thích vô cùng rõ ràng nên tuyệt sẽ không cho rằng Mạn Đà La Xà sẽ chết ngay lập tức. Cái này là tên sách của Đường Môn. Tiểu Tam. Tiếng kêu vội vàng của đại sư làm Đường Tam tỉnh lại. Hắn biết, hết thể mình làm vừa rồi, đã không thể tránh cho hiện ra trước mắt đại sư. Linh hồn của mình không thuộc thế giới này, hết thể cái này, hiển nhiên là không thể bị bất cứ kẻ nào biết. Làm sao bây giờ? Giết đại sư diệt khẩu ư? Đường Tam tin tưởng, bằng vào đặc thù tính và lực công kích của vô thanh tụ tiễn, mình có thể nắm chắc làm được 7 thành, lúc này La Tam Pháo đã không có năng lực công kích. Nhưng hắn lại như thế nào có thể làm vậy đây? Đại sư là sư phụ của hắn, mặc dù thời gian ở chung chỉ có vài ngày, nhưng đã được Đường Tam thực tình tôn trọng. Không có biện pháp, chỉ có thể nói dối thôi. Chân cố ý lảo đảo một cái, Đường Tam trực tiếp lăn trên mặt đất. Đại sư đưa tay ra, hắn dù sao cũng là đại hồn sư 29 cấp, mà dù vũ hồn kém một chút, nhưng hồn lực vẫn còn, nắm lấy Đường Tam. Tiểu Tam, ngươi thế nào? Sư phụ, làm con sợ muốn chết. Con rắn đó như thế nào lại không đuổi theo? Đại sư hướng Mạn Đà La Xà đang phá hư một cách kinh khủng, trách cứ. Vừa rồi ngươi như thế nào đột nhiên lại buông tay ra, ngươi có biết rằng vậy có bao nhiêu nguy hiểm? Kỳ thật, đại sư chứng kiến cũng không nhiều như trong tưởng tượng của Đường Tam, dù sao, đây đang là trong đêm khuya, đại sư lại không có năng lực thị giác như tử cực ma đồng như hắn. Trong bóng tối, đại sư chỉ mơ hồ thấy thân thể Đường Tam lui về sau, còn có trên thân đoạn kiếm màu lam lóe ra quang mang. Về phần tiếng tụ tiễn oanh kích trên thân rắn, đại sư cũng không có chú ý tới. Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, trên tay có mồ hôi, hình như đột nhiên chân một chút. Sư phụ, con vừa rồi loạn vung đoạn kiếm người cho, hình như là đâm trúng con rắn đó. kéo tay Đường Tam, quả nhiên trong lòng bàn tay hắn đều là mồ hôi lạnh, đại sư cũng phỏng chừng Đường Tam đã đâm trúng Mạn Đà La Xà, hơn nữa rất có thể là đâm trúng chỗ yếu hại của Mạn Đà La Xà, nếu không, loại hồn thú hung manh ác độc có thù tất báo này như thế nào có thể đột nhiên không truy kích nữa. Đừng qua đó, chờ một chút xem. Tính mạng lực của xà loại hồn thú cực kỳ ương ngạnh, không phải dễ dàng chết. Đường Tam thở hào hển từng hơi, đây không phải là hắn cố ý ngụy trang, hắn đã có chút thoát lực. Đối mặt với hồn thú trăm năm Mạn Đà La Xà cường đại như vậy, trong nháy mắt vừa rồi hắn đã dùng ra toàn lực, nếu một chút khống hạc cầm long không hút được đầu Mạn Đà La Xà lại gần, vậy, kết cục sẽ hoàn toàn biến thành một dạng khác. Trải qua lần kinh hiểm này, Đường Tam đã âm thầm quyết định, sau này trở về, nhất định phải nghĩ biện pháp tấn tương vũ trang của mình tăng lên. Tại trước khi Huyền Thiên công thành, các loại ám khí dùng cơ quan hiển nhiên là sự lựa chọn tốt nhất, nó cũng là thứ Đường Tam am hiểu nhất. Thầy cho hai người cứ như vậy đứng ở xa xa cẩn thận quan sát, Mạn Đà La Xà từ điên cuồng dãy rủa dần dần trở lên yên tĩnh lại, thân thể không ngừng vặn vẹo trên mặt đất, làm thực vật trên mặt đất bị nghiền nát, lộ ra bùn đất phía dưới. Đại sư cấp cho Đường Tam chính là một thanh bảo kiếm, một thước hai mặc dù không dài, nhưng để đâm xuyên đại não của Mạn Đà La Xà vậy là đủ rồi. Đó chính là thương thế chí mạng. Mắt nhìn Mạn Đà La Xà dãy rủa càng ngày càng yếu, lúc này đại sư mới dần dần thở phào nhẹ nhõm, ngay sau đó, thần sắc trên mặt bắt đầu phát sinh biến hóa, sư kinh hoàng lúc trước dần dần biến thành mừng như điên. Thật tốt quá, này thật sự là tốt quá. Tiểu Tam, ngươi có hồn hoàn rồi. Sư phụ, ngài nói cái gì? Ngài sẽ không nói là con rắn này chứ? Đường Tam giật mình nhìn đại sư. Đại sư gật gật đầu xác nhận. Đúng vậy, chính là nó. Mạn Đà La Xà trước khi tu vi đạt tới ngàn năm, sống thêm một năm, thân thể sẽ dài ra một ly, thân con Mạn Đà La Xà này đã có gần tới bốn thước. Nói cách khác nó có tu vi gần 400 năm. Vừa đến đoạn cực hạn của hồn sĩ chuyển lên hồn sư để hấp thu hồn hoàn thứ nhất. Với tiên thiên mãn hồn lực của ngươi hoàn toàn có thể hấp thu hồn hoàn của nó mà không có vấn đề gì. Nhưng là, sư phụ, vũ hồn của con là thực vật, Mạn Đà La Xà này là thú hình hồn thú. Con có thể cho nó trở thành hồn hoàn không? Sẽ không sinh ra xung đột. Đường Tam nghi hoặc nói. Chương 39, Lam Ngân Thảo đích đệ nhất hồn hoàn, Nam. Lúc này đại sư đã bình tĩnh lại, trong mắt lộ ra quang mang tự tin. Một trong những đề xuất về nghiên cứu vũ hồn giới thập đại cạnh tranh lực của ta chính là lý luận về vũ hồn giống. Thực vật vũ hồn vị tất nhất định phải hấp thu hồn hoàn của thực vật hồn thú, thú vũ hồn cũng vị tất không thể hấp thu hồn hoàn thực vật hệ. Dưới đủ loại điều kiện tiên quyết, hai cái này có thể hấp thu lẫn nhau. Trước kia ta đã nói với ngươi, Lam Ngân Thảo có một loại ưu thế lớn chính là nó không có tính bài xích. Bởi vì tự thân vô cùng nhỏ yếu, nó đối với thuộc tính gì của hồn hoàn phụ gia đều sẽ không sinh ra bài xích, mà sẽ bị dung nhập một cách bị động. Cho nên, hấp thu hồn hoàn của Mạn Đà La Xà này không là vấn đề. Đồng thời, còn nhớ kỹ chúng ta muốn tìm kiếm hồn hoàn có dạng gì không? Mắt của Đường Tam sáng lên. Phụ gia cứng cỏi hiệu quả, tốt nhất là có độc tính. Đúng vậy, hai loại đặc tính này Mạn Đà La Xà đều có. Đại sư nhìn đệ tử mình thật sâu, nói. Bất luận là bình thường hồn sư, hay là những tên giá hỏa quả vũ hồn điện. Đối với thấp đại hạch tâm cạnh tranh lực đều coi thường, không ai tin tưởng. Trước kia cũng không có hồn sư sẵn lòng hấp thu hồn hoàn loại bất đồng để cường hóa bản thân, Tiểu Tam, ngươi nguyện ý thử xem không? Mặc dù trên lý luận ta nắm chắc tuyệt đối, nhưng thứ này lại chưa bao giờ có người thử qua. Thực tiễn là tiêu chuẩn duy nhất kiểm nghiệm chân lý, ta chỉ đưa ra lý luận thập đại hạch tâm cạnh tranh lực mà không phải chân lý, chính là bởi vì không có ai nguyện ý đi thực tiễn nó. Từ trong mắt đại sư, Đường Tam thấy được sự cuồng nhiệt, bởi vì vũ hồn biến đến dị. Cả đời đại sư cũng không có khả năng trở thành một gã hồn sư cường đại, nhưng hắn vẫn chấp nhất như trước, mang tinh lực cả đời mình để nghiên cứu vũ hồn. Đối với một người như vậy, Đường Tam có một sự tôn trọng phát ra từ nội tâm, tôn trọng con người đại sư, cũng tôn trọng thành quả nghiên cứu của hắn. Sư phụ, để con tới làm người thử cho người đi. Con tin tưởng nghiên cứu của người không có sai. Thân thể Mạn Đà La Xà đã dần dần bất động, chỗ yếu hại là chiếc đầu bị lưỡi đao sắc bén xuyên qua, cho dù tính mạng lực của nó có ương ngạnh hơn nữa. Cũng khó chạy thoát được kết cục là cái chết. Những quang điểm màu vàng nhạt bắt đầu ngưng tụ phía trên thân rắn, cùng với hồn hoàn của U Minh Lang mà lúc trước Đường Tam gặp bất đồng, màu vàng quang hoàn mà Mạn Đà La Xà sinh ra phi thường rõ ràng, quang mang so với quang hoàn của U Minh Lang cũng sáng hơn rất nhiều. Cho dù không tiếp xúc, cũng có thể cảm giác được một cách rõ ràng trong đó ẩn chứa khổng lồ năng lượng. Nghe xong Đường Tam nói, trong mắt đại sư tràn đầy sự vui mừng. Tiểu Tam, bắt đầu đi. Đường Tam gật gật đầu. Giơ tay phải mình lên, cố nén cảm giác suy yếu vì thoát lực, mang hồn lực còn sót lại của mình chậm rãi ngưng tụ vào lòng bàn tay, theo vầng sáng màu lam nhạt xuất hiện, Lam Ngân Thảo từ trong lòng bàn tay hắn sinh trưởng ra, tản mát ra nhàn nhạt tính mạng khí tức, theo sự ba động của hồn lực nhẹ nhàng đu đưa. Đến đây đi, hồn hoàn đầu tiên của ta, ngươi sẽ quyết định ta có thể hay không tu luyện thành đường môn tuyệt học, cũng quyết định ta có thể hay không kế thừa hy vọng của sư phụ. Dưới sự khiên dẫn của quang mang màu lam nhạt, hồn hoàn của trăm năm mạn đà la xà hướng phía đường tam bay tới. Hai mắt đại sư gắt gao hồn hoàn đang bay tới, trầm giọng quát. Ngồi xuống khoanh chân, ý thủ vũ hồn. Đường tam theo lời khoang chân ngồi xuống, mang tất cả chú ý lực tập trung trên vũ hồn trong tay phải của mình. Lúc này, theo sự đến gần của hồn hoàn trăm năm mạn đà la xà, hắn cảm nhận được một loại áp lực chưa từng có, thậm chí là cốt cách toàn thân dưới áp lực cũng phát ra tiếng kêu rất nhỏ. Rất nhanh, quang hoàn màu vàng đi tới phía trên đỉnh đầu đường tam, không cho hắn có cơ hội phản ứng, quang hoàn màu vàng đột nhiên co rút lại, biến thành kích cỡ như một cái vòng tay nhưng vô cùng ngưng thật, trực tiếp rơi xuống hợp với Lam Ngân Thảo vũ hồn trong lòng bàn tay phải của hắn. Đường tam chỉ cảm thấy tay phải giống như nhúng vào dung nham, một cỗ năng lượng nóng bỏng điên cuồng dũng nhập vào, trong nháy mắt, dòng nhiệt kịch liệt nhảy vào trong cơ thể, trong phút chốc, nội thể như bị chia ra. Thân thể không nhịn được run rẩy một trận kịch liệt. Bất luận lực lượng của hồn hoàn va chạm vào thân thể ngươi như thế nào, ghi nhớ rằng nhất định phải bảo trì tỉnh táo, chỉ có như vậy thì trong tương lai mới có thể lợi dụng lực lượng của hồn hoàn một cách tốt nhất. Đây là câu nói cuối cùng của đại sư mà Đường Tam có thể nghe được. Một giây tiếp theo, hai mắt nhắm lại, ý thức của hắn đã hoàn toàn đắm chìm vào trong hải dương sôi trào. Nội lực của Huyền Thiên Công trong cơ thể bất thình lình phảng phất như bị lực lượng tiêu đốt, nhiệt lưu trong nháy mắt truyền mọi ngóc ngách của thân thể, Đường Tam chỉ cảm thấy mình mở miệng ra là có thể phun ra lửa. Lực lượng thật bá đạo. Trong khoảnh khắc lực lượng của hồn hoàn đổ xô vào đã tẩy lễ thân thể Đường Tam, nhưng làm Đường Tam có chút kỳ quái chính là năng lượng nóng bỏng như vậy, nhưng cũng không có phá hủy Lam Ngân Thảo vũ hồn. Trong ý thức đột nhiên sáng lên, Đường Tam tựa hồ thấy mình đắm chìm trong một biển lửa, mà tại chính giữa biển lửa, một gốc Lam Ngân Thảo cô độc tùy ý ngọn lửa thiêu đốt, bất luận ngọn lửa mạnh mẽ như thế nào, nhưng đều không thể phá hủy được nó. Trong lòng Đường Tam mừng rỡ, đây tựa hồ là nội thị cảnh giới trong nội thị. Kiếp trước bởi vì hắn tu luyện Huyền Thiên Bảo Lục khi tuổi đã quá lớn nên thủy chung không có cảm giác qua loại cảnh giới này, cũng không nghĩ tới trong khi hấp thụ hồn hoàn đầu tiên lại xuất hiện. Dưới sự nung nấu của ngọn lửa, Lam Ngân Thảo bắt đầu xảy ra biến hóa. Vốn mảnh khảnh lá cây bắt đầu biến dài, màu lam nhàn nhạt cũng bắt đầu đậm lên, chiếc là màu lam đậm lan tràn ra trong biển lửa, vốn éo linh động, tựa hồ như có vài con mạn đà la xà đang nhảy múa trong lửa. Những chiếc lá màu lam nhạt bắt đầu biến thành màu lam sẫm, phía trên có vài đường kẻ màu đen. Cùng với những đường kẻ trên thân mạn đà la xà lúc trước giống nhau như lúc. Với anh, tất cả nhiệt lưu tràn ra, Đường Tam cảm giác như khí tức nóng cháy đó phảng phất như đưa thân thể của hắn hòa tan. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 40, đệ nhất hồn hoàn kỹ năng, 1. Mà ngay sau một khắc, hắn phảng phất nghe được một âm thanh vỡ tan thanh thúy, ngay sau đó, cỗ nhiệt lưu nọ tản ra một cách điên cuồng, lại dung hợp. Dung hợp vào trong một cỗ khí lưu màu nhũ trắng. Vốn là dòng suối nhỏ vốn lượn trong nháy mắt biến thành dòng sông nhỏ, tông tông chảy xuôi, chỗ nó chạy qua, nóng cháy và thống khổ biến mất, chỉ còn lại sự thoải mái. Thành công rồi, cảm giác mừng như điên lại phủ xuống, cảm giác đổ vỡ này đối với Đường Tam không có gì quen thuộc hơn, nó rõ ràng là cảm giác bình cảnh của Huyền Thiên Công đệ nhất trọng thiên bị phá vỡ, nội lực cùng hồn hoàn dung hợp làm một chỗ, biến thành một cỗ lực lượng càng cường đại, trong một thời gian ngắn, nhanh chóng di chuyển vài vòng trong kinh mạch của cơ thể. Sau đó lại chạy vào đan điền của mình. Giống như dự đoán của Đường Tam như vậy, đi tới cái thế giới này, Huyền Thiên Công của hắn vô hình chung đã cùng hồn lực của hồn sư hình thành một loại khế hợp kỳ dị. Mỗi một trọng của Huyền Thiên Công đối ứng với một cái xương hảo của hồn sư. Đạt được cái hồn hoàn đầu tiên, hắn rút cục đột phá bình cảnh của Huyền Thiên Công đệ nhất trọng. Đương nhiên, lực lượng của hắn tuyệt không đơn giản chỉ là tiến vào Huyền Thiên Công đệ nhị trọng, hắn còn có lực lượng của vũ hồn mà đường môn không có. Cùng với kỹ năng mà hồn hoàn đầu tiên mang đến. Cảm giác thoải mái sau khi hấp thu hồn hoàn là không thể dùng ngôn ngữ để hình dung, phảng phất như không chịu lực hút mà hòa trộn vào trong đám mây, lại phảng phất như tiến vào đỉnh của cực lạc. Toàn thân, 36.000 lỗ chân lông đều bị mở ra, tham lam hít thở không khí, chất biến làm thân thể Đường Tam đã phát sinh kỳ dị biến hóa. Đường Tam tận lực làm dịu đi tâm tình kích động của mình, đột phá của Huyền Thiên Công với sự trợ giúp của hồn hoàn đã nói cho hắn phương hướng phát triển sau này, hắn biết bất luận như thế nào, cuộc đời của mình ở cái thế giới này, sợ rằng rốt cuộc không cách nào phân khai với vũ hồn. Hồn lực là nội lực của Huyền Thiên Công, nội lực cũng chính là hồn lực. Chính mình nhất định phải đi lên con đường của hồn sư. Đương nhiên, hắn là thuộc loại hồn sư của đường môn. Khi Đường Tam chậm rãi mở hai mắt thì sắc trời đã rạng lên, sinh cơ mà một ngày mới mang đến phảng phất như đang kêu gọi thân thể hắn. Đường Tam cúi đầu nhìn thân thể mình, hắn phát hiện, thân thể mình tựu hồ bởi vì có được hồn hoàn nên đã sinh ra một chút biến hóa, vốn vóc người gầy nhỏ tựa hồ cao hơn một ít, bả vai cũng rộng hơn vài phần, trên da càng hơn một tầng sáng bóng ánh nhuận. Trong lúc giơ tay nhấc chân, cảm giác lực lượng tràn ngập, nhẹ nhàng mà thư thích, không cần chủ tâm thử nghiệm, hắn cũng biết, không chỉ nội lực của mình đột phá bình cảnh, phương diện kỹ năng của thân thể cũng tại hồn hoàn của trăm năm mạn đà la xà tác dụng đạt tới đại phúc độ gia tăng. Sư phụ. Sau khi tỉnh táo, điều đầu tiên Đường Tam nghĩ đến là đại sư, hắn nóng lòng nói cho đại sư, hồn thú giống lý luận của đại sư đã thành công. Trong cả quá trình dung hợp, mặc dù cũng phải thừa nhận không nhỏ thống khổ, nhưng không có cảm giác xung đột gì. Khi ánh mắt hắn tìm được đại sư thì không nhịn được chấn động. Đại sư nằm trên mặt đất, thân thể tựa hồ cứng ngắc, không nhúc nhích. Xung quanh hắn cùng đại sư, phấn hùng hoàng vây tròn xung quanh, tình huống giống như nơi cắm trại trước. Sư phụ, người làm sao vậy? Trong lòng Đường Tam khẩn trương, chuyển thân, đi tới bên người đại sư, đỡ thân thể hắn ngồi lên. Thấy mặt của đại sư, Đường Tam bật thốt lên. Độc. Trên khuôn mặt vốn cứng ngắc của đại sư hắc khí vần quanh, hít khí vào thì nhiều mà khí xuất thì ít, thân thể cứng cứng, đã mất đi tất cả cảm giác. Sư phụ như thế nào lại trúng độc vậy? Mang theo nghi vấn, Đường Tam đột nhiên cảm giác được thân thể đại sư có chút dị thường, nhanh chóng giật ống tay áo trên tay phải của hắn. Chỉ thấy cánh tay phải của đại sư đã phình hơn gấp 3 so với bình thường, toàn bộ da tay bị biến thành màu tím sáng, cũng may ở cuối cánh tay buộc chặt một dây vải, hiển nhiên sau khi đại sư phát hiện mình trúng độc thì tự sơ cứu. Mặc dù như thế, dưới tình huống đại bộ phận độc tố không có lan tràn, nhưng hắn lại vẫn hôn mê, có thể thấy được độc tố này bá đạo như thế nào. Trong đầu linh quang chợt lóe, Đường Tam đột nhiên hiểu được nguyên do mà đại sư trúng độc. Lúc trước, trong khi hắn cùng với đại sư bị Mạn Đà La Xà truy sát, vũ hồn La Tam pháo của đại sư từng bị Mạn Đà La Xà cắn một cái. Đúng là cắn vào chân trước bên phải của La Tam pháo, lúc ấy bị đại sư nhanh chóng thu về. Thú vũ hồn cùng túc chủ là một thể, sợ rằng thú vũ hồn biến dị của đại sư cũng giống như vậy. Vũ hồn trúng độc, tương đương với túc chủ cũng trúng độc. Mà đại sư lại một tâm giúp hắn hấp thu hồn hoàn, một chút cũng không để ý tới an nguy của bản thân. Đợi sau khi mình tiến vào trạng thái tu luyện, hồn lực của hắn không khắc chế được độc tố nên độc tố phát tác. Tương đối mà nói, tại phương diện này thì khí vũ hồn tương đối có ưu thế, khí vũ hồn bị dính độc tố sẽ không ảnh hưởng tới thân của túc chủ. May là sư phụ ngăn chặn độc tính lan tràn, nếu không ta cũng không có biện pháp nữa. Sau khi Đường Tam sờ sờ mạch ở tay trái đại sư, âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Độc tố chưa công tâm, còn kịp cứu. Xuất thân đường môn, đối với việc xử lý độc thương hắn rất rõ ràng. Lúc này, hắn cũng bất chấp là ngọn lửa có dẫn hồn thú tới hay không, nhanh chóng từ xung quanh nhặt một ít nhánh cây và lá cây khô, dùng hỏa chiết tử đốt lên một đống lửa, sau đó sẽ rách ống tay áo trên tay phải đại sư, dùng đoạn kiếm mà đại sư cho hắn đào một cái hố trên đất, sau đó lấy nước rửa sạch thân kiếm. Đống lửa dần dần cháy mạnh lên, sau khi Đường Tam mang đoạn kiếm hơ trên đống lửa, lúc này mới kéo thân thể đại sư tới gần cái hố nhỏ, để tay phải của hắn vào trong hố. Hít một hơi thật sâu, cổ tay Đường Tam vừa lộn, liên tiếp ba kiếm phân biệt cắt tại mạch môn, khuỷu tay và nách của đại sư. Nhất thời, ba cỗ máu màu tím đen mang theo nồng nặc tinh khí và nhàn nhạt trà hương bắn ra, như ba con sông nhỏ chảy vào trong hố. Chương 41, đệ nhất hồn hoàn kỹ năng 2. Dịch, ảnh đen đệm. Một tay Đường Tam đặt trước ngực đại sư, thúc giục nội lực của Huyền Thiên Công vừa mới tăng lên xuất ra, tay trái điểm liên tiếp, phong trụ bốn kinh mạch ở ngực đại sư để độc không lan tràn, đồng thời, tay phải bắt đầu xoa trước ngực đại sư. Bằng vào nội lực thúc dục khí huyết trong cơ thể đại sư vận hành, mang độc tố chậm rãi bước ra một chỗ. Huyền Thiên Công là tâm pháp nội công cao nhất của đường môn, nó có tác dụng khu độc rất mạnh, nó không phải là nội lực cứng mãnh, nhưng cực kỳ nhạy cảm, như những sợi tơ xâm nhập vào trong thân thể đại sư, không lưu lại một tia hậu hoạn. Thời áo của đại sư, Đường Tam cẩn thận quan sát hắc khí trên người đại sư, dưới sự tác dụng của Huyền Thiên Công, hắc khí từ từ tụ tập một chỗ, hướng cánh tay của đại sư mà chạy, lúc này Đường Tam vẫn như trước không cởi mảnh vải buộc trên cánh tay của đại sư. Máu độc chảy ra, cánh tay phình to của đại sư dần dần hồi phục, màu sắc da tay cũng dần dần bình thường, trên mặt đại sư toát ra thần sắc thống khổ, trong miệng đã bắt đầu phát ra âm thanh rên rỉ. Theo máu tím đen dần dần hết, bắt đầu có máu đỏ xuất hiện, cánh tay của đại sư cũng đã trở nên nhợt nhạt. Lúc này Đường Tam mới tháo miếng vải trên cánh tay của đại sư, bằng vào nội lực nhanh chóng mang độc tố cuối cùng một lần toàn bộ đẩy ra. Sau đó lập tức che lại huyết mạch trên cánh tay đại sư, xé trên áo của mình mấy mảnh vải băng lại vết thương. Sở dĩ lúc trước hắn không đội cởi miếng vải trên cánh tay đại sư là bởi vì sợ đại sư mất quá nhiều máu, dù sao thời gian hắn trúng độc cũng không ngắn. Khu trừ độc tố xong, người Đường Tam đã đầy mồ hôi, mặc dù huyền thiên công tiến vào đệ nhị trọng, nhưng còn chưa tính là cường đại, mà lợi dụng nội lực phụ trợ khu trừ độc là hao phí nội lực và tinh lực nhất, lực lượng mang đến bởi hấp thu hồn hoàn lúc này có chút hư yếu đi. Đường Tam dùng nước sạch giúp đại sư rửa sạch sẽ cánh tay, sau đó dùng đất lấp lại cái hố đầy máu độc. Lúc này mới xem như hoàn thành toàn bộ công việc. Kế tiếp, đại sư hôn mê suốt 3 ngày, trong lúc đó cả người hắn nóng dần lên, Đường Tam mỗi ngày cũng chỉ có thể cho hắn uống chút nước, vì để cho cơ thể của đại sư bổ sung một chút dinh dưỡng, hắn thậm chí lấy một cây gỗ khô rồi tạo một cái ca, lấy ra một ít thịt khô mang theo dùng nước làm chút canh thịt. Bởi vì nơi này là Liệp Hồn Xâm Lâm, Đường Tam không dám rời xa đại sư một bước. May là vận khí của bọn họ coi như rất tốt, mặc dù thỉnh thoảng có hồn thú đi qua nơi này, nhưng đều là 10 năm hồn thú, hơn nữa công kích tính cũng không mạnh, cũng không cấp phiền toái gì cho Đường Tam. Ta đây là làm sao vậy? Khi đại sư tỉnh lại thì đã là giữa trưa của ngày thứ tư. Thân thể suy yếu dùng không ra một chút khí lực, đại sư chỉ cảm thấy trước mắt hoa lên, cảm giác trời đất quay cuồng làm hắn không tìm được phương hướng, sợ là nhấc tay cũng phải cố hết sức. Sư phụ, người tỉnh rồi. Đường Tam kinh ngạc tới bên người đại sư, mang một cỗ nội lực tinh thuần truyền vào trong cơ thể đại sư. Dưới sự trợ giúp của huyền thiên công, tinh thần của đại sư phấn chấn lên vài phần, đôi mắt rốt cục cũng tập trung được. Tiểu Tam, ta còn sống. Đại sư có chút kinh ngạc nhìn Đường Tam bên cạnh. Đường Tam gật gật đầu, nói. Sư phụ, người vẫn sống khỏe. Bất quá, lần này sợ rằng phải nghỉ ngơi rất lâu. Đại sư miễn cưỡng nghiêng đầu, nhìn tay phải của mình một chút. Là ngươi cứu ta sao? Đường Tam gãi gãi đầu, nói. Khi còn nhỏ ba ba đã dạy qua cho con phương pháp đơn giản xử lý độc thương, lúc đó con nhìn người hôn mê, chỉ có thể thử xem. Thử một chút nói chung có cơ hội, tử mã đương hoạt mã y. Làm ngựa chết sống lại. Không biết lớn nhỏ, còn nói sư phụ là ngựa ư. Đại sư xuất ra một nụ cười, đương nhiên, khuôn mặt vốn cứng ngắc của hắn hơn nữa bây giờ tái nhợt, nụ cười này của hắn so với khóc còn muốn khó coi hơn vài phần. Con sống, vĩnh viễn là sự việc tốt nhất. Sợ là ngay cả người tầm cao khí ngạo cả đời cống hiến cho vũ hồn nghiên cứu như đại sư cũng không ngoại lệ. Đường Tam a a cười, nói. Sư phụ, ngày trước hãy nghỉ ngơi một chút, con làm cho người chút canh thịt. Ngay tỉnh rồi, nghỉ ngơi thêm mấy giờ là có thể ăn chút lương khô. Chúng ta cũng có thể rời đi Liệp Hồn Xâm Lâm sớm một chút, hoàn cảnh của nơi này quá kém, không khí lại tương đối ở mức, không có lợi cho việc khôi phục vết thương của người. Đại sư phảng phất đột nhiên nhớ tới cái gì? Tiểu Tam. Ngươi thành công rồi. Đối với hắn mà nói, lý luận mà mình nghiên cứu thậm chí so với tính mạng còn trọng yếu hơn. Đường Tam mỉm cười nói. Sư phụ, người yên tâm đi. Con thành công rồi. Người xem. Vừa nói, tay phải Đường Tam giơ lên, bạch quang nhàn nhạt hiện ra bên ngoài ra tay. Ngay sau đó, lam ngân thảo màu lam sẫm từ trong lòng bàn tay tràn ra. Màu vàng quang hoàn rõ ràng từ dưới chân hắn mọc lên, vây tròn quanh thân từ dưới lên trên. Đúng là đặc điểm phân biệt một hoàn hồn sư. Hồn sư có một hồn hoàn. Lam ngân thảo trước kia rộng không được nửa ngón tay, mà lam ngân thảo lúc này đã rộng thành ba ngón tay, lá cũng dày hơn mấy lần so với trước kia, mang theo văn lộ kỳ dị, hơn 10 căn lam ngân thảo nhanh chóng lan tràn ra bốn phía, đầu lá nhọn ngẩng lên, tựa như là hơn 10 con mạn đà la xà tại mọi nơi tìm kiếm thức ăn. Trên lam ngân thảo cũng không mang theo tinh khí của mạn đà la xà, mà chỉ có nhàn nhạt mùi hương trà, trong hương khí làm kẻ khác say mê lại tràn ngập nguy hiểm. Trong mắt đại sư lóe ra quang mang cực kỳ kích động, cố nén hưng phấn, nói. Tính bền như thế nào? Mắt thấy là thật, Đường Tam dùng hành động trả lời đại sư, trong hơn 10 căn lam ngân thảo thoát ly bàn tay hắn có một căn đột nhiên bay lên, cuốn quanh vào gốc một cây nhỏ có thân như cánh tay, một đầu trong tay Đường Tam, tay phải hắn dùng sức kéo, thân cây nhất thời cong xuống, làm lam ngân thảo căng thẳng tắp, nhưng lại không có chút dấu hiệu nào là sắp đứt đoạn. Tốt, thật sự là quá tốt. Xem ra phán đoán của ta là hoàn toàn chính xác. Lam ngân thảo sau khi rót vào mạn đà la xà hồn hoàn trở nên cứng cỏi hơn, nếu ta đoán không sai, nó hẳn là còn kèm theo nhất định độc tính của mạn đà la xà. Chỉ là, kỹ năng của nó bây giờ là cái gì? Sau khi vũ hồn thu được hồn hoàn, kỹ năng đều phải trải qua một quá trình biến dị mới có thể sinh ra, bất đồng vũ hồn cùng với cùng một loại hồn hoàn thì kỹ năng sinh ra tuyệt đối bất đồng, sợ rằng số năm của hồn hoàn bất đồng thì kỹ năng cũng khác nhau rất lớn. Cho nên, mặc dù đại sư đối với nghiên cứu về vũ hồn đã tương đối sâu, nhưng cũng không thể dám chắc hiệu quả của hồn hoàn đầu tiên mà Đường Tam thu được đến tột cùng là cái gì. Đường Tam nói, sư phụ, mấy ngày hôm nay con đã sử dụng một ít 10 năm hồn thú nhỏ yếu để thử qua. Người nói không sai, Lam Ngân Thảo quả thực kế thừa một ít độc tính của Mạn Đà La Xà, nhưng công kích không có mang kịch độc chí mạng, mà là tác dụng gây mê trong độc tính của Mạn Đà La Xà. Nhưng phải trực tiếp tiếp xúc mới có hiệu quả, độc tính cũng không tính là mạnh, nhưng tác dụng hạn chế rất rõ ràng, mà kỹ năng của Lam Ngân Thảo là quấn quanh. Bằng vào hồn lực khống chế, quấn trụ thân hình địch nhân, làm cho không có cách nào nhúc đích. Vừa nói, Đường Tam bằng vào hồn lực khống chế Lam Ngân Thảo mà mình thả ra để thi triển kỹ năng. Chỉ thấy hơn 10 đạo lá cỏ màu lam sẫm từ trong bụi cỏ xung ra, nhanh chóng quấn quanh trên thân một cây thô to, những nhánh cỏ tỏa ra thành hình tròn, bao trùm phạm vi 10 thước vuông, chỉ cần là trong phạm vi này thì không có khả năng tránh né. Trong phút chốc, hơn 10 căn Lam Ngân Thảo đã mang cái cây to đó quấn quanh chặt chẽ. Trong mắt đại sư tỏa ra một tia quang mang suy tư. Cũng quả nhiên như vậy, đặc điểm của khống chế hệ hồn sư. Nếu có thể có một gã cường lực công kích thủ cùng phối hợp với ngươi thì vũ hồn của ngươi càng phát huy rõ ràng tác dụng của nó. Vì khống chế hệ hồn sư chính là khống chế hành động của đối thủ, có thể chế ước đối thủ tốt nhất, tác dụng quấn quanh này nó là như vậy. Thân nó lại phụ ra thêm hiệu quả gây mê, trừ phi địch nhân vượt qua ngươi hai cái hồn hoàn, nếu không muốn tránh thoát quấn quanh kỹ năng này là không có khả năng. Tiểu Tam, chúng ta thành công rồi. Vừa nói tới vũ hồn, đại sư căn bản là không giống người bị trọng thương, thần thái trong hai mắt sáng láng. Trong ngựa khí nói không nên lời hưng phấn. Đặc điểm kỹ năng quấn quanh này của Lam Ngân Thảo chính là tính chất đột ngột của nó. Đường Tam đã thử qua, trong phạm vi 50 thước, hắn có thể khống chế Lam Ngân Thảo tấn công từ bất cứ vị trí nào. Khó lòng phòng bị. Nhất là trong xâm lâm có đông đảo thực vật, Lam Ngân Thảo thì có càng tốt tiềm hộ. Đường Tam lại nấu một bát canh thịt, hơn nữa mang thịt khô xé nhỏ cho đại sư ăn. Trong bụng có chút thức ăn, tốc độ khôi phục của đại sư cũng trở nên nhanh hơn. Nhưng bọn hắn không thể không rời đi Liệp Hồn Xâm Lâm, vì đồ ăn và nước uống mang theo trong mấy ngày nay đã tiêu hao hầu như không còn. Đây còn là dưới tình huống Đường Tam đã hết sức tiết kiệm. Đại sư còn không có khôi phục năng lực hành động, cho nên hắn được Đường Tam cong ra khỏi Liệp Hồn Xâm Lâm, bởi vì vóc người của hai người chênh lệch quá lớn, dọc theo đường đi, hai chân đại sư đều kéo trên mặt đất, bằng vào lực lượng và nội lực hơn người, dưới sự chỉ dẫn của đại sư, Đường Tam từng bước cong đại sư đi ra Liệp Hồn Xâm Lâm. Đi xe ngựa về với Nặc Đinh Sơ cấp hồn sư học viện. Dọc theo đường đi, bất luận là trong khi Đường Tam chăm sóc đại sư hay là quá trình hắn cõng đại sư đi ra khỏi xâm lâm, đại sư Thủy Trùng chưa nói qua một từ cảm ơn, nhưng ánh mắt hắn nhìn Đường Tam tựa hồ không hề là chỉ nhìn một đồ đệ thay thế mình hoàn thành giấc ngộng, càng giống như là tâm tình xuất hiện tại trong mắt Đường Hạo. Nhất nhật vi sư, trung thân vi phụ. Tám chữ đơn giản này càng khắc sâu trong lòng của đại sư. Trải qua vài ngày nghỉ ngơi và sự chăm sóc tỉ mỉ của Đường Tam, trong khi bọn hắn trở lại học viện, đại sư đã có thể miễn cưỡng đi bộ với sự giúp đỡ của Đường Tam. Bất quá, căn cứ theo sự ước lượng của Đường Tam, lần này đại sư bị độc thương làm nguyên khí đại thương, muốn hoàn toàn khôi phục, ít nhất phải cần một tháng mới được. Thân phận của đại sư tại Nặc Đinh Sơ cấp hồn sư học viện chỉ là khách khanh, quan hệ cùng với viện trưởng cũng rất tốt, nhưng không có một người thân. Trong khoảng thời gian tới, Đường Tam tự nhiên phải phụ trách chăm sóc sư phụ của mình, điểm này hắn đã sớm suy nghĩ tốt rồi. Thậm chí mỗi ngày chăm sóc đại sư như thế nào thì Đường Tam cũng đã tính toán cả rồi. Lúc này đúng là thời gian mà các đệ tử đi học buổi sáng, bên trong Nặc Đinh học viện có vẻ rất yên tĩnh, Đường Tam giúp đại sư trực tiếp đi về phòng để hắn nằm ở trên giường. Rốt cục đã trở lại, sư phụ, người cũng có thể nghỉ ngơi cho thật tốt. Trong khoảng thời gian này, người phải dưỡng thương cho tốt, ngàn vạn lần không nên làm việc nặng nhọc, có chuyện gì người trực tiếp phân phó cho con là được. Đại sư gật gật đầu, nói, không nghĩ còn có thể thoát chết. Thân thể ta khôi phục trọng yếu, nhưng việc tu luyện của ngươi không thể gián đoạn. Đồng thời, ngươi còn phải đi làm một việc. Tiểu Tam, ngươi lấy quyển sách thứ 2 từ bên trái, tầng 3, giá sách bên trái mang tới đây cho ta. Vâng. Đường Tam dựa theo sự phân phó của đại sư mang một quyển sách dày cầm lại. Làm hắn kỳ quái chính là trên quyển sách này không có tên sách. Đại sư không có tiếp nhận quyển sách trong tay hắn, nói. Trên quyển sách này ghi lại một số nghiên cứu của ta đối với hồn lực. Mặc dù hồn lực là thông qua minh tư vận chuyển hồn lực của mình để tu luyện, nhưng kỹ xảo trong đó lại phi thường nhiều. Vận hành lộ tuyến theo dạng gì để dễ dàng tăng lên thực lực, vũ hồn gì trong thích hợp tu luyện trong hoàn cảnh nào nhất, trên đây đều có ghi lại. Trong khoảng thời gian này ta không có cách nào tự mình chỉ đạo cho ngươi, nhưng ngươi nhất định không thể buông lỏng. Vâng. Đường Tam cung kính đáp ứng một tiếng, mặc dù hắn còn chưa nhìn nội dung quyển sách, nhưng trong lòng đã có rung động vô cùng. Trải qua lần đột phá này của hồn hoàn, hắn đối với vũ hồn coi như đã có hiểu rõ một cách toàn diện, dựa theo sự giải thích của hắn, hồn lực chính là một loại nội lực, chỉ bất quá phương pháp đại đa số mọi người tu luyện đều là vận hành chúng một cách đơn giản mà không có quy luật. Chương 41, đệ nhất hồn hoàn kỹ năng, 2. Đường Tam có phương pháp tu luyện huyền thiên công, tốc độ tu luyện trong tương lai tất nhiên so với đại bộ phận hồn sư thì tốt hơn nhiều. Mà theo như lời đại sư nói, phương pháp tu luyện mà hắn nghiên cứu, hẳn là cùng loại vận hành lộ tuyến với tu luyện nội lực. Có thể nghiên cứu tới bước này, đại sư đã phải cố gắng biết bao nhiêu. Phải biết rằng, huyền thiên công chính là kinh nghiệm của vô số đường môn tiền bối toàn tâm toàn ý mà đạt được. Mà đại sư lại chỉ có một người. Mặt khác, bây giờ ngươi đi tới vũ hồn điện của Nặc Đinh Thành đi. Trên đường tùy tiện hỏi là có thể tìm được vị trí của vũ hồn điện, nó nằm ở khu vực trung tâm thành. Ngươi tới nơi đó tiến hành một chút hồn sư giám định, một là chắc thí hồn lực tình huống của mình. Mặt khác, coi như là chính thức đăng ký tại vũ hồn điện, sau này mỗi thằng có thể lĩnh tiền trợ cấp. Cũng không cần tiếp tục làm công độc sinh. Đường Tam cẩn thận thu quyển sách đại sư cho hắn vào trong nhị thập tứ kiểu minh nguyệt dạ. Bản thân nhị thập tứ kiểu minh nguyệt dạ không biết chế tác bằng cái gì, nó cực kỳ đàn hồi, rút lại nhỏ nhất, vóc người còn nhỏ của Đường Tam đều có thể miễn cưỡng đeo ở trên eo, nhưng nếu kéo dài ra, sợ là đại hán có eo hơn 4 thước cũng đồng dạng có thể đeo lên, hơn nữa độ rộng của đai lưng thủy chung không thay đổi. Lúc này, Đường Tam mặc giáo phục của Nặc Đinh sơ cấp hồn sư học viện, bên hông lại mang đai lưng mà đại sư cho hắn. Cả người tinh khí thần cùng với lúc vừa mới tới học viện thì hoàn toàn bất đồng, cái gọi là nhân cần quần áo, mặc dù hắn không tính là anh Tuấn, nhưng nhìn qua sạch sẽ cũng làm cho người ta cảm giác vài phần nhẹ nhàng khoan khoái. Sư phụ, vậy người hãy ngủ đi trong chốc lát, con đi. Giữa trưa con quay lại sẽ mang thức ăn cho người. Từ phòng đại sư ra, Đường Tam vừa nghe thấy tiếng. Ken ken. Báo hiệu kết thúc buổi học, thời gian đi học của Nặc Đinh sơ cấp hồn sư học viện cũng không dài. Giữa trưa sau khi hết buổi học thì còn có thời gian nghỉ ngơi nửa canh giờ căng tin mới phục vụ bữa trưa. Vừa lúc hết giờ, Đường Tam quyết định trước về túc xá cùng chúng bạn cùng phòng nói một tiếng rằng mình đã trở lại. Nhưng là, trong khi hắn trở lại túc xá, lại kinh ngạc phát hiện, cả túc xá trống rỗng, một bóng người cũng không có, giường của mình vẫn giống như lúc mới đi, cùng giường của Tiểu Vũ ghép cùng một chỗ, ở giữa có bao y phục ngăn cách. Sau khi hết giờ không có một người quay lại, trong lòng Đường Tam không khỏi nghi hoặc. Xoay người đi ra khỏi túc xá, đi tới thao trường. Những đệ tử cuối cùng đang từ bên trong giáo học lâu phía đối diện đi về hướng phía túc xá, trong khi Đường Tam đang chuẩn bị tới đi tới vũ hồn điện tiến hành hồn sư nhận chứng theo như lời đại sư thì, trong mơ hồ nghe được mấy đệ tử cao niên cấp hơn so với mình tựa hồ nói tới ba chữ công độc sinh. Vội vàng tập trung tinh thần, thông qua nội lực lấy phương thức thính thanh biệt vị nghe nội dung bọn hắn nói chuyện với nhau. Công độc sinh này thật sự là không biết tự lượng sức mình. Tự nhiên muốn đi gặp Tiêu lão đại 6 niên cấp để khiêu chiến. Phòng trừng trong khi đi học ngày mai khó thấy thân ảnh của công độc sinh rồi. Cũng không có thể nói như vậy, công độc sinh dám khiêu chiến tiểu phách vương của học viện chúng ta cũng có chút dựa vào. Nghe nói, một đệ tử công độc sinh mới tới một niên cấp rất lợi hại. Tất cả công độc sinh đều gọi nàng là Tiểu Vũ tỷ. Sự việc lần này hình như chính là nàng chủ động khơi ra. Lần này đánh cược của bọn họ cũng rất tuyệt, nếu Tiêu lão đại thắng, sau này tất cả công độc sinh đều là sủng vật của hắn. Nếu bên công độc sinh thắng, sau này Tiểu Vũ tỷ đó sẽ là Tiểu Vũ tỷ của toàn học viện chúng ta. Những công độc sinh này tuyệt đối là muốn chết, một tiểu nha đầu một niên cấp dù có lợi hại đi nữa thì có thể lợi hại tới như thế nào. Tiêu lão đại là một trong vài người của học viện chúng ta 6 niên cấp đệ tử đạt tới cảnh giới hồn sư. Xem ra, sau này Tiêu lão đại lại muốn thêm một đám người hầu rồi. Nghe hai người cao niên cấp đệ tử đối thoại, Đường Tam trong lòng căng thẳng. Mặc dù thời gian tiếp xúc cùng Tiểu Vũ không dài, nhưng hắn đối với tính cách của Tiểu Vũ còn có hiểu rõ nhất định, tỳ khí của tiểu nha đầu nhìn qua phẫn nộ này tuyệt không giống nàng nhìn qua ôn nhu như vậy, ngược lại có điểm mạnh mẽ. Hơn nữa trước kia Vương Thánh nói qua về việc công độc sinh bị khi dễ, hắn có thể dám chắc, hai gã cao niên cấp đệ tử nói nhất định là thật. Đường Tam cũng là một thành viên của công độc sinh, hắn tự nhiên không thể nhìn bạn cùng túc xá của mình bị khi dễ. Hai vị học trưởng, xin hỏi Tiêu lão đại và công độc sinh đang ở chỗ nào? Đường Tam nên đón hai gã đệ tử đang nói chuyện. Hai gã đệ tử rõ ràng sửng sốt một chút, gã đệ tử bên trái nói. Làm gì vậy? Tiểu học đệ, ngươi cũng muốn đi xen một chân vào sao? Nhân thủ của Tiêu lão đại cũng đủ dùng rồi, nhìn bộ dáng của ngươi hẳn là 2, 3 niên cấp, ta khuyên ngươi chính là đừng đi nữa, bị ngộ thương thì không tốt đâu. Từ trang phục sạch sẽ và phẩm chất chiếc đai lưng rất tốt ở bên hông của Đường Tam, hai gã đệ tử này hiển nhiên là không đoán được thân phận của hắn là công độc sinh. Học trưởng, ta chỉ là muốn đứng ở xa xa nhìn xem thôi. Đường Tam tự nhiên sẽ không cho thấy chính mình thuộc loại công độc sinh. Bọn họ hẳn là tại trong rừng cây phía sau núi của học viện quyết đấu. Có được tin tức chuẩn xác, Đường Tam nhanh chóng chạy đi, hướng phía sau học viện mà chạy. Cái gọi là núi phía sau của học viện cũng không tại trong Nặc Đinh học viện, mà là một tòa núi nhỏ phía bên ngoài cửa sau của học viện. Đường Tam thấy bốn bề vắng lặng, lập tức triển khai quỷ ảnh mê tung hướng trên núi chạy như điên. Trong rừng cây yên tĩnh, nhưng cũng không phải đại biểu bình tĩnh, ngược lại hào khí có vài phần kiếm bạt nỗ trương. Ngoại trừ Đường Tam thì tất cả công độc sinh đều đứng ở sau lưng Tiểu Vũ, phía đối diện bọn họ là đội ngũ do tổng cộng hơn 20 cao niên cấp đệ tử tạo thành. Người cầm đầu, thân mặc giáo phục của Nặc Đinh sơ cấp hồn sư học viện, thân hình cao lớn, mặc dù vẻ mặt vẫn ngây thơ, nhưng đã có điểm bộ dáng của người lớn. Nhìn qua, hắn ít nhất phải cao hơn so với Tiểu Vũ nửa thân, trông cũng tính là anh tuấn. Chỉ là vẻ kinh miệt và coi thường ở trên mặt đã phá hủy sự hài hòa. Tiểu nha đầu, bây giờ ngươi hối hận còn kịp. Đương nhiên, ta cũng không ngại thêm một con thỏ làm sủng vật. Vũ hồn của ngươi là thỏ, không sai chứ? Đường Tam có phương pháp tu luyện Huyền Thiên Công, tốc độ tu luyện trong tương lai tất nhiên so với đại bộ phận hồn sư thì tốt hơn nhiều. Mà theo như lời đại sư nói, phương pháp tu luyện mà hắn nghiên cứu hẳn là cùng loại vận hành lộ tuyến với tu luyện nội lực. Có thể nghiên cứu tới bước này, đại sư đã phải cố gắng biết bao nhiêu. Phải biết rằng, Huyền Thiên Công chính là kinh nghiệm của vô số đường môn tiền bối toàn tâm toàn ý mà đạt được. Mà đại sư lại chỉ có một người. Mặt khác, bây giờ ngươi đi tới Vũ Hồn Điện của Nặc Đinh Thành đi. Trên đường tùy tiện hỏi là có thể tìm được vị trí của Vũ Hồn Điện, nó nằm ở khu vực trung tâm thành, ngươi tới nơi đó tiến hành một chút hồn sư giám định, một là chắc thí hồn lực tình huống của mình, mặt khác, coi như là chính thức đăng ký tại Vũ Hồn Điện, sau này mỗi tháng có thể lĩnh tiền trợ cấp, cũng không cần tiếp tục làm công độc sinh. Đường Tam cẩn thận thu quyển sách đại sư cho hắn vào trong Nhị Thập Tứ Kiểu Minh Nguyệt Dạ. Bản thân Nhị Thập Tứ Kiểu Minh Nguyệt Dạ không biết chế tác bằng cái gì, nó cực kỳ đàn hồi, rút lại nhỏ nhất, vóc người còn nhỏ của Đường Tam đều có thể miễn cưỡng đeo ở trên eo, nhưng nếu kéo dài ra, sợ là đại hán có eo hơn 4 thước cũng đồng dạng có thể đeo lên, hơn nữa độ rộng của đai lưng thủy chung không thay đổi. Lúc này, Đường Tam mặc giáo phục của Nặc Đinh sơ cấp hồn sư học viện, bên hông lại mang đai lưng mà đại sư cho hắn, cả người tinh khí thần cùng với lúc vừa mới tới học viện thì hoàn toàn bất đồng, cái gọi là nhân cần quần áo. Mặc dù hắn không tính là anh tuấn, nhưng nhìn qua sạch sẽ cũng làm cho người ta cảm giác vài phần nhẹ nhàng khoan khoái. Sư phụ, vậy người hãy ngủ đi trong chốc lát, con đi. Giữa trưa con quay lại sẽ mang thức ăn cho người. Từ phòng đại sư ra, Đường Tam vừa nghe thấy tiếng. Ken ken. Báo hiệu kết thúc buổi học, thời gian đi học của Nặc Đinh sơ cấp hồn sư học viện cũng không dài. Giữa trưa sau khi hết buổi học thì còn có thời gian nghỉ ngơi nửa canh giờ căng tin mới phục vụ bữa trưa. Vừa lúc hết giờ, Đường Tam quyết định trước về túc xá cùng chúng bạn cùng phòng nói một tiếng rằng mình đã trở lại. Nhưng là, trong khi hắn trở lại túc xá, lại kinh ngạc phát hiện, cả túc xá trống rỗng, một bóng người cũng không có, giường của mình vẫn giống như lúc mới đi, cùng giường của Tiểu Vũ ghép cùng một chỗ, ở giữa có bao y phục ngăn cách. Sau khi hết giờ không có một người quay lại, trong lòng Đường Tam không khỏi nghi hoặc. Xoay người đi ra khỏi túc xá, đi tới thao trường. Những đệ tử cuối cùng đang từ bên trong giáo học lâu phía đối diện đi về hướng phía túc xá, trong khi Đường Tam đang chuẩn bị tới đi tới Vũ Hồn Điện tiến hành hồn sư nhận chứng theo như lời đại sư thì, trong mơ hồ nghe được mấy đệ tử cao niên cấp hơn so với mình tựa hồ nói tới ba chữ công độc sinh. Vội vàng tập trung tinh thần, thông qua nội lực lấy phương thức thính thanh biệt vị nghe nội dung bọn hắn nói chuyện với nhau. Công độc sinh này thật sự là không biết tự lượng sức mình, cư nhiên muốn đi gặp Tiêu Lão đại 6 niên cấp để khiêu chiến. Phòng trừng trong khi đi học ngày mai khó thấy thân ảnh của công độc sinh rồi. Cũng không có thể nói như vậy, công độc sinh dám khiêu chiến tiểu phách vương của học viện chúng ta cũng có chút dựa vào, nghe nói, một đệ tử công độc sinh mới tới một niên cấp rất lợi hại. Tất cả công độc sinh đều gọi nàng là Tiểu Vũ tỷ. Sự việc lần này hình như chính là nàng chủ động khơi ra. Lần này đánh cược của bọn họ cũng rất tuyệt, nếu Tiêu Lao đại thắng, sau này tất cả công độc sinh đều là sủng vật của hắn, nếu bên công độc sinh thắng, sau này Tiểu Vũ tỷ đó sẽ là Tiểu Vũ tỷ của toàn học viện chúng ta. Những công độc sinh này tuyệt đối là muốn chết, một tiểu nha đầu một niên cấp dù có lợi hại đi nữa thì có thể lợi hại tới như thế nào. Tiêu Lão Đại là một trong vài người của học viện chúng ta 6 niên cấp đệ tử đạt tới cảnh giới hồn sư. Xem ra, sau này Tiêu Lão Đại lại muốn thêm một đám người hầu rồi. Nghe hai người cao niên cấp đệ tử đối thoại, Đường Tam trong lòng căng thẳng. Mặc dù thời gian tiếp xúc cùng Tiểu Vũ không dài, nhưng hắn đối với tính cách của Tiểu Vũ còn có hiểu rõ nhất định, tỳ khí của tiểu nha đầu nhìn qua phẫn nộ này tuyệt không giống nàng nhìn qua ôn nhu như vậy, ngược lại có điểm mạnh mẽ. Hơn nữa trước kia Vương Thánh nói qua về việc công độc sinh bị khi dễ, hắn có thể dám chắc, hai gã cao niên cấp đệ tử nói nhất định là thật. Đường Tam cũng là một thành viên của công độc sinh, hắn tự nhiên không thể nhìn bạn cùng túc xá của mình bị khi dễ. Hai vị học trưởng, xin hỏi Tiêu Lão Đại và công độc sinh đang ở chỗ nào? Đường Tam nên đón hai gã đệ tử đang nói chuyện. Hai gã đệ tử rõ ràng sửng sốt một chút, gã đệ tử bên trái nói. Làm gì vậy? Tiểu học đệ, ngươi cũng muốn đi xen một chân vào sao? Nhân thủ của Tiêu lão đại cũng đủ dùng rồi, nhìn bộ dáng của ngươi hẳn là hai, ba niên cấp, ta khuyên ngươi chính là đừng đi nữa, bị ngộ thương thì không tốt đâu. Từ trang phục sạch sẽ và phẩm chất chiếc đai lưng rất tốt ở bên hông của Đường Tam, hai gã đệ tử này hiển nhiên là không đoán được thân phận của hắn là công độc sinh. Học trưởng, ta chỉ là muốn đứng ở xa xa nhìn xem thôi. Đường Tam tự nhiên sẽ không cho thấy chính mình thuộc loại công độc sinh. Bọn họ hẳn là tại trong rừng cây phía sau núi của học viện quyết đấu. Có được tin tức chuẩn xác, Đường Tam nhanh chóng chạy đi, hướng phía sau học viện mà chạy. Cái gọi là núi phía sau của học viện cũng không tại trong Nặc Đinh học viện, mà là một tòa núi nhỏ phía bên ngoài cửa sau của học viện. Đường Tam thấy bốn bề vắng lặng, lập tức triển khai quỷ ảnh mê tung hướng trên núi chạy như điên. Trong rừng cây yên tĩnh, nhưng cũng không phải đại biểu bình tĩnh, ngược lại hào khí có vài phần kiếm bạt nỗ trương. Ngoại trừ Đường Tam thì tất cả công độc sinh đều đứng ở sau lưng Tiểu Vũ, phía đối diện bọn họ là đội ngũ do tổng cộng hơn 20 cao niên cấp đệ tử tạo thành. Người cầm đầu, thân mặc giáo phục của Nặc Đinh sơ cấp hồn sư học viện, thân hình cao lớn, mặc dù vẻ mặt vẫn ngây thơ, nhưng đã có điểm bộ dáng của người lớn. Nhìn qua, hắn ít nhất phải cao hơn so với Tiểu Vũ nửa thân, trông cũng tính là anh tuấn. Chỉ là vẻ kinh miệt và coi thường ở trên mặt đã phá hủy sự hài hòa. Tiểu nha đầu, bây giờ ngươi hối hận còn kịp. Đương nhiên, ta cũng không ngại thêm một con thỏ làm sủng vật. Vũ hồn của ngươi là thỏ, không sai chứ. Chương 42, đệ nhất hồn hoàn kỹ năng, P3. Trên vẻ mặt Tiểu Vũ một điểm cũng không thua đối phương, đồng dạng là vẻ mặt khinh thường, chỉ là vẻ khinh thường này của nàng phối hợp với vẻ mặt phẫn nộm nhìn như thế nào đều có bộ dáng đáng yêu, chỉ tay vào đối phương nói. Tiêu lão đại, ngươi sợ. Sợ rồi thì sau này tiểu làm tiểu đệ của ta. Ha ha. Tiêu lão đại cười lớn một tiếng làm ra vẻ tiêu sái. Ta sẽ sợ. Ta nói, tên vương thánh kia, đầu óc công độc sinh các ngươi có phải là đều bị nước vào rồi hay không, cũng kiếm ra một tiểu nha đầu như vậy hướng ta khiêu chiến. Thật sự là buồn cười. Tiểu nha đầu, ngươi cũng không nghe xem tiêu lão đại ta là ai. Tại trong Nặc Đinh thành này, cho dù ta hoành tẩu cũng không ai dám ngăn trở, càng không cần phải nói tại trong học viện này. Tiểu Vũ rõ ràng đã có chút không nhịn được. Ít nói nhảm, bắt đầu đi. Ngươi nói, như thế nào đánh? Tiêu lão đại nhãn châu vừa chuyển, thần sắc toát ra vài phần xấu xa. Yên tâm, ta cũng không khi dễ các ngươi. Nơi này các ngươi không phải là có 10 người sao, chúng ta đây cũng chỉ xuất 10 người. Luân lưu xuất tràng, người xuất tràng chỉ cần thắng, có thể giao thủ cùng đối thủ kế tiếp. Cho tới khi tất cả mọi người của một phương bị đánh bại. Có thể lên làm lão đại trong các đệ tử. Tiêu lão đại này không có thể là người hấp tấp, vội vàng như vậy, trái ngược, hắn rất thông minh. Mặc dù từ ngoài nhìn vào, Tiểu Vũ tựa hồ không có uy hiếp gì. Nhưng tiêu lão đại này đấu với Vương Thánh cũng không phải ngày một ngày hai, hắn đối với tính cách của Vương Thánh chính là vẫn hiểu rất rõ. Nếu tiểu nha đầu trước mắt này không có vài phần bản lãnh, Vương Thánh sao có thể thừa nhận nàng làm đại biểu của công độc sinh. Cho dù nha đầu kia mạnh thì thế nào? Toàn bộ bên mình đều là cao niên cấp đệ tử, hơn nữa thực lực đều không kém. Công độc sinh bên kia chỉ có mình Vương Thánh coi như có vài phần bản lãnh, thêm cả tiểu nha đầu này thì nhiều nhất cũng chỉ là hai người mà thôi. Để cho thủ hạ của mình mang bọn họ toàn bộ đánh tan, thậm chí không cần mình ra tay, chàng chiến đấu này đã giành thắng lợi rồi. Nhìn qua phương thức quyết đấu công bằng, thật sự công bằng sao? Vương Thánh tự nhiên cũng nhìn ra tính toán của tiêu lão đại, nhưng không đợi hắn mở miệng, Tiểu Vũ đã nói một cách sảng khoái. Được, quyết định như vậy đi, người thứ nhất của các ngươi là ai? Đến. Lúc này. Vương Thánh có muốn ngăn cản Tiểu Vũ đáp ứng cũng đã không còn kịp nữa rồi. Tiêu lão đại hướng những thủ hạ đứng sau lưng điếu điếu môi, một cao niên cấp đệ tử thân hình cao lớn lập tức đi ra. Vương Thánh căn răng. Tiểu Vũ tỷ, để cho ta lên trước đi. Cao niên cấp đệ tử của bên đối phương này hắn tự nhiên là nhận ra, người này và hắn đồng ban, Vương Thánh từng cùng hắn đấu qua nhiều lần, kết quả của mỗi lần đều rất thê thảm. Vũ hồn của người đệ tử này là một cây côn. Nhưng không có thể như cây côn đơn giản vậy. Tiểu Vũ rất có bộ dáng của đại tỷ đứng đầu, gật gật đầu, đáp ứng thỉnh cầu cầu Vương Thánh. Vương Thánh hít sâu một hơi, đi tới song phương trận tiền. Liễu Long, đến đây đi. Màu vàng quang mang trên tay Liễu Long tỏa ra, một cây trường côn dài hơn 2 thước trong nháy mắt xuất hiện trong lòng bàn tay. Kẻ bại tướng dưới tay ta, hôm nay ta không đánh cho ngươi nằm vài ngày, ta sẽ không mang họ Liễu. Vương Thánh còn không có trả lời, Tiểu Vũ ở sau lưng đã cười nói. Vậy nếu ngươi thua, sau này gọi là... Tàn hoa bại liễu. Là được. Thần sắc trên mặt Liễu Long phát lạnh, cũng không lên tiếng, rất nhanh tiến lên phía trước một bước, trường côn trong tay giơ lên đỉnh đầu, trực hướng Vương Thánh nện xuống. Trên người Vương Thánh đồng dạng nổi lên quang mang của hồn lực, một tiếng hổ gầm, không tránh không né, hai tay hợp lại phía trên, nên đón trường côn của đối phương. Phanh! Một tiếng một hưởng, Vương Thánh kêu lên một tiếng đau đớn, nhất thời lui về phía sau hai bước, hai tay tràn ngập hồn lực chợt phản ngược về, hai tay chụp vào trường côn của đối thủ, mặc dù có hồn lực bảo vệ, nhưng chỉ mới tiếp xúc sơ sơ, trên cánh tay của hắn đã bị trường côn của đối phương đập vào tạo thành một vết máu. Ứ thương là khó tránh khỏi. Liêu Long nhíu môi. Trí nhớ của ngươi vẫn là chưa phát triển. Cái này của ta chính là vũ hồn. Quang mang chợt lóe, trường côn bị Vương Thánh nắm được đột nhiên biến mất, ngay sau đó trường côn lại hiện ra phía trước, vừa lúc xuyên qua cánh tay của Vương Thánh, một lát tiểu đánh trên ngực hắn. Đưa thân thể của hắn ném về phía sau. Ý chí chiến đấu của Vương Thánh là không có gì phải nghi ngờ, lực lượng của hắn cũng rõ ràng mạnh hơn đối thủ, nhưng điểm bất lợi chính là tại hắn không có cách nào có thể có hồn hoàn của chính mình, không cách nào tiến hành vũ hồn phụ thể. Mặc dù dưới sự trợ giúp của hồn lực thì lực lượng tăng nhiều, nhưng nhanh nhẹn không đủ. Gặp phải loại đối thủ sử dụng trường côn này, bị đối thủ lợi dụng đặc tính. Nhất thôn trường nhất thôn cường. Bị đánh mà không có lực hoàn thủ. Nhất thôn trường nhất thôn cường, dài một tấc mạnh một tấc. Bắn thân lên, tiếng hổ gầm lại vang lên, nhưng là rất nhanh, thân thể hắn đã lại bị trường côn ném đi ra ngoài. Bất quá, Vương Thánh coi như là da thịt dày, bình thường đánh nhau cũng nhiều, chịu đòn so với đệ tử bình thường cũng mạnh hơn rất nhiều. Mặc dù hoàn toàn ở vào hạ phong, nhưng đối thủ muốn hắn mất đi năng lực chiến đấu cũng không phải việc đơn giản. Trước khi Tiểu Vũ và Đường Tam tới Nặc Đinh học viện, tất cả công độc sinh chính là dựa vào một mình hắn bảo vệ. Không có điểm bản lãnh, sớm bị người khi dễ chết rồi. Vương Thánh vẫn còn quá xúc động, chính diện đối kháng, hắn vô pháp lại gần người, mà chỉ có gần người, hắn mới có thể chiến thắng đối thủ. Khi Tiểu Vũ đang nhìn đến cau mày lại thì một thanh âm nhỏ đột nhiên vang lên bên tai nàng, nghiêng đầu nhìn lại. Đôi mắt to xinh đẹp không khỏi toát ra quang mang kinh hãi. Tiểu Tam, ngươi đã trở lại. Đi tới bên người Tiểu Vũ đúng là Đường Tam, chạy nhanh qua núi phía sau học viện, hắn tiểu nhìn thấy cảnh tượng trong rừng cây, lập tức không lên tiếng, lặng yên đi tới bên người Tiểu Vũ, vóc người hắn không cao, Tiêu Lao Đại một phương thậm chí không có chú ý tới sự xuất hiện của hắn. Đường Tam nhìn Tiểu Vũ, muốn nói gì nhưng rồi lại thôi. Tiểu Vũ nhìn ra bộ dáng muốn nói lại thôi của hắn. Làm gì? Lại muốn nói ta xúc động. Đường Tam lắc lắc đầu, nói, công độc sinh chúng ta không thể luôn luôn bị người khi dễ, loại phương thức quyết đấu này với lao đại của các đệ tử cũng coi như là nhất lao vĩnh giật, ngươi làm đúng. Bất quá, ngươi cần phải chờ ta trở về rồi hãy hướng bọn họ đưa ra khiêu chiến. Như vậy thì cũng nắm chắc hơn một chút. Chương 43, Tiểu Vũ, nguyên lai nhĩ chân đích thị cá thọ tử, 1. Tiểu Vũ trừng mắt nhìn Đường Tam một cái, vừa nghĩ tới thảm dạng lần trước của mình bị hòn đá đập, nàng tiểu tức giận đáp lại. Chờ cái gì mà chờ, ai biết ngươi khi nào thì quay lại. Người ta đều đã khi dễ đến cửa rồi. Cái tên Tiêu Lão Đại Vương bắt đảng kia nói để cho ta làm sủng vật thỏ của hắn, ta còn có thể nhận thì ta tiểu không gọi Tiểu Vũ. Đường Tam nhíu nhíu mày, trong lòng thầm nghĩ, đứa nhỏ này mới bao nhiêu tuổi mà đã có loại ý nghĩ xấu xa này, xem ra, thật sự phải giáo huấn bọn họ một chút, để cho bọn họ biết công độc sinh không phải dễ khi dễ. Nghĩ vậy, ngón tay hắn sờ vào bên hông, ánh mắt chuyển hướng lên chiến trường. Lúc này, trên người Vương Thánh đã nhiều chỗ tím xanh, trong tiếng hổ gầm không ngừng, hồn lực của hắn càng ngày càng yếu, mà đối thủ của hắn nhưng lại không có bị hắn đánh trúng một chút, bộ dáng mèo vờn chuột. Phương thức công kích của Vương Thánh chính là quá đơn giản, thừa dịp hồn lực chưa tiêu hao hết, hắn phát động thế công lần cuối cùng, đến gần hai bước, lại hướng Liễu Long chạy tới, lần này hắn đã hạ quyết tâm, cho dù bị đối phương đánh cho thảm hơn nữa, nói thế nào thì nói cũng muốn cấp cho đối thủ lưu lại một điểm gì đó. Liễu Long và Vương Thánh đánh nhau cũng không phải một ngày hai ngày, tự nhiên sẽ nhìn ra mục đích của hắn, mắt thấy Vương Thánh đánh tới, thần sắc trên mặt cũng trở lên ngưng trọng, trường côn trong tay huy vũ, liên tiếp ba côn phân biệt đập vào đầu và hai vai của Vương Thánh, chỉ cần mang tên Vương Thánh cường nộ chi mặt này đánh lui, hắn tiểu không có khả năng phát động lại một lần công kích như vậy nữa. Cường nộ chi mặt, cung mạnh hết sức. Nhưng ngay lúc này, đột nhiên trong lúc đó, Liễu Long cảm thấy hai tay cầm côn của mình phảng phất như bị muỗi đốt một cái. Công kích nhất thời xuất thủ chậm một nhịp. Công kích của hắn vốn đã tính toán tốt, lúc này vừa chậm, lập tức lộ ra sở hở. Côn đầu tiên mặc dù nện ở trên đầu Vương Thánh, nhưng Vương Thánh lại ngạnh kháng xông lên, làm hai côn sau của hắn đều rơi vào khoảng không. Bị một gã chiến hồn sư sở hữu thú vũ hồn gần người, đối với khí hồn sư sử dụng binh khí dài mà nói, nó tuyệt đối là đả kích chí mạng. Sợ là thực lực của Liễu Long cao hơn Vương Thánh một bậc, kết quả là vẫn như trước. Phanh! Một hổ chảo của Vương Thánh phách lên trên đầu Liễu Long, đưa cả người hắn bay đi, ngay sau đó thân thể vừa lộn, chân phải tiếp lên, cuối cùng trọng trọng đập trên lưng Liễu Long, đưa hắn đập mạnh trên mặt đất. Liễu Long Khôn có năng lực chịu đòn tốt như Vương Thánh, hồn lực của hắn đều trên trường côn, lực phòng ngự của bản thân cũng không xuất sắc, hai đòn công kích này của Vương Thánh lại là dùng hết sức, khi Liễu Long đập mạnh trên mặt đất thì lập tức bị va đập làm ngất đi. Vương Thánh ngửa mặt lên trời giống giận một cách hưng phấn, phảng phất phải đem đoán khí trong lòng mấy năm đều hô xuất ra. Tiêu Lão Đại vốn đang nhàn nhã nhìn Liễu Long trêu đùa Vương Thánh, tình thế trên tràng diện đột nhiên lịch chuyển, nhất thời làm hắn chấn động. Phải biết rằng, Liễu Long trong số thủ hạ của hắn, thực lực cũng là bài dành trong ba vị trí đầu. Nếu không phải hắn đã có hồn hoàn đầu tiên của bản thân, cũng không có thể cam đoan là có thể thắng được Liễu Long. Tiểu Vũ nói một cách trêu chọc. Tàn hoa bại liễu cũng quả nhiên là tàn hoa bại liễu, thực sự là không chịu nổi một kích. Tiêu Lão Đại, người nói thế nào? Tiêu Lão Đại vung tay lên, để mấy thủ hạ mang Liễu Long xuống khẩn cấp cứu trị, bọn họ chỉ là đệ tử của sơ cấp hồn sư học viện, bằng vào điểm này hồn lực còn chưa mất được nhân mạng. Trận đầu tính chúng ta thua. Lang Phong, người lên. Người thứ hai bị Tiêu Lão Đại phái xuất chính là một gã cao niên cấp đệ tử có vóc người nhỏ cao, mũi nhỏ, mắt nhỏ. Vóc người cao gầy một chút cũng không nhìn ra hắn đã 12 tuổi. Ngược lại, giống như cùng lứa tuổi với bờ họ Nở Tờ Y Hê U Vũ và Đường Tam. Gọi Vương Thánh quay lại đi. Ta lên. Đường Tam thấp giọng nói bên thai Tiểu Vũ. Ánh mắt của Tiểu Vũ cũng rất tốt, hắn tự nhiên nhìn ra được người thứ hai xuất tràng của đối phương chính là một mẫn tiệp hình hồn sĩ, vừa lúc khắc chế Vương Thánh. Lúc trước hồn lực của Vương Thánh lại tiêu hao quá lớn, thất bại không thể nghi ngờ. Vương Thánh, ngươi quay lại đi. Trang này để cho Tiểu Tam lên. Ngươi có thể nghỉ ngơi rồi. Lúc này Vương Thánh còn chưa từ trong hưng phấn của sự chiến thắng Liễu Long hoàn toàn khôi phục lại, nghe được thanh âm của Tiểu Vũ mới phát hiện Đường Tam không biết lúc nào đã trở lại. Chính mình biết tình huống của bản thân, mặc dù chiến thắng được Liễu Long, nhưng hắn quả thật không còn lực để tái chiến nữa. Hắn nào biết đâu rằng, nếu không phải Đường Tam lặng lẽ bắn ra ba hòn đá nhỏ, hạn chế công kích của Liễu Long, hắn như thế nào có thể thu được thắng lợi lúc trước? Ngươi là công độc sinh. Lăng Phong nhìn Đường Tam, trong mắt toát ra thần sắc do dự. Đường Tam chỉ là hướng hắn gật gật đầu. Mời ra tay đi. Mặc dù vóc người Lăng Phong nhỏ gầy, nhưng cũng cao hơn so với một niên cấp Đường Tam một chút. Đây là quyết đấu có quan hệ đến ai có thể trở thành đệ tử lão đại. Hắn cũng không hề suy nghĩ nhiều. Sau khi lại nhìn thoáng qua đai lưng của Đường Tam, phóng người lên, tại không trung xoay người một cách linh xảo. Hai tay mở ra, cũng lướt đi được hai thước, hướng đỉnh đầu của Đường Tam mà đánh tới. Thú vũ hồn. Đường Tam liếc mắt một cái tựu nhìn ra vũ hồn của đối thủ là cái gì. Đại sư dạy mấy ngày nay không thể uổng phí như vậy. Tên đệ tử Lăng Phong này là một gã mẫn tiệp hình chiến hồn sư. Thú vũ hồn của hắn hẳn là phi hành thú. Từ ngoại mạo không cương mãnh và công kích phương thức của hắn mà xem, hẳn là không phải ưng. Vậy, vũ hồn chính là một loại yến, quả đen. Mắt nhìn đối phương hướng mình đánh tới, Đường Tam nhưng vẫn không nhúc nhích, phảng phất như đối phương căn bản là không tồn tại. Tốc độ của Lăng Phong rất nhanh. Trong 6 niên cấp đệ tử, được tôn là người có tốc độ nhanh nhất, là tử đảng của Tiêu Lão Đại, hơn nữa thân hình của hắn phi thường linh xảo, mắt nhìn sắp đi tới trước mặt Đường Tam, đột nhiên trong lúc đó, thân thể hắn cũng lại chuyển hướng, hai tay rung lên mạnh mẽ thay đổi phương hướng, đi tới phía sau lưng của Đường Tam, hai tay đồng thời huy động, hướng hai bên cổ Đường Tam bổ tới. Tới khi Lăng Phong bay qua trên đỉnh đầu mình, Đường Tam đều cũng không có động, đối mặt với đối thủ mà không biết năng lực, dĩ bất biến ứng vạn biến, là lựa chọn tốt nhất. Chương 44, Tiểu Vũ, nguyên lai nhĩ chân đích thị cá thọ tử, 2. Nếu như là trước khi thu được hồn hoàn đầu tiên, có lẽ Đường Tam sẽ không làm ra việc sai lớn như vậy, nhưng từ sau khi đạt được hồn hoàn đầu tiên, tốc độ của hắn, lực lượng, phản ứng, năng lực các phương diện đều tăng vọt về trước, cảm giác và các loại phản ứng chính là thứ Đường môn đệ tử nhạy cảm nhất, tốc độ cũng là một trong những ưu thế, so tốc độ, hắn sẽ sợ ai chứ? Lăng Phong tại không trung biến hóa thân hình, muốn chính là một cái tính bất ngờ. Mắt thấy Đường Tam bất quá là một, hai niên cấp đệ tử, trong lòng hắn cũng có một chút xem thường, chuẩn bị nhất kích chế thắng, trực tiếp bức bách Tiểu Vũ ra tay. Nhưng là, khi hai tay hắn vừa hợp, trong khi sắp tập trung trên cổ Đường Tam đã động. Một cái phượng điểm đầu, vừa lúc tránh được hai tay của Lăng Phong, theo thân trên hạ xuống, chân phải của Đường Tam như bị gãy, mạnh mẽ hướng sau lưng đá ra, trong cả quá trình, căn bản hắn không có quay đầu lại nhìn. Tĩnh như xử nữ, động như thoát thỏ. Đường Tam mang điểm này diễn dịch tới cảnh giới hoàn mỹ, tốc độ trong nháy mắt bộc phát, ngay cả mọi người của song phương đang xem cuộc chiến cũng không có mấy người có thể nhìn rõ ràng. Gót chân của Đường Tam tiếp xúc với cằm của Lăng Phong, Lăng Phong tại không trung làm ra chuyển động thứ ba, nhưng lại là liên tục lộn ngược ra sau. Phanh! Một tiếng, nặng nề ném ra mấy thước phía ngoài, theo bước Liễu Long, trực tiếp hôn mê. cam của hắn đã bị Đường Tam đá làm sai quai hàm. Đây vẫn là dưới tình huống Đường Tam không thúc giục nội lực, nếu không với một cước này ít nhất có thể đưa cằm của hắn đá vỡ. Như ý đảo chiết đan chi thối, một loại thối pháp cơ bản trong võ thuật, phối hợp với cảm giác nhạy cảm của Đường Tam, ngay trong nháy mắt đạt tới hiệu quả miểu sát đối phương. Đại ý là, gặp người đá một chân ra sau. Các cao niên cấp đệ tử của một phương Tiêu lão đại cơ hồ đồng thời mở to hai mắt ra nhìn, bọn họ căn bản không thể tin hết thảy phát sinh trước mắt là sự thật. Lăng Phong tại trong đám bọn họ, thực lực chỉ dưới Tiêu lão đại, nhưng đối mặt với đệ tử nhìn qua chỉ một, hai niên cấp, lại bị một kích làm hôn mê, thậm chí ngay cả công kích mà mình am hiểu nhất cũng chưa kịp phát ra. Tiêu lão đại thì thào nói, mẹ nó, chẳng lẽ trời thay đổi rồi, nhỏ như thế mà cũng lợi hại như vậy. Cho tới sau khi nghe thấy thanh âm Lăng Phong rơi xuống đất, chân phải Đường Tam ở phía sau mới chậm rãi thu hồi, lạnh nhạt nói. Kế tiếp, Tiêu lão đại kinh hãi, công độc sinh bên này, Tiểu Vũ cũng đồng dạng kinh ngạc, nàng cùng Đường Tam giao thủ không chỉ một lần, lúc này lại nhìn hắn ra tay, rõ ràng phát hiện Đường Tam có tiến bộ không nhỏ, hơn nữa, nàng hoàn phát hiện, Đường Tam tiến vào trạng thái chiến đấu và bình thường rất khác nhau. Đường Tam bình thường nhìn qua chỉ là một tiểu hài tử ôn hòa, nhưng vừa đến chiến đấu, hắn ra tay lại trở nên cực kỳ sắc bén. Vương Thánh bất chấp đau đớn trên người, mắt nhìn Lăng Phong bị Đường Tam một cước đá bay, nhất thời cười ha hả nhìn có chút hả hê. Thế nào, Tiêu lão đại, phục hay không phục, Đường Tam của chúng ta ngay cả hồn lực đều không dùng. Ta xem các ngươi hay là nhận thua đi. Giảm chút đau khổ về da thịt. Tiêu lão đại âm trầm nghiêm mặt đi ra, liên tục bại hai chàng, hắn đã không thể không xuất chàng, hắn tự hỏi từ trong ra ngoài phương bên mình, ngoại trừ mình, cũng không có ai lại mạnh hơn so với Lăng Phong. Nếu sĩ khí suy nhược không thể kịp thời vãn hồi, các trận quyết đấu còn lại cũng không cần đánh nữa. Chỉ có với thủ đoạn sắc bén đánh bại tiểu tử trước mắt này, lại mang Tiểu Vũ đánh bại, mới có thể vãn hồi mặt mũi. Tiêu lão đại lạnh lùng nhìn Đường Tam, lúc này sự khinh miệt và coi thường trên mặt hắn đã biến mất, thay thế chính là vẻ ngưng trọng. Tiêu Trần Vũ, 6 niên cấp đệ tử, Vũ Hồn, Lang, 11 bậc một hoàn chiến hồn sư. Thông báo Vũ Hồn và cấp bậc của mình, là một loại biểu trưng tôn trọng đối với đối thủ. Vừa nói, một tầng thanh quang từ trên người Tiểu Trần Vũ xung ra, trong khi thanh quang lóe ra, cơ nhục của thân thể hắn bắt đầu bành trướng, hai mắt dần dần biến thành màu xanh nhạt, hai tay chậm rãi đưa lên, móng tay trở lên sắc bén. Một vòng hồn hoàn màu trắng từ dưới chân mọc lên, đúng là bộ dáng của Vũ Hồn phụ thể. Tiêu Trần Vũ là lão đại của các đệ tử, lúc này đã biểu hiện ra chỗ thông minh của hắn. Vũ Hồn của hắn là gì, trong cả Nặc Đinh học viện cũng không có mấy người không biết, nhưng Đường Tam phía đối diện hắn thì không giống vậy. Đối với hắn mà nói, vũ hồn của Đường Tam đến bây giờ vẫn còn bí ẩn. Trước báo xuất vũ hồn của mình, vì chính là tại trước khi động thủ biết được vũ hồn của Đường Tam là cái gì. Như vậy cũng có một chút để có thể chuẩn bị. Quy củ báo vũ hồn này Đường Tam đã nghe đại sư nói qua, trừ phi đối với đối thủ khinh thường, không sợ đối phương trở thành tử địch vĩnh viễn, trong khi tại đối thủ báo xuất vũ hồn, bình thường cũng phải báo xuất vũ hồn của mình, tỏ vẻ tôn trọng lẫn nhau, luận bàn kỹ nghệ. Đường Tam, một niên cấp công độc sinh, Vũ Hồn, Lam Ngân Thảo. 11 bậc một hoàn khí hồn sư. Khi Đường Tam báo xuất vũ hồn của mình là Lam Ngân Thảo thì, các cao niên cấp đệ tử sau lưng Tiêu Trần Vũ cơ hồ đồng thời hống lên cười to, vẻ khẩn trương trên mặt ngay lập tức biến mất. Thậm chí không có nghe Đường Tam báo xuất cấp bậc phía sau. Lam Ngân Thảo là phế vũ hồn, đây sớm đã được cả đại lục công nhận, sợ là thực lực bản thân Đường Tam không kém, nhưng chênh lệch của vũ hồn cũng làm bọn hắn căn bản không cần tái lo lắng cho Tiêu lão đại. Người mà cao hơn một tầng thứ. Ngươi vừa rồi nói, ngươi bao nhiêu cấp? Tiêu Trần Vũ sẽ không đại ý giống những thủ hạ của hắn, bởi vì sau lưng ồn ào làm hắn không có nghe rõ ràng Đường Tam báo xuất cấp bậc. 11 bậc, một hoàn khí hồn sư. Vừa nói, bạch quang nhàn nhạt từ trên người Đường Tam sáng lên, tay phải giơ lên, Lam Ngân Thảo yên lặng sinh trưởng ra từ lòng bàn tay, theo tay phải hắn huy xuất, Lam Ngân Thảo tại dưới chân phiêu tán. Một vòng màu vàng hồn hoàn sáng ngời từ dưới chân Đường Tam mọc lên. Xoay quanh thân thể hắn từ dưới lên trên một cách nhịp nhàng. Sự xuất hiện của màu vàng hồn hoàn giống như là kéo mạnh miệng của những cao niên cấp đệ tử này, cười lớn lập tức tính lại, có mấy người thậm chí còn há hốc mồm, nhìn Đường Tam tựa giống như là nhìn quái vật. Trăm năm hồn hoàn. Tiêu Trần Vũ hít một hơi khí lạnh. Chương 45, Tiểu Vũ, nguyên lai nhĩ chân đích thị cá thọ tử, 3. Kể từ chương này, các tên gọi thay đổi một chút. 10 năm hồn hoàn gờ tờ, thập niên hồn hoàn. Trăm năm hồn hoàn gờ tờ. Bạch niên hồn hoàn. Các từ này tương đối đơn giản nên mình nghĩ mọi người ai cũng hiểu mà không cần dịch ra, để thế vẫn hay hơn. Màu trắng, đại biểu thập niên hồn hoàn, màu vàng chính là đại biểu bạch niên hồn hoàn. Trên lệch một cấp bậc hồn hoàn, dưới điều kiện hồn lực hai bên cùng cấp bậc, có tác dụng đóng vai trò quyết định. Này! Điều này sao có thể, hồn hoàn xuất hiện trên người Đường Tam, điều này có thể nói là lật đổ nhận thức của đệ tử đối với vũ hồn. Nhất niên cấp, đại biểu chỉ có 6-7 tuổi, nhất niên cấp mà tu luyện được hồn sư cảnh giới, điều này ngay cả trong lịch sử của Nặc Đinh sơ cấp hồn sư học viện cũng chưa từng có. Càng huống chi, vũ hồn của hắn vốn được xưng là phế vũ hồn Lam Ngân Thảo. Lão đại, phế hắn đi, bất quá chỉ là Lam Ngân Thảo, hồn hoàn lợi hại một chút thì có ích gì? Một gã đệ tử cao niên cấp nhịn không được nói. Ngu xuẩn, câm miệng. Tiêu Trần Vũ hét lớn một tiếng, cắt ngang lời tên thủ hạ. Bất quá là một cái Lam Ngân Thảo. Tiêu Trần Vũ trong lòng nghĩ tuyệt không đơn giản như vậy. Lam Ngân Thảo đúng là phế vũ hồn, nhưng Lam Ngân Thảo tới cảnh giới hồn sư thì có điểm không giống vậy. Hơn nữa trên người hắn vẫn còn một cái bách niên hồn hoàn, cái này căn bản không phải là hắn có khả năng đạt được. Đã có người giúp hắn thu được một cái bách niên hồn hoàn, hơn nữa trợ giúp hắn tu luyện tới cảnh giới hồn sư, vậy, tiểu tử nhất niên cấp này sau lưng có thế lực lớn bao nhiêu đây? Cha Tiêu Trần Vũ chính là thành chủ Nặc Đinh Thành, nếu không hắn cũng sẽ không tại học viện tiêu ngạo như vậy, ngay cả các sư phụ cũng rất ít quản đến hắn. Từ nhỏ nhìn đủ loại hành vi của cha trong quan trường, hắn ít nhiều cũng dính vài phần hơi thở của quan trường, cho nên đầu tiên là nghĩ tới xuất thân của Đường Tam. Cha hắn đã từng ngàn đinh ninh, vạn dặn dò. Trên thế giới này, có vài người thuộc đại gia tộc tuyệt đối không được đắc tội. Bọn họ so với Hoàng thất đế quốc còn kinh khủng hơn. Hoàng thất đế quốc còn cố kỵ chuyện mặt mũi, nhưng đại gia tộc căn bản không cần. Chọc giận bọn họ, chính là mang lại tai ương chết người. Ngươi thật là công độc sinh. Tiêu Trần Vũ nhịn không được hỏi. Đường Tam nhàn nhạt gật gật đầu, sau khi mở ra hồn hoàn, cái loại cảm giác toàn thân tràn ngập lực lượng này làm nhiệt huyết hắn có chút sôi trào, bây giờ cũng muốn tìm một đối thủ hảo hảo giao đấu, nhìn xem sau khi biến đổi, thực lực của mình đến tột cùng là đạt tới trình độ nào. Động thủ đi. Tình hình lúc này đã tiến đến độ không đánh không được, Tiêu Trần Vũ trong lòng vẫn để mắt cảnh giác, cho dù mình chiến thắng nhất niên cấp công độc sinh trước mắt này, cũng tuyệt đối không thể thương tổn hắn. Nếu nói Lăng Phong dựa vào linh xảo để tấn công, vậy Tiêu Trần Vũ tấn công dựa vào phát kích hay là tính nổ mạnh vô cùng bá đạo. Sau khi thu được một hồn hoàn, lực lượng của hắn căn bản không phải Vương Thánh có khả năng so sánh, sợ là vũ hồn của Vương Thánh chính là thú trung chi vương, trong tình huống vũ hồn đồng đẳng cấp cũng còn xa xa mới bằng Tiêu Trần Vũ. Đối mặt với sự tấn công của Tiêu Trần Vũ, Đường Tam sẽ không nhàn nhã như đối với Lăng Phong, có một hồn hoàn và không có hồn hoàn tuyệt đối là hai khái niệm khác nhau. Thân thể Tiêu Trần Vũ mạnh mẽ phi đến, hồn lực từ trên người phát ra đã bao phủ ba thước vuông xung quanh Đường Tam, đây tuyệt đối là tấn công bằng lực lượng, căn bản là không có kỹ xảo gì. Chính là lấy cứng đối cứng. Cứng đối cứng sao? Vậy tới đi. Mặc dù lực lượng cũng không phải là thứ mà đệ tử Đường môn am hiểu, trong khi Đường Tam bây giờ cũng muốn thấy huyền thiên công của mình đến tột cùng là đạt tới trình độ gì. Lập tức vận công lên song trường, chậm rãi đưa ra trước ngực, nên tiếp lang trảo của Tiêu Trần Vũ. Trên mặt thủ hạ của Tiêu Trần Vũ lúc này đều toát ra nụ cười thắng lợi, bách niên hồn hoàn lại như thế này, tên ngu xuẩn này dùng tay mình cùng với lang trảo của lão đại ngạnh đấu, vậy quả thực là muốn chết. Bọn họ chính là đã từng chứng kiến Tiêu Trần Vũ sau khi vũ hồn phụ thể bằng vào trảo lực đánh nát khối đá. Tay của Tiêu Trần Vũ so với Đường Tam to hơn rất nhiều, trong lòng hắn kỳ thật đang do dự, có nên hay không dùng trảo lực của mình, hắn tin tưởng, bằng vào trảo lực của mình nhất định có thể bóp nát bàn tay của Đường Tam. Chàng tỷ thí này cũng có thể kết thúc. Nếu làm như vậy, người sau lưng hắn có thể hay không? Tốc độ tấn công là cực nhanh, không đợi Tiêu Trần Vũ suy nghĩ rõ ràng, song chảo của hắn cùng song trưởng của Đường Tam đã đồng thời chạm nhau. Phanh một tiếng vang lên, xanh cùng trắng, lưỡng sắc quang mang đồng thời sáng bừng lên, một vòng khí kình bạo phát sản sinh ra luồng khí lưu khiến cho mọi người quan chiến xung quanh chẳng thể đứng vững. Hai chân Đường Tam lẳng lặng đứng yên đó, thân trên Tiêu Trần Vũ nhón lên, bị chấn lùi về phía sau. Cơ hồ là hạ ý thức, lang trảo của Tiêu Trần Vũ đã chụp vào tay của Đường Tam. Bại trên hồn lực của đối phương khiến hắn nảy ra kinh sợ mà quên mất cố kỵ. Nhưng, chuyện xảy ra khiến Tiêu Trần Vũ càng thêm giật mình. Khi lang trảo của hắn bắt trên song thủ của Đường Tam thì rõ ràng cảm giác được, hai tay Đường Tam cứng rắn như thiết, bất luận mình dùng sức như thế nào, đều không thể làm hắn thương mảy may. Ngay sau đó, hai tay Đường Tam chia ra, mạnh mẽ từ trong lang trảo của hắn rút ra, trở tay lại nắm lấy cổ tay Tiêu Trần Vũ. Không cho hắn bị đẩy lui như vậy, hai tay kéo về phía sau, thân hình tiến về phía trước, vai phải trực tiếp đánh lên tiểu phúc của Tiêu Trần Vũ. Thân thể to lớn của Tiêu Trần Vũ bị va chạm trực tiếp bay thẳng lên, ném ra xa bên ngoài đủ ba thước. Những thủ hạ của Tiêu Trần Vũ chuẩn bị tê ơ. Hảo! Lại thấy lao đại của mình bay ra, lúc này đây, ánh mắt bọn họ nhìn Đường Tam hoàn toàn thay đổi. Tiểu tử này vẫn còn là người sao? Ngọc Sắc Oánh Nhận chậm rãi từ hai tay thối lui, thử nghiệm nội công Huyền Thiên Công của mình hẳn là cao hơn 11 cấp hồn lực, Đường Tam nhàn nhạt nói. Ta còn có việc, không rảnh rỗi chơi cùng ngươi, cứ chấm dứt như vậy đi. Lam Ngân Thảo, quân quanh. Tiêu Trần Vũ mạnh mẽ bắn dậy từ trên mặt đất, va chạm với Đường Tam cũng không có dùng toàn lực, hơn nữa hắn có thú vũ hồn phụ thể, lực phòng ngự tương đối tốt, cũng không có thụ thường, vừa lúc nghe được Đường Tam nói. Hơn 10 căn Lam Ngân Thảo thô to không hề báo trước từ dưới chân hắn đột nhiên dâng lên, xoắn quanh mà lên, không đợi Tiêu Trần Vũ phản ứng lại, đã gắt gao cuốn lấy hai chân hắn. Đây là cái gì? Tiêu Trần Vũ kinh hãi thất sắc, đem hết toàn lực dãy rủa, sau khi tấn cấp thì Lam Ngân Thảo lại cực kỳ cứng cỏi, bất luận hắn dùng sức như thế nào đều không thể tránh thoát. Chương 46, Tiểu Vũ, nguyên lai nhĩ chân đích thị cá thọ tử, 4. Đường Tam từng bước đi tới trước mặt Tiêu Trần Vũ. Không cần thử, ngươi không có khả năng thoát đâu. Đệ nhất hồn hoàn của ta chính là Mạn Đà La Xà, cho nên Lam Ngân Thảo của ta có tính cứng cỏi của Mạn Đà La Xà. Đương nhiên cũng có một chút độc tính của nó. Nếu ngươi nghĩ còn có lực để tái chiến, ta không ngại cho ngươi thưởng thức một chút vị độc của Mạn Đà La Xà. Nga, thuận tiện nói một chút, ta sẽ không giải độc. Lại là 10 căn Lam Ngân Thảo vươn lên sau lưng Đường Tam, những chiếc lá trôi nổi sau lưng hắn, tựa như là 10 con Mạn Đà La Xà chuẩn bị chọn người mà cắn. Tâm tình sợ hãi bắt đầu xuất hiện trên người đám đệ tử cao niên cấp, những thủ hạ của Tiêu lão đại cơ hồ không tự chủ rất nhanh lui lại đằng sau. Bọn họ cho dù chưa thấy qua Mạn Đà La Xà, cũng tuyệt đối có nghe nói qua. Người nào lại nguyện ý cùng loại độc rắn kinh khủng như vậy tiếp xúc chứ? Đừng phóng độc rắn. Ta nhận thua. Tiêu Trần Vũ mặc dù là lão đại trong đám đệ tử, nhưng hắn dù sao cũng chỉ có 12 tuổi, đồng dạng cũng có sự sợ hãi của một đứa bé, trong lúc nhất thời đã hoàn toàn rối loạn. Kỳ thật, Lam Ngân Thảo của Đường Tam mặc dù có độc, nhưng dù sao cũng là hồn hoàn đầu tiên, cũng không phải là hấp thu Mạn Đà La Xà cường đại, cho nên độc tính phụ trợ chỉ có hiệu quả gây mê mà thôi, cũng không có kịch độc chí mạng. Nhưng Tiêu Trần Vũ làm sao dám dùng chính thân thể mình để thử nghiệm đây? Lam Ngân Thảo lặng yên biến mất dưới chân Tiêu Trần Vũ, trên mặt Đường Tam lại toát ra nụ cười ôn hòa mà các công độc sinh vẫn quen thuộc. Nếu ngươi đã nhận thua, vậy, hãy án chiếu theo ước định của ngươi và Tiểu Vũ mà làm. Tiêu Trần Vũ ngơ ngác nhìn Đường Tam. Ta đây phải nhận ngươi làm lão đại hay nhận nàng? Hắn như thế nào cũng không tin, thực lực của Tiểu Vũ có thể vượt qua Đường Tam. Hồn sư 6 tuổi, đây đã vượt quá nhận thức của hắn. Đường Tam mỉm cười nói. Đương nhiên Tiểu Vũ là lão đại của ngươi. Ta không đánh lại nàng. Nếu không, phòng số 7 của túc xá trường là ta chứ không phải nàng rồi. A. Tiêu Trần Vũ miệng mở thành hình chữ O, trong lòng thầm than, ngươi đã mạnh như vậy rồi, nàng so với ngươi còn lợi hại hơn, các ngươi thật sự là công độc xanh, thật sự chỉ có 6 tuổi sao. Tiểu Vũ chậm rãi đi đến bên người Đường Tam, vỗ vô lên vai hắn, bày ra bộ dáng một đại tỷ. Tiểu Ba biểu hiện thật tốt, khổ cực rồi. Đường Tam a cười, nói. Sư phụ còn để ta đi làm một việc, sự tình còn lại ngươi tự mình xử lý đi. Sau này ngươi chính là đại tỷ của học viện rồi. Tiểu Vũ cười hướng đầu vai Đường Tam vỗ một cái. Được rồi, ngươi đi đi, còn lại để cho ta. Nói xong, ánh mắt nàng chuyển hướng Tiêu Trần Vũ. Như thế nào? Ngươi còn không phục? Được rồi, ta tự giới thiệu một chút. Ta gọi là Tiểu Vũ, nhất niên cấp công độc sinh, vũ hồn, thỏ, thập nhị cấp một hoàn chiến hồn sư. Đừng nói Tiêu Trần Vũ, ngay cả Đường Tam chưa đi cũng lấy làm kinh hãi, hắn cũng là bây giờ mới biết Tiêu Vũ đồng dạng cũng là hồn sư, hơn nữa so với mình còn cao hơn một bậc, nhưng tuổi của nàng và mình không sai biệt lắm, chẳng lẽ nói, nàng cũng là tiên thiên mãn hồn lực. Trên người Tiểu Vũ bắt đầu phát ra quang mang màu đỏ, dưới sự bao phủ của hồng quang nhàn nhạt, hai con mắt nàng bắt đầu biến thành màu đỏ, lỗ tai chậm rãi biến dài ra mang theo bạch mao hai bên đầu mọc ra. Vóc người tựa hồ cao lên một chút. Khí tức hồn lực nhu hòa vòng quanh thân thể nàng ba động. Hồn hoàn dưới chân dâng lên cũng giống như Đường Tam, cùng là màu vàng bách niên hồn hoàn. Tiêu Trần Vũ dùng sức vỗ vào đầu mình một cái. Tiểu Vũ tỷ, ta phục rồi. Sau này tỷ chính là đại tỷ của Nặc Đinh sơ cấp hồn sư học viện chúng ta. Tất cả lại đây, ra mắt Tiểu Vũ tỷ. Một cái Lam Ngân Thảo thập nhất cấp khí hồn sư đã mạnh như vậy, đây là một cái thập nhị cấp một hoàn chiến hồn sư, hơn nữa cũng là bách niên hồn hoàn. Tiêu Trần Vũ không cần đánh cũng biết mình tuyệt đối không phải là đối thủ của Tiểu Vũ. Tiểu Vũ có chút đắc ý nhìn đám đệ tử cao niên cấp trước mặt mình cúc cung hành lễ, liếc nhìn Đường Tam đang đứng ngẩn người một chỗ. Ngươi không phải có việc gì sao? Như thế nào còn không đi? Ngươi có được tiên thiên mãn hồn lực, ta lại không được sao? Đường Tam từ trong suy nghĩ bừng tỉnh, cẩn thận liếc mắt nhìn Tiểu Vũ một cái, tay phải sờ sờ trên đôi thai dài mềm mại của nàng, gật gật đầu. Tiểu Vũ, nguyên lai ngươi thật là một con thỏ. Ngươi. Hai thỏ chính là nơi mẫn cảm nhất, vũ hồn biến thân, hiệu quả này đồng dạng cũng xuất hiện trên người tiểu vũ, khuôn mặt tiểu cô nương này nhất thời đỏ ửng, nâng tay lên muốn đánh, nhưng Đường Tam cũng đã chạy đi rồi. Không nói tiểu vũ bên này xử lý như thế nào, Đường Tam chạy ra sau học viện, tâm tình không nhịn được một trận sướng khoái, ngoại trừ sư phụ thụ độc thương để cho hắn lo lắng ra, hết thảy so với tưởng tượng của hắn đều tốt đẹp hơn. Vấn đề tu luyện của Huyền Thiên Công rốt cục cũng giải quyết, hơn nữa mình còn hơn một kỹ năng quấn quanh của Lam Ngân Thảo, thực lực có một tiến bộ lớn. Đường Tam tin tưởng, chỉ cần mình cố gắng không ngừng tu luyện, Huyền Thiên Công tất nhiên sẽ tăng mạnh. Nhiều nhất là 10 năm, chỉ cần mình có thể tiến vào Huyền Thiên Công đệ ngũ trọng cảnh giới, coi như là có chút thành tựu rồi, tới khi đó, đại bộ phận ám khí ghi lại trong Huyền Thiên Bảo Lục đã có thể đem ra sử dụng rồi. Sư phụ không phải nói thế giới này có rất nhiều tông môn của vũ hồn gia tộc sao, chính mình tại dị giới này một lần nữa thành lập một đường môn thì có gì là không thể. Trên Đấu La Đại Lục, bất luận là Thiên Đấu Đế Quốc hay Tinh La Đế Quốc, trong bất cứ một tòa thành thị nào, vũ hồn điện đều là tiêu chí kiến trúc của tòa thành thị. Đường Tam chỉ tùy tiện hỏi một người qua đường cũng có thể thuận lợi tìm đến chỗ của vũ hồn điện. Vừa rồi trợ giúp công độc xanh quyết đấu đã chậm trễ một ít thời gian, còn phải đi về đưa cơm trưa cho sư phụ nữa, cho nên Đường Tam dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến vũ hồn điện, không muốn chậm trễ nữa. Đứng lại! Tiểu bằng hữu, nơi này là vũ hồn điện, không thể xông loạn vào. Đường Tam vừa tới được vũ hồn điện đã bị người canh cửa ngăn lại. Vũ hồn điện của Nặc Đinh Thành là một tòa kiến trúc thật lớn. Chỉ riêng mặt trước đã rộng hơn 100 thước, độ cao đạt 20 thước, tổng cộng chia làm 3 tầng. Cả kiến trúc là một màu nâu, mặt trước đại môn là tiêu chí của vũ hồn điện, trên đó có hình một thanh trường kiếm. Thông qua lời giải thích của đại sư lúc trước, Đường Tam biết, trên tiêu chí chỉ có một đồ án, đại biểu cho vũ hồn điện của Nặc Đinh Thành là vũ hồn điện cấp thấp nhất. Chương 47, Loạn Phi Phong Truy Pháp, 1. Hai gã môn vệ nhìn qua đều cỡ 20 tuổi. Hồn lực ba động trên người cũng không hiện rõ, theo cảm giác, tựa hồ như ngay cả cấp bậc hồn sư cũng không đạt tới. Xem ra, Nặc Đinh Thành quả nhiên là nơi hẻo lánh, từ cấp bậc của vũ hồn điện là có thể nhìn ra tòa thành thị này tại Thiên Đấu Đế Quốc có trọng yếu hay không. Thúc thúc, ngài hảo, ta là đệ tử nhất niên cấp của Nặc Đinh sơ cấp hồn sư học viện, sư phụ bảo ta đến nơi này kiểm tra một chút về cấp bậc vũ hồn. Đường Tam chỉ giáo phục trên người mình, hướng về môn vệ nói. Vừa nhìn thấy tiêu chí của Nặc Đinh học viện trên giáo phục của Đường Tam, trong mắt hai gã môn vệ đều toát ra quang mang hâm mộ, người môn vệ lúc trước lên tiếng nói. Nguyên lai là như vậy ngươi vào đi. Đến tầng 1 quay tiếp đón, ở nơi đó tìm đại hồn sư Mã Tu Nặc, ông ấy sẽ trợ giúp ngươi. Cảm ơn. Đường Tam đáp một tiếng rồi nhanh chóng đi vào vũ hồn điện. Ánh mắt hâm mộ của hai gã môn vệ vẫn nhìn theo hắn đi vào vũ hồn điện, một người trong đó nói. Nếu lúc trước ta có thể vào được Nặc Đinh học viện, nói không chừng bây giờ cũng có thể trở thành một gã hồn sư rồi. Gì, Nặc Đinh học viện hẳn là có công cụ kiểm tra hồn lực của mình à, chỉ trong khi tiến giai mới đến nơi này của chúng ta, đứa nhỏ này như thế nào lại chạy đến vũ hồn điện này? Ai biết được? Chắc không có gì, đứa nhỏ này bao nhiêu tuổi, có lẽ sư phụ hắn để hắn tới đưa tin gì đó, lại không thể nói rõ. Trần cao 20 thước là một loại khí thế như thế nào, khi Đường Tam đi vào đại sảnh của vũ hồn điện thì, lập tức đã bị khí thế hoành tráng này lây nhiễm. Trên toàn bộ trần của đại sảnh, hoàn toàn che kín bởi những bức tranh. Trong một khoảng nhỏ được ngăn cách, vẽ đầy các dạng các loại đồ hình của vũ hồn. Ở phía dưới là màu vàng xám, nhìn qua làm cho người ta cảm thấy một loại kim bích huy hoàng nhưng không mất đi cảm giác cổ phác. Trung quanh vũ hồn điện có những ô cửa thủy tinh lớn, ánh mặt trời chiếu qua thủy tinh trong suốt bị khúc xạ chiếu lên bức minh họa, cảm giác kim quang lóng lánh làm kẻ khác phải rung động không thôi. Phòng tiếp đón ở chỗ nào? Ảnh hưởng bởi hào khí trong đại sảnh, Đường Tam bắt đầu tìm kiếm mục đích chuyến đi của mình. Người trong vũ hồn điện không nhiều, chung quanh cũng chỉ có vài người đi quét dọn. Đang lúc Đường Tam không biết tìm phòng tiếp đón ở chỗ nào, chuẩn bị tìm người hỏi thì hắn lại thấy được một người quen. Đúng là vị đại hồn sư lúc trước đã giúp hắn thực hiện vũ hồn giác tỉnh, Tố Vân Đào, người mà có vũ hồn độc lang. Đường Tam bước nhanh tới, lúc này đang ở cùng Tố Vân Đào còn có một nữ hồn sư, vóc người cao cao đầy đặn, tướng mạo coi như là xinh đẹp. Hai người vừa nói vừa cười, một chút cũng không chú ý tới Đường Tam nhỏ bé đang tới gần. Tố Vân Đào đại sư. Đường Tam gọi một tiếng. Lúc này Tố Vân Đào mới phát hiện hắn đến, nữ hồn sư bên người hắn. Gì? Một tiếng, nói. Vũ hồn điện chúng ta như thế nào còn có một tiểu hài tử như vậy? Chẳng lẽ là vị công tử quý tộc nào lại đến vũ hồn điện chúng ta tiến hành vũ hồn giác tỉnh sao? Tố Vân Đào liếc mắt một cái cũng không nhận ra Đường Tam tới. Dù sao, những đứa nhỏ trải qua hắn giác tỉnh vũ hồn thật sự nhiều lắm, hơn nữa trang phục của Đường Tam mặc bây giờ cũng không hề giản dị như trước kia. Ngươi là? Nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của Tố Vân Đào, Đường Tam nhanh chóng giải thích. Tố Vân Đào đại sư, ta là Đường Tam, chính là Đường Tam có Lam Ngân Thảo Vũ Hồn lần trước ngài giác tỉnh tại Thánh Hồn Thôn, tiên thiên mãn hồn lực Đường Tam. Nguyên lai là ngươi, ngươi như thế nào lại chạy đến nơi này? Tiên thiên mãn hồn lực dù sao cũng dễ dàng làm cho người ta ghi nhớ, Tố Vân Đào lập tức nhớ tới Đường Tam. Đường Tam nói, sư phụ để cho ta tới Vũ Hồn Điện tiến hành kiểm tra tiến giai, thuận tiện kiểm tra một chút chỉ số của vũ hồn lực. Tố Vân Đào lấy làm kinh hãi. Ngươi đã có hồn hoàn thứ nhất rồi. Nhanh vậy sao? Giáo phục này là của Nặc Đinh học viện, không hổ là học viện tốt nhất Nặc Đinh Thành, sư phụ thật sự là có trách nhiệm. Người bạn gái của Tố Vân Đào tựa hồ bị quên mà có chút bất mãn. Vân Đào, ngươi không giới thiệu cho ta một chút sao? Tố Vân Đào mắt thấy người bạn gái có chút hờn giận, nhanh chóng lấy lòng nói. Ti ti, đây là đứa nhỏ có tiên thiên mãn hồn lực mà ta nhắc tới với ngươi. Đáng tiếc vũ hồn của hắn lại là Lam Ngân Thảo, nếu không tiền đồ sau này chính là không thể hạn lượng a. Hắn bây giờ đã có hồn hoàn rồi, coi như là một phần tử trong hồn sư. Phiền ngươi ở chỗ này chờ ta một chút, ta đưa hắn đến phòng tiếp đón của Mã Tu Nặc đại sư bên kia. Trong khi Ti Ti nghe được Tố Vân Đào nói Đường Tam là tiên thiên mãn hồn lực, ánh mắt rõ ràng sáng hơn một chút, nhưng khi nàng nghe được Đường Tam này tiên thiên mãn hồn lực nhưng lại là trên vũ làm ngân thảo, vẻ kinh hãi trên mặt lại biến thành một tia khinh miệt, gật gật đầu nói. Ngươi đi đi, ta ở chỗ này chờ ngươi. Cảm ơn ngài. Tố Vân Đào cấp cho Đường Tam một ấn tượng cũng không tệ lắm, xem như là một vị chấp sự phụ trách trong Vũ Hồn Điện. Tố Vân Đào mang theo Đường Tam đi lên cầu thang bên cạnh lên lầu 2 của Vũ Hồn Điện. Đi tới hành lang lầu 2, Đường Tam mới nhìn các phòng xung quanh, mà từ nơi này cũng có thể trực tiếp nhìn thấy đại sảnh của tầng 1, không cần hỏi, nơi này chính là ban công của Vũ Hồn Điện. Tố Vân Đào hiển nhiên là nóng lòng xuống tiếp Ti Ti, mang Đường Tam đi nhanh tới phía trước cửa một gian phòng, cũng không gõ cửa, đẩy cửa mà vào. Là ai vậy? Thật lỗ mãng. Thanh âm có chút giả nua từ trong phòng vang lên. Đây chính là một gian phòng làm việc sáng ngời, phía sau bàn làm việc rộng rãi có một lão giả đang ngồi, trang phục hồn sư sạch sẽ, cùng với tiêu chí ba kiếm tiêu chuẩn trên người hắn, biểu hiện hắn là một vị chiến hồn sư có cấp bậc là đại hồn sư. Nguyên lai là Vân Đảo, tiểu tử ngươi như thế nào vẫn còn lỗ mãng vậy? Tu luyện hồn sư chính là phải tụ tinh hội thần, tính cách trầm ổn một chút mới tốt. Nếu không, ngươi sẽ giống ta, như thế nào cũng không thể vượt qua cánh cửa tam thập cấp. Tố Vân Đào có chút bất mãn nói. Mã Tu Nặc đại sư, ngài đừng mắng ta. Đứa nhỏ này là đến tiến hành kiểm tiến giai, phiền ngài rồi. Hiển nhiên quan hệ của Tố Vân Đào cùng lão hồn sư này rất tốt, lão hồn sư a a cười, khi ánh mắt hắn rơi vào người Đường Tam thì không khỏi có chút kinh ngạc. Vân Đào, ngươi xác định đứa nhỏ này là đến tiến hành kiểm tra tiến giai mà không phải là vũ hồn giác tỉnh chứ? Chương 48, Loạn Phi Phong Truy Pháp, 2. Tố Vân Đào cười khổ nói. Ta đương nhiên xác định, vũ hồn của đứa nhỏ chính là ta giác tỉnh. Hắn chính là cái đứa nhỏ ta đã đề cập qua với ngươi, tiên thiên mãn hồn lực, vũ hồn lại là Lam Ngân Thảo. Hắn đã có hồn hoàn, cho nên phiền toái ngươi rồi. Ti Ti còn đang đợi ta, ta đi trước. Nói xong, vỗ vỗ trên vai Đường Tam, vội vã đi ra ngoài. Nhìn bóng lưng Tố Vân Đào rời đi, lão hồn sư Mã Tu Nặc bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Lại là một người tuổi trẻ bị tình yêu làm cho đầu óc rối loạn. Đáng tiếc, Ti Ti cũng không thích hợp với hắn. Tâm của nha đầu đó quá lớn, ngươi sao có khả năng trói buộc. Đường Tam đứng ở phía trước bàn làm việc của Mã Tu Nặc, nghe Mã Tu Nặc thì thảo tự nói lo âu trong lòng. Ngài hảo, Mã Tu Nặc đại sư. Mã Tu Nặc mỉm cười nhìn Đường Tam, nói. Hai tử, không cần gọi ta là đại sư, ta cũng tính không được là cái gì đại sư, ngươi cứ gọi ta là Mã Tu Nặc ra ra đi. Ta năm nay 81 tuổi, nói về tuổi làm tổ phụ ngươi hẳn là không có vấn đề gì. Thanh âm thân thiết hòa ái của lão nhân nhất thời làm hảo cảm của Đường Tam tăng nhiều, nhanh chóng nói. Ngài hảo, Mã Tu Nặc ra ra. Mã Tu Nặc mỉm cười, nói. Đến đây đi, ta mang ngươi đi tiến hành kiểm tra tiến giai. Ngươi là một hài tử rất có lễ phép. Đáng tiếc rằng vũ hồn lại là Lam Ngân Thảo. Vừa nói, Mã Tu Nặc kéo tay Đường Tam tựa như dẫn cháu mình đi ra khỏi phòng làm việc, theo hành lang lầu 2 hướng vũ hồn nội điện đi đến. Khi bọn hắn đi tới cuối hành lang thì, ba phiến cửa hình vòm cung cao lớn xuất hiện tại trước mặt Đường Tam. Mã Tu Nặc mỉm cười nói. Nơi này chính là vũ hồn thực nghiệm thất của vũ hồn điện, nơi tiến hành kiểm tra tiến giai. Đến đây đi hải tử. Nói xong, hắn đẩy ra cánh ngoài cùng bên trái, mang theo Đường Tam đi vào. Vừa vào gian phòng này, Đường Tam liền có một loại cảm giác đặc thù, nội lực của huyền thiên công trong cơ thể tựa hồ theo một loại tiết tấu đặc thù nhẹ nhàng chuyển động. Phòng này vừa lớn vừa cao, chừng 200 thước vuông, một ấu cửa sổ lớn cấp cho bên trong phòng đủ ánh sáng. Đường Tam lập tức tìm được nguyên nhân khiên động nội lực của mình, trên vách tường bốn phía, khảm một loại đá lớn chừng nắm tay, màu đen, nhìn bộ dáng, chất liệu của nó hẳn là giống với hòn đá mà lúc trước Tố Vân Đào dùng để giúp hắn giác tỉnh vũ hồn. Trên mặt đất, khắc họa một cái tiêu chí lớn hình lệnh bài, một thanh trường kiếm chỉ xuống, vừa đúng chỉ vào lối vào của đại môn. Tiêu chí này và cái treo ở ngoài vũ hồn điện là giống nhau. Đại hồn sư Mã Tu Nặc nhìn Đường Tam chú ý tới hoa văn trên mặt đất, mỉm cười nói. Vũ hồn điện của chúng ta ở nơi này là cấp thấp nhất, được gọi là vũ hồn phân điện. Trên đại lục, sợ là thành thị nhỏ nhất, đều có loại vũ hồn điện với quy mô giống chúng ta tồn tại. Trên phân điện, là vũ hồn tử điện, cao thêm một bậc nữa chính là vũ hồn chủ điện rồi. Tới cấp bậc vũ hồn chủ điện, đều là đại thành thị mới có thể có. Mà thủ đô của hai đại đế quốc, lại là đệ tứ cấp của vũ hồn thánh điện. Đệ ngũ cấp là giáo hoàng điện, nơi đó là nơi tối cao thượng của vũ hồn điện chúng ta. Trên giáo hoàng điện, chính là đấu la cung phụng điện chỉ có trong truyền thuyết. Chỉ có hồn sư đạt tới cấp bậc đấu la mới có tư cách tiến vào nơi đó, mà nơi đó cũng là nơi trở lại cuối cùng của tất cả hồn sư cấp bậc đã ngoài đấu la tại vũ hồ. N điện đăng ký là nơi mà tất cả hồn sư đều ước mơ. Trung đích quy túc, phải nổ hôm to gì tổn câu này mình không rõ nghĩa lắm, có lẽ là nơi cuối cùng để trở về. Sáu loại cấp bậc của vũ hồn điện mà Mã Tu Nặc nói vừa hợp với sáu loại tiêu chí mà đại sư đã nói, Đường Tam trong lòng đã hiểu được. Cảm ơn ngài đã nói cho con biết, Mã Tu Nặc ra ra, chúng ta có thể bắt đầu được chưa? Mã Tu Nặc nhìn hắn, nói. Người trẻ tuổi bây giờ tính tình đều là vội vã như vậy. Được rồi. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu. Thi triển ra vũ hồn và phóng thích hồn hoàn của ngươi. Đường Tam đi tới, đứng ở trung ương tiêu ký hoa văn trên mặt đất, nâng tay phải lên, ngưng thần tinh khí. Nội lực của huyền thiên công phối hợp với vũ hồn lam ngân thảo mang nhiệt lưu tới tay rồi từ lòng bàn tay chậm rãi xuất ra. Những chiếc lá lam ngân thảo cứng cắp chen nhau mà ra, trong nháy mắt đã hạ xuống tới trên mặt đất, hồn hoàn sáng rực của bách niên mạn đà la xả từ dưới chân Đường Tam mọc lên, lấy thân thể của hắn làm trung tâm, di động lên xuống. Vẻ mặt của Mã Tu Nặc vốn là mỉm cười ôn hòa, khi hắn chứng kiến lam ngân thảo từ trong lòng bàn tay Đường Tam mạnh mẽ mọc ra thì, thần sắc trên mặt đã biến thành ngạc nhiên. Đây là lam ngân thảo. Trong mắt Đường Tam lóe ra lam quang nhàn nhạt, đây là hiệu quả đặc hữu khi sử dụng vũ hồn lam ngân thảo. Có vấn đề gì sao? Mã Tu Nặc ra ra. Mã Tu Nặc xoa xoa mắt của mình, xác định mình không có nhìn lầm, lúc này, chú ý lực của hắn rời tới màu vàng hồn hoàn trên người Đường Tam. Bách niên hồn hoàn, nguyên lai là bách niên hồn hoàn. Khó trách, ngay cả lam ngân thảo cũng sẽ phát sinh biến hóa lớn như vậy. Hai tử, ta còn chưa biết ngươi tên là gì. Con gọi là Đường Tam. Mã Tu Nặc thở dài một hơi, bình phục kích động trong lòng. Ta có thể dám chắc, ngươi tại Nặc Đinh Học Viện có một vị đạo sư rất tốt. Bất quá, đạo sư của Nặc Đinh Học Viện có thể giúp ngươi hoàn thành liệp sát bách niên hồn thú cũng đã rất không dễ dàng rồi. Đáng tiếc tiềm lực phát triển của Lam Ngân Thảo quá kém, nếu không, nói không chừng ngươi thật sự có thể trở thành một gã hồn sư vĩ đại, dù sao vũ hồn của ngươi mới vừa mới giác tỉnh được mấy tháng thời gian mà thôi. Mã Tu Nặc từ trên chiếc bàn ở bên cầm lấy một viên thủy tinh cầu màu vàng đi tới trước mặt Đường Tam. Mang hồn lực của ngươi rót vào trong đó, để cho ta xem ngươi đã đạt tới bao nhiêu cấp. Dựa theo lý luận mà nói, ngươi hẳn là 11. Một chữ. Cấp. Của Mã Tu Nặc còn không có nói ra, thủy tinh cầu mà hắn đưa tới trong tay Đường Tam đã nổi lên một tầng quang thải màu vàng nhạt. Quang mang cũng không tính là mạnh mẽ, nhưng cực kỳ rõ ràng. Đây là, hồn lực 13 cấp. Mã Tu Nặc nhìn Đường Tam có điểm như là đang nhìn một tiểu quái vật. Chẳng lẽ là bởi vì bản thân của hồn hoàn mạnh mẽ, trợ giúp hồn lực gia tăng, chính là, cũng không nên nhảy hai cấp A hài tử, ngươi có thể nói cho ta biết hồn hoàn này của ngươi là liệp sát hồn thú gì mà có được hay không? Chương 49, Loạn Phi Phong Truy Pháp, 3. Đường Tam không có dấu diếm, nói. Là Mạn Đà La Xà. Mã Tu Nặc thất kinh. Khó trách. Dĩ nhiên là Mạn Đà La Xà khó đối phó nhất trong đê cấp hồn thú. Còn là bách niên Mạn Đà La Xà, chắc không được sẽ có hiệu quả như vậy. Không đúng à, vũ hồn của ngươi rõ ràng là thực vật hệ, như thế lại có thể sử dụng hồn hoàn của động vật hệ. Hai tử, ngươi sẽ không phải là nói sai chứ. Lúc trước, Tiêu Lão Đại dù sao chỉ là đứa nhỏ, sự hiểu biết đối với vũ hồn còn chưa đủ sâu, nhưng vị Mã Tu Nặc này đã chấp sự tại vũ hồn điện công tác mấy chục năm. Đối với cơ bản quy tắc của hồn hoàn sẽ rất rõ ràng, bất quá, một chút tiểu ý thức được điểm mấu chốt. Đường Tam lắc đầu, nói. Mã Tu Nặc ra ra, con cũng không có nói sai. Vũ hồn của thực vật hệ tại sao không thể sử dụng hồn hoàn của động vật hệ chứ? tại dưới điều kiện nhất định đó là có thể thực hiện. Sư phụ của con gọi nó là vũ hồn nghĩ thái lý luận. Sắc mặt Mã Tu Nặc đại biến. Xin hỏi, sư phụ của ngươi là vị nào?
Đường Tam Đạo.
Mọi người đều gọi người là đại sư.
Đại sư.
Chính là vị đại sư đã từng phát biểu. Vũ hồn thập đại hạch tâm cạnh tranh lực. Sau lại bị vũ hồn điện trừ danh. Hắn dĩ nhiên cũng tại Nặc Đinh Thành chúng ta. Nghe xong Mã Tu Nặc nói, Đường Tam cũng mới biết được đại sư dĩ nhiên cũng có thân phận tại vũ hồn điện. Trong lúc nhất thời không biết nên trả lời như thế nào mới tốt. Vẻ mặt của Mã Tu Nặc đột nhiên trở nên nghiêm túc lên. Đường Tam, ngươi có nguyện ý gia nhập vũ hồn điện hay không?
Đường Tam sửng sốt một cái.
Mã Tu Nặc ra ra, con đây không phải tới vũ hồn điện đăng ký sao?
Mã Tu Nặc lắc đầu, nói.
Không, này không giống. Tại vũ hồn điện đăng ký, thì việc tuyệt đại bộ phận hồn sư đều phải làm. Từ đó mà thu được trợ cấp của quốc gia. Mà gia nhập vũ hồn điện, là trở thành hồn sư chuyên trúc của vũ hồn điện đích. Hồn sư cũng trực tiếp tiến vào trường học đặc biệt của vũ hồn điện bắt đầu tiến hành tu luyện.
Đường Tam lắc đầu, nói.
Vậy sợ rằng không được, con đã bắt đầu học tập tại Nặc Đinh sơ cấp hồn sư học viện rồi.
Mã Tu Nặc thở dài một tiếng, nói.
Quả thật là chậm một bước, chúng ta cho dù là vũ hồn điện, cũng không có đạo lý mạnh mẽ lấy người của học viện.
Quên đi.
Đây đều do tiểu tử Tố Vân Đào kia, hắn vốn nên trực tiếp mang ngươi tới vũ hồn điện. Sợ rằng đại sư cũng sẽ không đồng ý ngươi gia nhập vũ hồn điện, dù sao.
Đường Tam mỉm cười, nói.
Cũng không có thể nói như vậy, con nếu tới vũ hồn điện, nói không chừng cũng không có được hồn hoàn tốt như vậy.
Ngài nói có phải không, Mã Tu Nặc ra ra.
Mã Tu Nặc sửng sốt một chút, cười nói.
Ngươi nói rất có lý.
Được rồi, kiểm tra tiến giai của ngươi xem như kết thúc. Bắt đầu từ bây giờ, ngươi chính là một gã hồn sư danh giá của Thiên Đấu Đế Quốc rồi. Hoan nghênh ngươi gia nhập đội ngũ của hồn sư. Sau này mỗi tháng ngươi có thể bằng vào huy chương ta đưa cho ngươi tới vũ hồn điện lĩnh trợ cấp, mỗi tháng trợ cấp của hồn sư là 1 kim hồn tệ. Chờ ngươi đạt đến cấp bậc đại hồn sư, trợ cấp sẽ biến thành 10 kim hồn tệ. Về chuyện động vật hồn hoàn dùng trên thực vật vũ hồn thượng này, ta sẽ nhanh chóng báo lên trên.
Cảm ơn.
Khi Đường Tam rời đi vũ hồn điện, bên trong nhị thập tứ kiểu minh nguyệt dạ của hắn đã có thêm một chiếc huy chương do vũ hồn điện đặc biệt chế tạo, huy chương hình tròn, mặt sau có khắc tên của hắn. Còn lại mặt trước là hai đạo kinh bốn so le nhau, tượng trưng cho cấp bậc của hồn sư, ngay cả Đường Tam xuất thân là thợ rèn cũng nhìn không ra chiếc huy chương này dùng kim trúc gì để chế tạo mà thành.
Kinh 3, Bùi Gai.
Ra khỏi vũ hồn điện, Đường Tam rất nhanh hướng phía Nặc Đinh học viện chạy đi, được Mã Tu Nặc chỉ điểm, đường hắn đi lần này là một con đường gần hơn, có thể tiết kiệm ít nhất một nửa thời gian. Mắt nhìn thấy tới học viện, đột nhiên, Đường Tam nghe được một trận thanh âm quen thuộc. Cước bộ vô ý thức dừng lại.
Đinh đương, đinh đương, đinh đương.
Dấu hiệu của truy tử, phòng ốc cao lớn có chút thô kệch, bên trong không ngừng truyền đến những âm thanh va đập có tiết tấu, đây đúng là một cái tiệm rèn. Từ bên ngoài nhìn vào, quy mô của tiệm rèn này so với trong nhà Đường Tam thì lớn hơn rất nhiều, có không ít khách nhân ra vào. Tiệm rèn, Đường Tam không khỏi nhớ tới lời cha nói, Đường Hạo từng nói qua với hắn, sau này để cho hắn tìm một tiệm rèn làm công để chi trả cho cuộc sống của chính mình. Chỉ là... bây giờ có công việc của công độc sinh cần phải làm, còn có thời gian tới nơi này làm công sao? Từ nhỏ sinh sống ở bên trong tiệm rèn, đối với cái nghề nghiệp thợ rèn này, Đường Tam coi như là có cảm tình, liếc mắt nhìn tiệm rèn một cái thật sâu, lúc này mới hướng học viện chạy đi. Thân thể của đại sư đang rất nhanh khôi phục, Đường Tam sử dụng tiền đại sư cho hắn tới thực đường mua chút thức ăn mang trở về, cùng ăn với đại sư. Đại sư bây giờ đã có thể đi được, nói cho hắn không cần chiếu cố. Để cho hắn những ngày này trước cứ đi học bình thường. Xem quyển sách mà đại sư cho hắn nhiều hơn một chút. Rời phòng của đại sư, Đường Tam trở về túc xá của công độc sinh. Lần này túc xá 7 đã không hề trống rỗng, các công độc sinh trên cơ bản đều có mặt, chính đang Mi Phi Sắc Vũ nói cái gì đó.
Mi Phi Sắc Vũ, ý nói khuôn mặt vui mừng, vui vẻ.
Tiểu Tam, ngươi đã quay lại.
Tiểu Vũ ngồi dựa ở trên giường, đương nhiên, sau lưng nàng dựa chính là chăn màn của Đường Tam và nàng bây giờ đang cùng dùng.
Tiểu Vũ, đưa ta đi tới chỗ mà chúng ta phải quét dọn đi.
Nói thì giữ lời, bắt đầu từ hôm nay, nhiệm vụ quét dọn cứ giao cho ta.
Giữ lời đúng hứa là gốc rễ để làm người.
Điểm này Đường Tam luôn luôn làm rất tốt.
Tiểu Vũ liếc hắn một cái, nói.
Còn quét dọn cái gì a? Tiện nghi cho ngươi rồi, sau này đều không cần quét dọn nữa.
Đường Tam sửng sốt, nói.
Tại sao?
Tiểu Vũ cười có chút đắc ý định nói.
Ngươi nghĩ rằng ta làm Tiểu Vũ tỷ là vô nghĩa sao?
Công tác của tất cả công độc sinh chúng ta đã được tên Tiêu Trần Vũ kia tìm người an bài rồi.
Sau này không cần chúng ta làm,
còn chiếu theo lúc trước lấy tiền lương. Tính ra ngươi cũng xuất không ít lực, lần này tiểu tiện nghi cho ngươi đi.
Đường Tam mặc dù nói là giữ lời, nhưng cũng không phải là một người cổ hủ, á á cười, nói.
Này thật tốt. Sau này ngươi chính là tiểu vũ tỷ của cả Nặc Đinh học viện rồi.
Tiểu vũ ngồi dậy, ôm đầu gối của mình, khuôn mặt nhỏ nhắn phấn hồng tò mò nhìn Đường Tam, nói.
Kết quả ngươi đi vũ hồn điện kiểm tra thế nào?
Đường Tam nói.
Thành. Ta bây giờ đã là hồn sư rồi.
Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ.
Link dưới mô tả video nhé. Chương 50, Loạn Phi Phong Truy Pháp, 4.
Trong mắt các công độc sinh xung quanh đều toát ra quang mang hâm mộ, đương nhiên, cũng chỉ là hâm mộ mà thôi.
Một màn lực bại Tiêu Trần Vũ hôm nay của Đường Tam đã khắc thật sâu trong đầu bọn họ, cho dù là Vương Thánh, cũng bội phục hắn không thôi.
Tự hỏi cho dù là chính mình cũng có được một cái hồn hoàn cũng vị tất có thể thắng được hắn.
Tiểu Vũ tò mò hỏi.
Trở thành hồn sư có cái gì tốt? Không phải chỉ là để có cái hư danh sao?
Đường Tam á á cười, nói.
Chỗ tốt vẫn còn có một chút, ít nhất sau này ăn cơm có thể ăn ngon một chút.
Trợ cấp mỗi tháng của hồn sư là một kim hồn tệ.
Một kim hồn tệ.
Nhiều như vậy.
Tiểu Vũ bây giờ cũng hiểu rõ tầm quan trọng của kim tiễn, mặc dù Tiêu Trần Vũ đã nói, sau này tiền cơm của công độc sinh đều tính cho hắn, nhưng trong tay mình có tiền tổng so với người khác thì tốt hơn.
Vừa nói vậy, Tiểu Vũ từ trên giường nhảy xuống, vội vàng hướng ra phía ngoài chạy.
Tiểu Vũ, ngươi đi làm gì?
Ta cũng đi đăng ký hồn sư A, một kim hồn tệ, có thể mua nhiều thức ăn ăn ngon A.
Vậy cũng không cần gấp như vậy chứ.
Như thế nào có thể không gấp, ngươi đã quên hôm nay là cuối tháng sao?
Bây giờ đến, cả tháng sau, nói không chừng là có thể lấy được 2 kim hồn tệ.
Nhưng là, ngươi có thể đi hải vào rồi hãy đi.
Ách!
Tiểu Vũ vẫn còn vội vàng đi vũ hồn điện, Đường Tam trong lòng cười thầm, sợ rằng vị mã tu Nặc Gia Gia kia lại bị một hồi khiếp sợ rồi, dù sao. Tiểu Vũ chính là thú vũ hồn chiến hồn sư chính tông.
So sánh điều kiện bẩm sinh, thì so với giả mãn hồn lực này của mình còn muốn tốt hơn nhiều.
Không cần phải làm công tác của công độc sinh, trong đầu Đường Tam lập tức hồi tưởng tới âm thanh đuốn lệnh thanh thúy.
Thôn trưởng Kiệt Khắc từng nói qua, sau này lên trung cấp hồn sư học viện đương nhiên sẽ cần một số tiền không nhỏ, rất nhiều đồ vật trong nhà cũng nên thay đổi, vì vậy có thể lời thêm ít tiền tự nhiên là tốt.
Hơn nữa, đây cũng là yêu cầu của cha.
Càng trọng yếu chính là, chỉ có tại tiệm rèn, hắn mới có cơ hội võ trang cho chính bản thân mình.
Trải qua quá trình tự tay chế tạo tụ tiễn, Đường Tam phát hiện, khi toàn bộ một kiện ám khí do chính mình chế tạo mà thành thì, cảm giác quen thuộc đối với ám khí sẽ trở nên càng mạnh.
Đường Tam, sự việc ngày đó ta xin lỗi, ngươi sẽ không còn đang tức giận chứ?
Đang trong lúc Đường Tam suy tư, Vương Thánh đi tới bên người hắn, nói với vẻ mặt thành khẩn.
Nhìn vẻ mặt tươi cười thực thà của Vương Thánh, Đường Tam lắc đầu, mỉm cười nói.
Như thế nào lại vậy, ta đã sớm quên rồi.
Vương Thánh đại ca, ta phải đi ra ngoài, có thể buổi tối mới trở về.
Vương Thánh gật đầu, nói.
Ngươi đi đi.
Đúng rồi, chúc mừng ngươi thành hồn sư.
Đường Tam mỉm cười nói.
Không lâu nữa ngươi cũng sẽ đột phá thôi.
Lại rời Nặc Đinh học viện, Đường Tam thoáng cảm thấy có vài phần mệt mỏi, từ sau khi cùng đại sư trở về hôm nay, còn không có nghỉ ngơi tốt, lại cùng bọn Tiêu Trần Vũ đó đánh mấy trận. Khiến cho huyền thiên công của hắn đã tiến vào đến đệ nhị trọng, nhưng cảm giác mệt mỏi vẫn còn xuất hiện.
Bất quá, việc tới tiệm rèn vẫn phải làm, cùng lắm thì từ ngày mai sẽ bắt đầu công việc là được.
Bây giờ Đường Tam sợ nhất chính là người ta không thu một tên tiểu thợ rèn như hắn.
Đi tới tiệm rèn, Đường Tam trực tiếp đi vào.
Vừa vào cửa, một cỗ nhiệt khí xông tới đập vào mặt, tại tiệm rèn nào cũng đều là như thế. Đương nhiên, nhiệt độ của cái tiệm rèn cũ nát nhà Đường Tam so với nơi này thì kém hơn rất nhiều.
Bước qua cửa chính là một đại sảnh trống trải, bên phải đại sảnh dắt các loại dụng cụ chế tạo hoàn thiện, nơi này cũng không phải chỉ có nông cụ, mà càng có nhiều chính là các loại khôi giáp, vũ khí.
Dù sao, ở trên cái thế giới này thì hồn sư chỉ là số ít, vũ khí vẫn còn rất cần thiết.
Mà giá của vũ khí so với nông cụ thì tự nhiên cũng phải cao hơn nhiều.
Thấy những vũ khí này, Đường Tam không khỏi nhớ tới công việc ở kiếp trước của mình phải làm.
Khi đó, cơ quan loại ám khí mà Đường Môn chế tạo có thể nói là thu nhập chính của cả Đường Môn.
Quy củ của Đường Môn rất nhiều, mặc dù có thể bán ra bên ngoài các loại ám khí cơ quan, nhưng cũng chỉ bán loại không độc cùng một ít hàng hóa bình thường, chân chính bí truyền là không có khả năng bán ra ngoài.
Mặc dù như vậy, nhưng ám khí của Đường Môn xuất sản ở trên giang hồ vẫn là cùng không đủ cầu.
Nếu mình ở cái thế giới này cũng mở một cái xưởng chế tạo ám khí, sẽ có thu nhập như thế nào chứ?
Tiểu Bằng Hữu, ngươi tới nơi này làm chi? Mua đồ thì bảo người lớn trong nhà ngươi tới.
Mau đi ra, nơi này nguy hiểm.
Trong lúc Đường Tam đang suy tư, một thanh âm lớn mà khỏe khoắn cắt đứt suy nghĩ của hắn. Ngẩng đầu nhìn lên, một người đại hán to lớn xích lòa thân trên lúc đó cũng chính đang nhìn mình, dưới làn da ngăm đen là từng khối cơ bắp, nhìn qua cực kỳ rắn chắc, trong tay nắm một thanh truy cỡ lớn, trên trán ướt đẫm mồ hôi.
Đại thúc, chào ngài.
Ta là nghĩ đến hỏi một chút xem nơi này có cần người học việc không.
Đường Tam còn nhỏ, thanh âm trong trẻo, mặc dù trong tiệm rèn tràn ngập âm thanh cương thiết va đập, nhưng mỗi người đều nghe được rõ ràng.
Đại bộ phận thợ rèn đang làm việc đều ngừng lại, nhìn Đường Tam lộ ra nụ cười thiện ý. Thợ rèn xem như là một trong những nghề nghiệp thấp kém nhất, đều là người xuất thân cùng khổ, dựa vào sức khỏe cùng tay nghề để kiếm cơm, vẻ ngoài mặc dù thô lỗ, nhưng đại đa số đều cực kỳ thiện lương.
Đại hán lúc trước nói chuyện nhìn từ trên xuống dưới đánh giá Đường Tam vài lần, nói:
"Tiểu bằng hữu, không nên náo loạn nữa. Đi nhanh đi. Nơi này không an toàn. Thân trang phục này của ngươi giống như là bộ dáng của người làm thợ rèn sao?
Huống chi, chúng ta nơi này cũng không chiêu thu người học việc nhỏ như ngươi. Sợ rằng ngay cả chiếc truy ngươi cũng không nâng lên được."
Ha ha. Lúc này Đường Tam mới phát hiện, trên người mình còn mặc giáo phục sạch sẽ.
Đúng vậy, mặc như vậy như thế nào làm thợ rèn đây?
Xin lỗi, đại thúc, ta sẽ trở lại.
Nói xong, hắn xoay người tiểu hướng ra phía ngoài chạy đi.
Khoảng cách giữa tiệm rèn và Nặc Đinh học viện rất gần, khi Đường Tam trở lại thì đã đổi bộ quần áo ban đầu của hắn, trên người vết vá lớn vết vá nhỏ, bộ trang phục này, cho dù đi ăn mày cũng tuyệt đối không cần hóa trang.
Vừa vào cửa, Đường Tam cũng không tìm người khác, lại tìm tới trước vị đại hán kia.
Đại thúc, ngài xem, ta như vậy có thể làm người học việc phải không?
Đại hán thấy Đường Tam một thân trăm vết vá, nhất thời sửng sốt một chút.
Tiểu bằng hữu, ngươi không phải mang ta ra đùa chứ?
Đường Tam thành thật nói.
Đương nhiên không phải.
Đại thúc, là như thế này.
Ta là công độc sinh của Nặc Đinh học viện, chiều nào ta cũng có thời gian rỗi, ba ba ta là thợ rèn trong thôn.
Từ nhỏ ta đã cùng ba ba học rèn, muốn tới nơi này của ngài để kiếm bát cơm.
Chương 51, Loạn Phi Phong Truy Pháp, Nam.
Nghe Đường Tam nói xong, sắc mặt đại hán nhất thời hòa hoan xuống, đều là xuất thân cùng khổ, trong lòng nhất thời cảm thấy đồng tình. Huống chi, đứa nhỏ này lại còn đang học ở Nặc Đinh học viện, đại hán thẳng thắn nói.
Được rồi, nếu ngươi nguyện ý tới thì cứ như vậy đi.
Xem như làm tạp dịch cho chúng ta, rót trà bưng nước ngươi chắc có thể làm được chứ.
Bất quá, tiền lương sẽ không cao, nhưng cơm đảm bảo no.
Thế nào?
Này không có vấn đề gì.
Đường Tam vui sướng, liền đáp ứng ngay.
Các thợ rèn đều hướng về Đường Tam cười thiện ý, đại hán trừng mắt liếc mọi người một cái, nói.
Nhìn cái gì mà nhìn, không cần làm việc sao.
Khẩn trương lên, tối nay ta mời mọi người uống một bữa.
Nghe đại hán nói xong, chúng thợ rèn nhất thời tinh thần làm việc đại tăng, họ nâng truy tử của mình lên tiếp tục bắt đặt công việc của bọn họ.
Đại hán giơ chiếc truy trong tay lên, một bên rèn khối kim loại trước mặt, một bên hướng về Đường Tam nói.
Ta tên là Thạch Tam, thạch trong tảng đá, ngươi có thể gọi ta một tiếng Tam Thúc.
Tiệm rèn này của ta là gia truyền.
Sau này ngươi tới nơi này của ta làm việc, mỗi ngày cơm trưa cùng cơm chiều hai bữa ta lo, lại cho ngươi 10 đồng hồn tệ, hay chính là một ngân hồn tệ.
Nếu làm việc tốt, sẽ cho ngươi thêm một chút.
Nga, đúng rồi, ngươi tên là gì?
Tam Thúc, ta gọi là Đường Tam.
Đường Tam.
Ha ha, hảo, tên chúng ta đều có chữ.
Tam.
Xem ra thật có duyên.
Ngươi là người từ thôn nào tới?
Đường Tam nói.
Ta từ Thánh Hồn thôn tới.
Thạch Tam nói.
Ngươi vừa rồi nói học làm thợ rèn từ nhỏ cùng ba ba ngươi, ngươi còn nhỏ như vậy, ba ba ngươi có thể dạy ngươi cái gì?
Đường Tam nói.
Đương nhiên là dạy rèn đồ rồi, Tam Thúc, ngài đừng xem ta là một đứa nhỏ, ta rất có khí lực, rèn sắt cũng không có vấn đề gì.
Thạch Tam cười ha hả.
Các huynh đệ, tiểu tiểu nhị mới tới của chúng ta nói hắn cũng có thể rèn.
Các ngươi có tin hay không?
Tiểu tiểu nhị, người hầu bàn nhỏ.
Các thợ rèn nhất thời cười rộ lên, bộ dáng Đường Tam nhìn qua mới 6-7 tuổi, đây vẫn còn là sau khi lấy được hồn hoàn đầu tiên, thân thể hắn có cao lên một chút.
Nhìn từ bên ngoài, ai có thể tin tưởng hắn có thể rèn.
Bị xem nhỏ luôn là một cảm giác không tốt, Đường Tam nói.
Tam Thúc, ta thật sự có thể rèn, không tin, Thúc để cho ta thử xem.
Thạch Tam ngừng công việc lại, đem chiếc truy dựng trên mặt đất.
Như vậy đi, nếu ngươi có khả năng nâng nổi chiếc truy tử này, ta sẽ tin ngươi.
Vừa nói vừa đưa truy tử cho Đường Tam.
Bởi vì đầu truy tiếp xúc với mặt đất, hắn cũng không sợ Đường Tam không nâng được mà bị nện vào.
Tam Thúc, Thúc là đang trừ bỏ tạp chất của khối kim loại này sao?
Ta sẽ giúp Thúc hoàn thành tốt nó.
Đường Tam tiếp nhận chuôi chiếc truy từ trong tay Thạch Tam.
Thạch Tam trời sinh thần lực, hắn dùng chiếc truy này so với người khác đã lớn hơn một chút, so với thân Đường Tam còn muốn cao hơn nửa thước.
Lúc này, hắn lại trở thành tiêu điểm trong cả tiệm, các thợ rèn nhìn hắn, đều tỏ vẻ buồn cười. Nhưng là, rất nhanh bọn họ đều cười không nổi, bởi vì, Đường Tam đã đem chiếc truy này giơ thẳng lên, hơn nữa là giơ lên từ phía trước. So với chiếc truy bình thường nặng hơn ba thành. Khi chiếc truy còn chưa rời mặt đất, Đường Tam đã có phán đoán. Mặc dù nặng một chút, nhưng cho dù lúc trước mình chưa lấy được hồn hoàn, cũng miễn cưỡng có thể sử dụng, càng không cần phải nói đến bây giờ. Mắt nhìn Đường Tam đem chiếc truy chậm rãi giơ lên, Thạch Tam cũng mở to hai mắt nhìn, than một tiếng. Hảo khí lực, không hổ là nhi tử của thợ rèn chúng ta. Hai mắt Đường Tam sáng rực nhìn chằm chằm vào khối kim loại trong lò, thở ra một tiếng, mạnh mẽ vung chiếc truy của Thạch Tam lên. Hắc. Hai bàn chân gắn chặt xuống mặt đất, tiểu thối chợt phát lực, lực lượng truyền lên trên, chiếc truy cự đại tại không trung tà tà xoay một vòng, nặng nề đánh lên trên khối kim loại. Một tiếng. Đương. Lớn vang lên, làm nụ cười của tất cả các thợ rèn biến thành kinh ngạc, ngay sau đó, theo thiết truy bắn ngược lên, Đường Tam rất nhanh xoay người, thiết truy trong tay lại quay tròn, lại là một tiếng nổ. Thiết truy đánh vào khối kim loại nóng đỏ so với lần trước còn mạnh hơn. Tam thúc, phiền người giúp ta kéo ống bể, nhiệt độ không đủ. Đường Tam rất nhanh nói một câu, truy thứ ba của hắn vừa lại quay một vòng. Lúc này đây, chiếc truy ngày càng nhanh, tiếng gió ô ô phát ra. Thạch Tam cũng là thợ rèn thâm niên, tự nhiên cũng hiểu được hậu quả của việc nhiệt độ không đủ, nhanh chóng qua một bên ngồi xuống, kéo ống bể. Một màn kế tiếp khiến thợ rèn ở đây suốt đời khó quên. Chiếc truy nặng nề trong tay Đường Tam phảng phất như vật sống. Tại không trung họa ra một vòng tròn, tràn ngập tiết ấu, âm thanh kim thiết va chạm giống như cuồng phong bạo vũ tại bên trong tiệm rèn vang lên. Bọn họ đều không chú ý tới, hai tay Đường Tam đã trăng sáng như ngọc, nương theo tiếng. Đinh đương. Khối kim loại không ngừng nhảy lên dưới chiếc truy. Thạch Tam một bên toàn lực đẩy ống bể, một bên gắt gao nhìn Đường Tam đang vung truy, ánh mắt của hắn đã không thể dùng giật mình để hình dung nữa. Các thợ rèn khác đều biết chiếc truy của Thạch Tam nặng bao nhiêu, tự nhiên biết liên tục đập xuống như vậy khó khăn thế nào. Nhất là giống Đường Tam một truy sau lại mạnh hơn một truy trước, càng khó khăn tới cực điểm. Đương. Một kích cuối cùng hoàn thành, Đường Tam mang chiếc truy tại chỗ quay hai vòng, hóa giải trùng lực trên chiếc truy, đầu truy hướng xuống dưới, một lần nữa nằm trên mặt đất, làm tiệm rèn và tâm của các thợ rèn đồng thời rung động một chút. 27 truy, nện suốt 27 truy liên tục không dừng, hình dạng khối kim loại lúc trước Thạch Tam rèn thay đổi chút nào, nhưng chỉnh thể thì rút nhỏ một vòng. Đây là Đường Tam làm được. Thạch Tam tự hỏi cũng có thể làm được, nhưng phải mất suốt một ngày. Phải biết rằng, Thạch Tam trở thành thợ rèn chính thức cũng đã có 15 năm thời gian rồi. Nhìn Đường Tam có chút thở dốc, chán thấm mồ hôi, Thạch Tam lắp bắp hỏi. Đây chẳng lẽ chính là loạn phi phong truy pháp? Kỹ thuật rèn liên tục trong kỹ thuật rèn. Loạn phi phong truy pháp? Nó là cái gì vậy? Đường Tam nghi hoặc hỏi. Thạch Tam bởi vì hưng phấn quá nên hai gò má đã đỏ lên. Gọi là loạn phi phong truy pháp. Bởi vì nó là một loại phương pháp đập liên tục để rèn, tá lực dụng lực, có thể đem lực lượng của thợ rèn chúng ta phát huy hoàn mỹ nhất. Nghe nói thợ rèn lợi hại nhất có thể liên tục đập ra 81 truy, trực tiếp đem khối kim loại chế tạo thành bộ dạng mình muốn. Trọng yếu nhất chính là loạn phi phong truy pháp này là loại kỹ thuật rèn loại bỏ tạp chất trong kim trúc cực mạnh, ta còn tưởng đã sớm thất truyền, không tưởng hôm nay lại được chứng kiến trên tay ngươi. Chương 52, Phụ thân đích lưu nôn, 1. Thật là loạn phi phong truy pháp sao? Trước mắt Đường Tam hiện ra thân ảnh đồi phế của cha, chẳng lẽ nói cha vốn chính là một vị thợ rèn xuất sắc sao? Tam thúc, ta cũng không biết nó có đúng là loạn phi phong truy pháp hay không, đây là cha dạy cho ta. Thạch Tam thở dài một hơi, cười bộc trực nói. Xem ra, lần này ta là bắt gặp bảo bối rồi. Điều kiện thuê vừa rồi bỏ đi, tạm thời tiền công của ngươi sẽ giống mọi người, mỗi tháng một ngân hồn tệ. Nếu việc buôn bán tốt, sẽ lại tăng thêm. Cứ như vậy. Đường Tam chính thức thành một viên trong tiệm rèn của Thạch Tam, bắt đầu cuộc sống no đủ. Khóa trình trong học viện đối với hắn mà nói cũng không có chỗ nào trọng yếu, đại sư dạy lý luận trụ cột so với sư phụ của học viện hữu dụng hơn nhiều. Quyển sách mà đại sư cho thì hắn cũng đọc kỹ qua, chính giống như hắn đoán trước, phương pháp tu luyện hồn lực mà đại sư đưa ra, rất cùng loại với lộ tuyến vận hành của tu luyện nội lực. Đương nhiên, đây dù sao cũng chỉ là suy nghĩ trên lý luận của đại sư. Cùng so sánh với phương pháp tu luyện nội công chính thức còn có nhất định khoảng cách, càng không cần phải nói huyền thiên công của đường môn thiên truy bách luyện mà ra. Tiểu Vũ thuận lợi có được danh hiệu hồn sư, mà sau khi trở thành tiểu vũ tỷ được học viên công nhận, cuộc sống của công độc sinh cũng trở nên dễ dàng hơn. Mỗi ngày vào sáng sớm, Đường Tam đều theo thói quen thừa dịp ánh sáng mặt trời mới lên để tu luyện tử cực ma đồng của hắn. Buổi sáng bình thường đi học, buổi chiều tới tiệm rèn làm công, buổi tối lại nghe đại sư dạy. Ban đêm tu luyện huyền thiên công. Có thể nói mỗi một ngày đối với hắn mà nói đều là tuyệt đối phong phú. Tại tiệm rèn của Thạch Tam,
Đường Tam dùng một thời gian rất ngắn để được mọi người chấp nhận, Thạch Tam mang nhiệm vụ để luyện kim trúc giao cho hắn, thời gian rỗi, Đường Tam lợi dụng một ít mảnh kim loại bỏ đi để tiến hành tinh chế, bắt đầu đại nghiệp chế tạo ám khí của hắn. Đương nhiên, trong tiệm rèn hắn chỉ chế tạo một ít linh kiện, lắp ráp chính thức phải sau khi trở lại học viện. Tiểu Vũ bằng vào thực lực mạnh mẽ của bản thân cùng sự trợ giúp của Tiêu Trần Vũ, rất nhanh trở thành lão đại của cả Nặc Đinh sơ cấp hồn sư học viện được tất cả các đệ tử chấp nhận, nàng so với Đường Tam thì nhàn nhã hơn rất nhiều, có lúc thậm chí ngay cả khóa học đều không đi. Đường Tam thậm chí cũng nhìn không tới nàng tu luyện như thế nào. Nhưng thực lực của Tiểu Vũ lại một mực ổn định tăng lên. Nặc Đinh sơ cấp hồn sư học viện, thời gian của một học kỳ chính là một năm, trong cả quá trình, đệ tử không được phép về nhà, nhưng thân nhân lại có thể tới thăm. Đường Tam không chỉ một lần chờ đợi cha đến, nhưng thẳng đến cả học kỳ chấm dứt, cũng không thấy được bóng dáng của Đường Hạo. May là cuộc sống của hắn cũng đủ phong phú, cũng không có nhiều thời gian lắm để tư niệm. Về phần Vũ Hồn Điện, sau khi Đường Tam tiến hành kiểm tra đánh giá hồn sư không lâu, người của Vũ Hồn Điện đã tới Nặc Đinh học viện tìm đại sư. Đại sư không có nói cho Đường Tam về chuyện mà bọn họ đã nói, Đường Tam cũng không có hỏi. Nhưng từ nụ cười trên mặt đại sư so với bình thường nhiều hơn, Đường Tam đoán rằng, quan hệ của Vũ Hồn Điện và đại sư hẳn là đã trở nên tốt hơn rất nhiều. Tiểu Vũ, ngày mai là nghỉ rồi, ngươi phải về nhà chứ? Đường Tam một bên thu thập hành trang của mình một bên hướng Tiểu Vũ nói. Thời gian của một năm học đã trôi qua, hắn rốt cuộc có thể trở về nhà thăm cha, buổi chiều hôm nay tại tiệm rèn hắn đã hướng Thạch Tam xin nghỉ. Còn đặc biệt mua một chiếc truy mới tinh, chuẩn bị mang trở về đưa cho cha. Từ sau khi Đường Tam gia nhập tiệm rèn của Thạch Tam, đã làm cho phẩm chất của các loại vũ khí trang bị mà tiệm rèn làm ra tăng lên một cái cấp bậc, việc buôn bán cũng trở nên tốt hơn, tiền lương mỗi tháng bây giờ của Đường Tam đã lên tới 5 ngân hồn tệ, tương đương với một nửa trợ cấp của hồn sư. Tiểu Vũ tựa ở trên giường, trong mắt toát ra vài phần cô đơn, cùng với vẻ hoạt bát sáng sủa của nàng lúc bình thường thì bất đồng thật lớn. Ta không trở về nhà, có lẽ cứ ở lại học viện đi. Đường Tam sửng sốt một chút. Cũng được một năm rồi, ngươi cũng không trở về thăm nhà sao? Đôi mắt của Tiểu Vũ đột nhiên sáng ngời, nói. Tiểu Tam, nhà của ngươi có đúng là cách học viện không xa phải không? Nếu không, ta cùng trở về chơi với ngươi, thế nào? Dù sao bọn Vương Thánh và Tiêu Trần Vũ đều đi tham gia khảo thí trung cấp hồn sư học viện rồi, không ai chơi cùng ta. Đường Tam cười cười, trải qua một năm ở chung, hắn đối Tiểu Vũ coi như là tương đối hiểu rõ. Tiểu nha đầu này hoạt bát hiếu động, luôn một bộ dáng e sợ cho thiên hạ không loạn, trong khi giả ôn nhu, nhìn như thế nào đều giống một con bút bê đáng yêu, chỉ khi nào nổi điên lên, xưng hào Tiểu Vũ tỷ của nàng ở Nặc Đinh không có thể chỉ gọi không như vậy. Trong cả học viện, đã không biết có bao nhiêu đệ tử ăn đau khổ từ nàng rồi. Nhà của ta rất nghèo, không có gì thích hợp để khoản đãi ngươi. Tiểu Vũ hai tay chống eo, mắt mở to trừng trừng nhìn Đường Tam nói. Mỗi tháng trợ cấp của ngươi đều rất nhiều, lại không tiêu. Còn sợ chiêu đãi ta sao? Đường Tam vươn tay phải ra, mặt mang theo nụ cười. Nói đến trợ cấp, ta đột nhiên nhớ ra, có người hình như còn nợ ta 6 ngân tệ còn không có trả. Tiểu Vũ sửng sốt một chút, trên khuôn mặt phấn nộm nhỏ nhắn toát ra vài phần xấu hổ. Trợ cấp mỗi tháng 1 kim tệ tuyệt đối không tính là ít, bất quá, nàng tiêu tiền cũng thật sự là đại thủ đại cước, thấy cái gì tốt là mua về, một chút cũng không để ý xem có hữu dụng hay không, bây giờ nàng sớm đã có chăn màn của chính mình. Không cần dùng chung cùng Đường Tam. Nàng cho tới bây giờ đều không để ý tới tiền tài, một khi không có tiền tiêu liền hướng Đường Tam mượn, đó đã thành thói quen. Lãng phí. Không phải chỉ là 6 ngân tệ sao? Chờ ta có trợ cấp liền trả lại ngươi. Ngươi còn chưa nói, tới cùng có nguyện ý để cho ta đi theo ngươi hay không? Đường Tam mỉm cười nói. Nếu ngươi muốn đi thì hãy cứ đi. Bất quá, tính tình của ba ba ta có thể không quá tốt. Tiểu Vũ không thèm để ý nói. Người ta đang yêu như vậy. Dám chắc ba ba người sẽ thích ta. Vừa nói còn bày ra bộ dáng ôn nhu hướng Đường Tam nháy nháy mắt. Người khác có lẽ sẽ bị bề ngoài của nàng mê hoặc, Đường Tam nhìn tình cảnh nàng bộc phát sự tức giận thật sự quá nhiều, chỉ là bất đắc dĩ lắc đầu, một chút cũng không ăn cái bộ dáng này của nàng. Mỹ nhân kế không cần dùng đối với ta đi. Hoàn hảo là ngươi bây giờ mới 7 tuổi, nếu lớn thêm một chút nữa, có lẽ thật khó có điểm để phân biệt với Hồ Ly Tinh. Chương 53, Phụ thân đích lưu nôn, 2. Hồ Ly Tinh. Là cái gì? Tiểu Vũ tò mò hỏi. Đường Tam cười nói. Chính là một loại hồn thú thành tinh, chuyên môn câu dẫn nam nhân. Tiểu Vũ sửng sốt một chút, ánh mắt nhìn Đường Tam đột nhiên trở nên có chút quái dị, thình lình, tâm tình của nàng đột nhiên trở nên kích động. Ngươi đi chết đi, dám nói ta là hồ ly tinh, ta muốn cùng ngươi quyết đấu. Vừa nói, nàng đã dương nanh múa vuốt từ trên giường mình nhảy dựng lên, hướng Đường Tam đánh tới.
Các công độc xanh khác đối với một màn này sớm đã nhìn quen rồi, Tiểu Vũ tỷ và Đường Tam náo loạn đối với bọn họ mà nói, đã sớm quen thuộc rồi. Nếu là có ngày nào đó hai người không náo loạn vài lần, có lẽ bọn họ ngược lại sẽ không được tự nhiên. Sáng sớm ngày thứ hai, Đường Tam ra đi thì bên người đã hơn một người, một tiểu cô nương bộ dáng đáng yêu, mặc giáo phục của Nặc Đinh học viện, rời đi Nặc Đinh thành, hướng Thánh Hồn thôn mà đi. Một năm thời gian vừa rồi đối với Đường Tam mà nói, chính là cực kỳ phong phú, cũng là phi thường thỏa mãn, đột phá bình cảnh của Huyền Thiên Công đệ nhất trọng, dưới sự khắc khổ cố gắng tu luyện của hắn, Huyền Thiên Công có tiến bộ rất lớn. Dựa theo tính toán của hắn, lúc này thực lực hẳn là đã đạt tới đỉnh của trung đoạn của đệ nhị trọng, dựa theo hồn lực tính toán, nên có khoảng 16 cấp tới 17 cấp. Trong học viện, nói về hồn lực có thể cùng hắn so sánh, cũng chỉ có một mình Tiểu Vũ, mặc dù không thấy Tiểu Vũ tu luyện như thế nào, nhưng hai người trong khi so sánh hồn lực luôn tương xoa không xa, có khi Đường Tam chiếm được thượng phong, có những khi lại sẽ bị Tiểu Vũ vượt lên. Mặc dù đều là đứa nhỏ, nhưng hai người ai cũng không phục ai, vì vậy luận bàn là khó tránh khỏi. Trong khi vừa mới bắt đầu, bọn Tiêu Trần Vũ và Vương Thánh cao niên cấp đệ tử thỉnh thoảng còn gia nhập một chút, nhưng theo hồn lực của Đường Tam và Tiểu Vũ tăng lên nhanh, liền không có ai trở lại quấy rầy bọn họ nữa, thử hỏi, người nào hy vọng mình biến thành bao cát đây? Cho nên, mặc dù trên danh nghĩa thì Tiểu Vũ là lão đại của tất cả các đệ tử trong Nặc Đinh học viện, nhưng trên thực tế, bọn Tiêu Trần Vũ trong khi xưng hô Đường Tam, cũng sẽ biết gọi lên một tiếng Tiểu Tam ca. Đường Tam cùng Tiểu Vũ luận bàn, ăn đau khổ nhiều hơn là chiến thắng. Thủ đoạn công kích của Tiểu Vũ tần suất bất tận, nhất là nhu kỹ của nàng, làm cho người ta một loại cảm giác giống như bánh mật vậy, nếu tại dưới tình huống song phương cũng không mượn lực lượng của hồn hoàn, Đường Tam cơ hồ là thất bại. Sợ là ngay cả sử dụng hồn hoàn, bằng vào hiệu quả quấn quanh và gây mê của Lam Ngân Thảo, nhiều nhất cũng là cùng Tiểu Vũ chiến thành một trận ngang tay. Về phần ám khí mà Đường Tam âm thầm luyện tập nhưng cũng không có dùng trong luận bàn, một là bởi vì sát thương lực của ám khí quá lớn, quá dễ dàng đả thương người, mặt khác hắn cũng là hy vọng có thể tại trong khi luận bàn cùng Tiểu Vũ ma luyện năng lực cận chiến của mình. Có lẽ là bởi vì hai người hỗ trợ nhau bồi luyện nên sinh ra tác dụng xúc tiến rất tốt, tại chiến đấu phương diện, cùng nhau tiến bộ. Sư phụ của học viện cũng không quản bọn họ, tại Nặc Đinh, Đường Tam cùng Tiểu Vũ mặc dù vẫn còn chỉ là nhất niên cấp, nhưng đã thành thiên tài nổi danh của học viện. Còn có xa lắm không a? Tiểu Vũ nhìn đông nhìn tây hỏi. Cũng nhanh tới. Thấy ngọn núi bên kia không? Thánh hồn thôn của ta ngay chân núi. Sắp về đến nhà, trong tâm tình của Đường Tam không khỏi có chút hưng phấn, nếu không phải Nặc Đinh học viện quy định buổi tối phải trở lại học viện để ở, mỗi ngày đều có sư phụ kiểm tra phòng, nói không chừng Đường Tam đã sớm về nhà thăm cha mình rồi. Một năm không thấy, ba ba, người có khỏe không? Có lẽ là bởi vì nguyên nhân đời trước thân là cô nhi, mà một đời này, Đường Tam đối với phần thân tình này cực kỳ quý trọng. Sơ sơ nhị thập tứ kiểu minh nguyệt dạ bên hông, nơi đó có chiếc truy mới mà hắn sắm cho cha, quần áo mới tinh. Thậm chí còn có vài bình rượu ngon. Tiểu Sơn thôn mà hắn sinh sống 6 năm đã tại trong tầm nhìn, không biết tại sao, trong lòng Đường Tam có loại tâm tình không thể giải thích được dần dần hiện lên. Nếu phải cần một câu nói để hình dung, vậy, hắn sẽ nói, cảm giác có nhà thật tốt. Ngay cả nhà này chỉ có mình và cha. Rất nhanh, hai người đã đi vào Thánh Hồn thôn, nhà Đường Tam ngay đầu thôn, đưa ngón tay hương ký hiệu dưới chiếc mái nhà tàn tạ, Đường Tam cười nói với Tiểu Vũ. Nhìn kia, đó là nhà của ta. Nhà tại trước mắt, tâm tình của Đường Tam không tự giác trở nên kích động, chân bước nhanh hơn, ba bước biến thành hai, bước nhanh về đến cửa nhà. Đại môn giống như lúc hắn rời đi, không có khóa, đây vẫn là thói quen của Đường Hạo, dù sao, tiệm rèn này của hắn cũng không có cái gì để trộm. Ba ba, con đã về. Đường Tam hưng phấn hô to một tiếng. Tiểu Vũ còn chưa từng thấy qua tâm tình như vậy ở Đường Tam, đứng ở sau lưng hắn có chút tò mò mà nhìn, tại trong ấn tượng của nàng, Đường Tam là một bằng hữu ôn hòa. Bình thường nói không nhiều lắm, nhưng trên cảm giác luôn bận rộn, luôn có chuyện gì đó để làm. Chỉ có tại trong lúc cùng hắn luận bàn, mới có thể thấy sự nghiêm chỉnh trên mặt hắn. Mà sợ là bại bởi mình, cũng chưa bao giờ thấy bộ dáng phẫn nộ hoặc là kích động của hắn. Một bên gọi lớn, Đường Tam bước nhanh hướng bên trong đi đến. Hết thể tựa hồ đều không có đổi, trong tiệm rèn vẫn loạn như vậy, thậm chí so với trước khi hắn đi càng loạn hơn, mọi thứ bừa bãi phóng đầy trên đất, rách nát, cũ kỹ. Nhưng lại gây cho hắn càng nhiều cảm giác thân thiết. Nga, Tiểu Tam, là ngươi trở lại. Thanh âm ôn hòa vang lên. Từ gian trong đi ra một người. Thấy hắn, Đường Tam không khỏi sửng sốt một chút. Kiệt Khắc ra ra, ngài cũng tại a, bà con đâu. Từ bên trong đi tới đúng là lão Kiệt Khắc thôn trưởng của Thánh Hồn thôn, trên mặt mang theo một tia cười khổ, đưa tờ giấy trong tay cho Đường Tam, nói. Ngươi xem đi, đây là ba ba ngươi lưu lại. Buổi sáng ta đến tìm hắn, vốn là muốn để hắn cùng ta cùng đi đón ngươi, không nghĩ tới ngươi nhưng lại đã trở về. Một tia tâm tình khẩn trương xuất hiện tại trong lòng của Đường Tam, nhanh chóng tiếp nhận tờ giấy Lão Kiệt khắc đưa tới, túi đầu nhìn xuống. Trên mặt giấy chỉ có mấy hàng chữ đơn giản có chút khó đọc, nhưng khó che được vẻ mạnh mẽ và khí chất hào phóng. Chương 54, Phụ thân đích lưu nôn, 3. Tiểu Tam. Trong khi ngươi xem được phong thư này, ta đã đi. Không nên đi tìm ta, ngươi không có khả năng tìm được ta. Ngươi mặc dù còn nhỏ, nhưng đã có năng lực tự chăm sóc cho bản thân. Chim cắt chỉ có tự mình mở cánh mới có thể sớm hơn bay cao.